bởi vì này Lâm Thạch Duẫn ngoại trừ cái kia đầy trong đầu hỏng ý tưởng bên ngoài, toàn bộ liền một cái đại thảo bao, hoàn khố nhị đại. Vì một gia hỏa như thế, dẫn tới Lâm Ngạo Tình phát cuồng, cái này thực sự quá không lý trí. Hắn hiện tại hoàn toàn không có đủ chống lại Lâm gia thực lực, mà lại đi qua lần này đe dọa về sau, đoán chừng Lâm Thạch Duẫn chỉ sợ không dám xuất hiện nữa ở trước mặt hắn. Lâm gia cửa hàng, đoán chừng là nếu không tới. Bất quá Lâm gia lại bởi vậy hao tổn so cửa hàng càng thêm có giá trị. Mạc Vân, đương nhiên cái kia đỉnh thanh đồng khắc hoa lô, Lý gia cũng là tuyệt đối không có khả năng trả lại, trừ phi Lâm gia cầm cửa hàng tới đổi. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không cứ tính như vậy. Lâm Thạch Duẫn cũng cảm giác được chính mình chật vật, vẻ mặt một hồi thanh, một hồi tím, mới nghĩ thả vài câu ngoan thoại, lại bị Tần Dật chấn nhất chừng, lập tức toàn thân run lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa chạy đi. Quá tốt rồi. Lý Linh Yến hưng phấn khuôn mặt có chút đỏ lên, con ngươi xinh đẹp bên trong ngập lấy điểm điểm óng ánh, như không phải là bởi vì tại trước mặt mọi người, nàng thật sự là hận không thể xông đi lên thân Tần Dật chấn mấy ngụm. Quả thực là quá hết giận. Lần này lập uy về sau, chỉ sợ không có mấy người có đảm lượng lại đến Lý gia thương phô gây chuyện thị phi. Chư vị, mong muốn mua đan dược, dược dịch mời vào bên trong, chúng ta Lý gia thương phô đồ vật tuyệt đối có thể làm cho chư vị hài lòng. Lý Linh Yến đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Nhanh lên vào ta, đến muộn lại không giành được hồi nguyên dịch cùng hồi nguyên đan. Sau đó, Lý gia thương phô bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhìn xem những cái kia tranh đoạt mua đan dược dược dịch người, Lý Linh Yến đôi mắt cong thành một nha. Hiện tại Lý gia vẹn vẹn chẳng qua là đẩy ra hồi nguyên đan mà thôi, liền đã như thế lửa nóng, nếu là lại đem hai loại khác tân dược đẩy ra, vậy bọn hắn Lý gia đi ra này tuyên vân thập thành chỗ, ở trong tầm tay. Mà hết thảy này đều là người thiếu niên trước mắt này mang tới. Hắn không chỉ có được nhường người điên cuồng phương pháp phối chế, còn có như yêu nghiệt luyện đan thiên phú, mới là 16 tuổi hắn, liền có được đánh tan nhất cấp luyện đan sư thức hải thực lực. Cả người liền là một cái mê, cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Lý gia, thật sự có thể lưu lại thiếu niên này sao? Lý Linh Yến trong mắt lóe lên một vệt bao la mờ mịt. Ai, ta nói, theo luyện đan sư công hội truyền ra những cái kia nghe đồn, không phải là thật à? Ngươi thật. Diệp Lương Thần đối đãi Tần Dật Trần thái độ rõ ràng liền không đồng dạng. Tại Thần Châu đều không ngưng tụ tình huống dưới, dùng ba loại mãn phân, thông qua luyện đan sư sát hạch, này quá kinh người. Mà lại theo Lâm Thạch Duẫn trong miệng còn truyền ra, hắn luyện chế là một cái tam phẩm đan dược. Nay đã không thể dùng thiên tài để hình dung hắn, dù sao hiện tại thiên tài quá giá rẻ, trên đầu có thiên tài quần sáng người khắp nơi đều là, hắn là một cái không chọn không giữ. Quái vật, cũng như thế một cái quái vật hợp tác, có lẽ thương minh sự tình thật đúng là có thể thành công. Mà liên tại Tần Dật Trần đang chuẩn bị cùng Diệp Lương Thần nói chuyện với nhau thời khắc, một hồi dồn dập tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới. Thật có lỗi, thật có lỗi, chư vị, ta tới chậm. Một đạo lý ra tất cả mọi người vô cùng thân ảnh quen thuộc, theo giữa đám người chen ra ngoài, đi vào trong cửa hàng. Người đến thật sự là mất tích đã lâu Tiêu Lập Thành. Hắn tới đến trong cửa hàng về sau, nhìn lướt qua tình huống bên trong về sau, lập tức giả trang ra một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng, một mặt chính nghĩa hào hùng uống nói, "Mạc Vân, ngươi ở đâu? Cũng dám thừa dịp ta không tại, tới ta Lý gia thương phô gây rối." Theo hắn suy nghĩ, không có hắn tại thời điểm, Lý gia căn bản không có người có thể ngăn cản Mạc Vân, mà lúc này đây, liền có thể càng thêm thể hiện ra hắn đối Lý gia tầm quan trọng. Đến lúc đó, yêu cầu của hắn, còn sợ Lý gia không đáp ứng sao? Bất quá, vượt quá Tiêu Lập Thành đoán trước, tại hắn hét lớn một tiếng về sau, căn bản cũng không có người phản ứng đến hắn. Liền lý ra những cái kia trong ngày thường cùng sau lưng hắn gọi ca luyện dược học đồ, cũng vẹn vẹn chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, mà lại ánh mắt kia còn mang theo hắn xem không hiểu vẻ mặt, tựa hồ là chán ghét. Trung quanh tiến vào trong cửa hàng mua đồ khách nhân, nhìn về phía hắn tầm mắt cũng tràn đầy xem thường. Cái tên này khẳng định là trốn ở một nơi nào đó, chờ người của Lâm gia vừa đi, hắn liền xuất hiện, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ còn không biết mới vừa cửa hàng này bên trong chuyện gì xảy ra. Mạc Vân đâu? Người đâu? Đi ra cho ta. Thấy không ai phản ứng chính mình, Tiêu Lập Thành tưởng lầm là Lý gia gặp trọng đại vũ nhục, nhường Lý gia mọi người cảm xúc đều quá mức xa xút, lúc này, hắn càng là bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. "Đừng sủa, hắn đã chết." Diệp Lương Thần bây giờ nhìn không nổi nữa, người này dối trá, khiến cho hắn không che giấu chút nào chính mình đối hắn chán ghét. "Sủa?" Tiêu Lập Thành nộ khí dâng lên, thế nhưng một giây sau trên mặt hắn nộ khí liền biến thành kinh ngạc, con mắt trợn tròn, "Chết? Chết rồi? Ai chết rồi?" Lúc này, tại hắn nhìn về phía Diệp Lương Thần về sau, mới phát hiện Tần Dật Trần tồn tại, lập tức con ngươi hơi một khuất trương. Những ngày này, Tần Dật Trần nhất trực mai danh nhận tích, cũng không có xuất hiện tại Lý gia đan lâu, hắn đều mau đem hắn quên lãng, mà bây giờ thấy Tần Dật Trần xuất hiện tại cửa hàng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm không tốt. "Diệp huynh, chúng ta đi đàm phán một phiên." Tần Dật Trần chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ, sau đó cùng Diệp Lương Thần cùng nhau, tại hắn nhìn soi mói chậm rãi rời đi. Chương 36, Tẩy Thủy phương pháp phối chế. Tiêu Lập Thành huyễn tưởng qua một vạn cái hắn ra sân tình cảnh, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngờ tới sẽ tệ ngắt như vậy. Đặc biệt, Mạc Vân, vậy mà chết. "Tạ ơn các vị tân bốc, ngày mai chúng ta Lý gia sẽ đẩy ra càng nhiều dược dịch." Lý Linh Yến thanh âm vang lên. Theo phía sau truyền đến từng tiếng thở dài. Này hồi nguyên đan cùng hồi nguyên dịch đều là đồ tốt, thế nhưng liền là quá ít. "Linh Yến." Nghe được thanh âm của nàng, Tiêu Lập Thành lập tức hai mắt tỏa sáng, gỡ ra đám người, hướng đi Lý Linh Yến. "Linh Yến, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đừng gọi ta kêu thân mật như vậy." Lý Linh Yến ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong mang theo mảy may không che giấu chán ghét, mặt khác, nắm bốn phương luyện hỏa lô giao về Lâm gia, ngươi căn bản không xứng sử dụng nó. Sau đó, nàng chính là đi vào cửa hàng bên trong phòng làm việc. "Linh Yến, Linh Yến." Tiêu Lập Thành đối bóng lưng của nàng hô vài câu, nhưng mà, người sau lại ngay cả cũng không quay đầu lại, căn bản không để ý hắn. Lần này, không chỉ có là Lý Linh Yến, toàn bộ người của Lý gia đều thấy rõ miệng của hắn mặt. "Không, ta sẽ không giao ra bốn phương luyện hỏa lô, Tần Dật Trần, đúng, khẳng định là bởi vì cái tên này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Nửa ngày, Tiêu Lập Thành căm hận cắn răng, trong mắt lộ ra một vẻ ngoan độc vẻ oán hận. Tại Tần Dật Trần không có đi vào Lý gia trước đó, hắn là phong sinh thủy khởi, cùng Lý Linh Yến cũng được vinh dự là thanh mai trúc mã một đôi. Lý Nguyên Phi chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, chỉ cần mình bắt lại nàng, hôm đó về sau, này Lý gia cũng có thể là vật trong túi của hắn. Có thể là, từ khi Tần Dật Trần sau khi xuất hiện, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Tiêu Lập Thành đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về căn tại Tần Dật Trần trên thân. Lý Linh Yến, Tần Dật Trần, lúc này các ngươi bức ta đó. Tiêu Lập Thành trong mắt mang theo vẻ oán độc nhìn thoáng qua Lý Linh Yến bóng lưng về sau, chính là quay người rời đi cửa hàng. Muốn hắn giao ra bốn phương luyện hỏa lô, vậy liền mang ý nghĩa Lý gia đã bỏ đi đối với hắn nuôi dưỡng, nếu là đến không đến tài nguyên, dù cho hắn thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ cả đời dừng bước tại này. Mà lại, bởi vì lần này Mạc Vân Khiêu chiến sự kiện, cũng cho thanh danh của hắn mang đến cực lớn ảnh hưởng, đặc biệt là tại Tuyên Vân Thành bên trong. Một cái vong ân phụ nghĩa người, còn có gia tộc nào sẽ tiếp nhận hắn? Bất quá, hắn còn có át chủ bài. Một mực thân là Lý gia hạch tâm thành viên hắn, có thể là tiếp xúc đến không ít Lý gia cơ mật, nhất là phương pháp phối chế phương diện này. Lý gia xác thực dựa vào hồi nguyên đan mang đến lợi nhuận to lớn, thế nhưng, chỉ dựa vào hồi nguyên đan, cái kia là không được. Nếu là hắn đem Lý gia một chút cao cấp đan dược phương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho Lý gia trầm trọng nhất kích. Đến lúc đó Lý gia thậm chí sẽ không gượng dậy nổi. Một bên khác, Tần Dật Trần cùng Diệp Lương Thần lần nữa đi tới Hiền Đức trà lâu. Lần này, Diệp Lương Thần lại cũng không có lòng kinh thị. "Thân huynh, không biết ngươi đối thành lập Thương Minh có ý nghĩ gì?" Hắn hít mắt, hỏi dò. "Thương Minh muốn thế nào thành lập, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách ra vật ngươi cần, tỉ như một chút đan dược phương pháp phối chế, võ kỹ loại hình." Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng. Ở kiếp trước, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tại cái tên mập mạp này trong đầu, ẩn chứa đáng sợ cỡ nào đầu góc buôn bán. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, là hắn có thể cưỡi gió mà lên. Đối với hắn, Tần Dật Trần đưa cho đầy đủ lòng tin cùng tín nhiệm. Chỉ cần cho hắn cần tài nguyên, cũng chính là cái này thời đại căn bản không cụ bị một ít gì đó, tỉ như cải tiến sau đan dược phương pháp phối chế, cùng một chút còn không có ở thời đại này xuất hiện qua đồ vật, Diệp Lương Thần tuyệt đối có thể thành lập được một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. "Ha ha, ngươi liền tin tưởng ta như vậy?" Diệp Lương Thần phảng phất là nói cười, cười hì hì nói. "Ngươi không cũng giống vậy?" Tần Dật Trần cũng là khẽ cười một tiếng. Một cái có thể thành công thương nhân, tuyệt đối sẽ đem uy tín đặt ở vị thứ nhất. Mà lại, hắn có được có thể làm cho cái tên này khăng khăng một mực đi theo vốn liếng của mình. Diệp Lương Thần nhìn chăm chú Tần Dật Trần hai mắt, nửa ngày, hắn mới vô bàn một cái, nói: "Vậy thì tốt, ta trước muốn một tấm phương pháp phối chế, ít nhất là không thua Lý gia Hồi Nguyên Đan phương pháp phối chế. Hồi Nguyên Đan chẳng qua là cơ sở nhất dược dịch, dùng nó kiếm chút lợi nhỏ có khả năng, thế nhưng nếu muốn thành lập Thương Minh, vậy cũng không đủ." Tần Dật Trần nói xong, theo tay cầm lên một cây bút, liền trên giấy viết. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đem hai trang trang giấy đưa cho Diệp Lương Thần, sau đó vô vô áo bảo, chính là đi ra ngoài. Tại đã trải qua chuyện hôm nay về sau, cái này khiến hắn đối với Ngưng Tụ Thần Châu suy nghĩ cũng càng bức thiết, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, nhất định phải mau mau luyện chế ra Đà La Đan, nhất cử Ngưng Tụ Thần Châu. Chỉ có Ngưng Tụ ra Thần Châu, hắn có thể đem linh thể quyết vận chuyển tới hoàn thiện, từ đó đạp vào kiếp trước tiên giới. Võ giả chi lộ, luyện đan sư, mặc dù là cái thân phận cao quý nghề nghiệp, thế nhưng võ giả mới là cái thế giới này chúa tể giả. Chờ Tần Dật Trần sau khi rời đi, Diệp Lương Thần có chút không kịp chờ đợi cầm lấy tờ giấy thứ nhất, khi nhìn đến khắc sâu vào trong đôi mắt ba chữ về sau, hắn con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại. "Tẩy Tùy Đan, Tẩy Linh Thảo, Hắc Địa Kiến, 10 năm dây leo." Tại trang giấy này bên trên, cần có tài liệu, phân lượng, thậm chí kỹ càng đến mỗi một bước luyện chế chi tiết đều hoàn chỉnh viết tại trên giấy. "Công hiệu: có thể gột rửa tư chất của người bình thường, chỉ cần không phải đặc thù tuyệt thể, cho dù là không có nửa điểm căn cơ người, chỉ cần dùng một viên, liền có thể trở thành võ giả." "Cái này sao có thể?" Diệp Lương Thần hai tay có chút run rẩy nắm quyền trụ, đôi mắt nhỏ trừng căng tròn. Hắn thân là Diệp gia con trai độc nhất, nắm giữ lượng lớn tình báo, thế nhưng này loại có thể tẩy kinh phạt tùy đan dược lại là chưa từng nghe thấy. Trên đại lục, người sinh ra tư chất liền là cố định, có vô số người đều là bởi vì tư chất duyên cớ cả đời vô pháp bước vào võ đạo, chỉ có thể tiếp nối xử lý mặt khác hành nghiệp, giống như bọn hắn Diệp gia tiên tổ một dạng. Mà lại như là không thể bước vào võ đạo, tuổi tác tối đa cũng bất quá là sống trên 70-80 tuổi khoảng trường. Thế nhưng một khi ngưng tụ võ châu thành là chân chính võ giả, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 90 tuổi là chuyện rất bình thường, thậm chí có thể sống 100 tuổi. Nếu quả như thật như tờ giấy bên trên nói, chỉ cần phục dụng tẩy tùy đan, liền có tư cách trở thành võ giả, cái kia, này tờ phương pháp phối chế liền không chỉ có thể dùng chân quý để hình dung, đây quả thực là một tấm lịch thiên phương pháp phối chế. Diệp Lương Thần đơn giản liền không dám tưởng tượng, nếu là này tờ phương pháp phối chế truyền ra ngoài, sẽ mang đến bao lớn hoành động. Chỉ sợ, coi như là trong vương thành những gia tộc kia, cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Bất quá, Diệp Lương Thần không biết là, này tẩy tùy đan phương pháp phối chế, đối với Tần Dật Trần tới nói, chẳng qua là bình thường nhất cấp bậc bên trong hơi tốt một chút phương pháp phối chế mà thôi. Bởi vì tại mấy ngàn năm về sau, này tờ phương pháp phối chế giống như là hiện tại hồi nguyên dịch phương pháp phối chế dạng cơ hồ là nổi tiếng. Dù sao, này tẩy tùy đan cũng không thể hoàn toàn cải thiện người tu võ thiên phú, chẳng qua là mượn nhờ dược hiệu thông kinh tẩy mạch để cho người ta có thể ngưng tụ bản mệnh võ châu mà thôi. Mà lại, cho dù là ngưng tụ ra võ châu, nếu là không có lớn cơ duyên, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ dừng bước tại cảnh giới võ sư. Chương 37, Vương Thành đặc sứ. Nay tẩy tủy đan phương pháp phối chế không thể hiện tại lấy ra, bằng không, ta Diệp gia định lại bởi vì gặp tai họa ngập đầu. Diệp Lương Thần hít một hơi thật sâu, thận trọng đem này tờ phương pháp phối chế thu vào. Hắn biết cái gì gọi là nghi ngờ bích phạm tội. Dùng bọn hắn Diệp gia thực lực bây giờ, chỉ cần để người ta biết, chỉ sợ trong một đêm, bọn hắn Diệp gia liền sẽ theo Tuyên Vân Thành bên trong xóa tên. Hồi thần đan, tài liệu cần thiết. Hồi hồn căn, thử tâm đằng, 10 năm linh chi. Công hiệu: có thể làm cho luyện đan sư tốc độ cao hồi phục tinh thần lực. Tại Diệp Lương Thần ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, mở ra tấm thứ hai phương pháp phối chế về sau, lập tức vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hồi phục tinh thần lực dược liệu có. Thế nhưng, thời đại này lại còn chưa có xuất hiện có thể hồi phục tinh thần lực đan dược. Bởi vì, nay hồi thần đan phương pháp phối chế là tại hơn 1000 năm về sau mới bị người nghiên cứu ra. Nay phương pháp phối chế, đối ở hiện tại tới nói cũng tuyệt đối là vượt thời đại tính. Nay tờ phương pháp phối chế mặc dù chân quý giống nhau, bất quá so với tẩy tủy đan tới nói, vẫn là muốn thấp hơn một chút. Diệp Lương Thần cười khổ lắc đầu, trong lòng vậy mà vì này tờ phương pháp phối chế chân quý trình độ không phải cao như vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng không phải nói hồi thần đan liền so tẩy tủy đan kém. Tương phản, hồi thần đan liền phẩm cấp mà nói tuyệt đối tại tẩy tủy đan phía trên. Thế nhưng, tẩy tủy đan cơ hồ liên quan đến tất cả mọi người, cho dù là thiên phú không thấp người, cũng có thể dùng tẩy tủy đan, từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mà hoàn hồn đan, chỉ có thể luyện đan sư sử dụng. Mà lại, tài liệu quá đắt duyên cớ, bình thường luyện đan sư đoán chừng cũng dùng không nổi. Bất quá, này phương pháp phối chế, đặt ở càng lớn, càng thành thị phồn hoa, tuyệt đối cũng sẽ nhận truy phủng. Chân quý như thế phương pháp phối chế, hắn vậy mà như ném rác rưởi vứt cho ta, thực sự là. Diệp Lương Thần đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bất quá, này nhưng cũng là đại biểu Tần Dật Trần đầy đủ tín nhiệm hắn. Đột nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, thân thể mập mạp hơi chấn động một chút, trong hốc mắt toát ra một vệt vẻ cảm kích. Có lẽ, này tẩy tùy đan là bởi vì Tần Dật Trần nhìn ra tư chất của mình quá thấp, mà đoán chừng cho hắn. Tuyên Vân Thành, luyện dược sư công hội, tầng cao nhất. Một người mặc lộng lây áo bào thanh niên đứng chắp tay, đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt của hắn vô cùng bình thản xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn người đến người đi đường đi. Theo một cửa bị đẩy ra, Liêu Vân thân ảnh có chút vội vàng theo cổng đi đến. Không biết đặc sứ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chủ tội. Liêu Văn đối cái kia lộng lây áo bào thanh niên ôm quyền, cung kính nói. Nghe được thanh âm của hắn về sau, người thanh niên kia mới là chậm rãi xoay người lại. Tại Liêu Văn thấy hắn tuổi trẻ khuôn mặt, cùng áo bào đi đâu có ba đạo hoa văn đan lô huy trước lúc, nhịn không được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Như thế tuổi trẻ cấp 3 luyện đan sư, mà lại người thanh niên này, Liêu Văn cũng không xa lạ gì, này người tại trong vương thành đều là được hưởng nổi danh, vì Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư giới thanh niên kiệt xuất. Chu Thiên Vệ, cái này Chu Thiên Vệ không chỉ là thiên phú đáng sợ, hắn xuất sinh cùng thân phận đồng dạng bất phàm. Hắn vì Thiên Lân Vương quốc vương thành một trong tứ đại gia tộc, Chu gia thứ tử. Mà lại, hắn còn có một cái không kém cỏi chút nào gia tộc thân phận. Luyện đan sư tổng công hội hội trưởng, cổ giả, thân truyền đệ tử. Mà lại, hắn hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, liền trở thành nhường rất nhiều người khó nhìn theo bóng lưng cấp 3 luyện đan sư, này thiên phú, cho dù là cổ giả đại sư, đều từng khen hắn thiên phú không kém hắn. Đủ loại nổi danh, tụ tập tại trên người một người thời điểm, vậy người này, liền là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Liêu Văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Thiên Vệ tầm mắt quét qua Liêu Văn, thanh âm bên trong kẹp lấy làm cho không người nào có thể chất vấn uy nghiêm. Biết tội. Liêu Văn khẽ giật mình, chợt nói liên tục xin lỗi. Liêu Văn biết tội, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à? Nếu là đổi thành bất luận cái gì một người khác, thân là điểm công hội hội trưởng Liêu Văn, đều không cần như thế ăn nói khép nép. Thế nhưng, hắn lại không giống nhau. Hừ. Nghe nói như thế, Chu Thiên Vệ hơi hơi nhăn lên lông mày không chỉ không có nửa điểm giãn ra, ngược lại ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng một chút. Liêu Văn, ngươi là tại cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Trong giọng nói của hắn cũng đã có một chút tức giận. Giả bộ hồ đồ. Liêu Văn nghe được hắn trong lời nói bất mãn, trên trán cũng không nhịn được dịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Đặc sứ đại nhân, tại hạ thật không biết, mong rằng đặc sứ đại nhân chỉ rõ. Nay loại hương sư vấn tội ngữ khí, nhường Liêu Văn thực sự suy nghĩ không thấu. Ta nghe nói các ngươi Tuyên Vân Thành ra một cái ba loại mãn phân luyện đan thiên tài, mà lại vị thiên tài kia năm mới 16 tuổi. Chu Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng, chợt đôi mắt nhíu lại. 16 tuổi ba loại mãn phân, chẳng lẽ nói người này thiên phú còn ở phía trên hắn sao? Thật có việc này. Liêu Văn đại khái cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chợt nói, việc này ta cũng đang chuẩn bị tiến đến Vương Thành hướng cổ giá đại sư hồi báo, bất quá, mấy ngày này bởi vì một vài sự vụ thoát thân không ra, mong rằng đại nhân chủ tội. Tại hắn khu vực quản lý bên trong, ra thiên tài như thế, đây tuyệt đối sẽ tính tại hắn công tích bên trong, thậm chí, hắn sẽ từ nơi này nhỏ nhỏ Tuyên Vân Thành bên trong điều đi, tại Vương Thành luyện đan sư công hội nhậm chức. Vương Thành tài nguyên cũng không phải Tuyên Vân Thành bên trong so sánh. Không biết mùi vị. Chu Thiên Vệ nghe xong lời này, lập tức hừ lạnh lên tiếng, "Liêu Văn, ý của ngươi là ngươi Tuyên Vân Thành ra một cái so sư phụ ta còn muốn lợi hại hơn luyện đan thiên tài sao? Cổ Giã làm lúc mặc dù sáng tạo ra không có ngưng tụ thần châu, liền trở thành luyện đan sư ghi chép, thế nhưng tại hạng thứ ba bên trên cũng là vẹn vẹn miễn cưỡng hợp cách mà thôi." Chu Thiên Vệ tầm mắt ví như hàng kiếm quét qua Liêu Văn, mặc dù tại Vương Thành bên ngoài trong thành thị có một chút tham danh cầu lợi tiểu nhân cùng làm thế lực cấu kết, thư giả gian lận, bất quá có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống ngươi cao điệu như vậy không hợp thói thường, không quan trọng một cái liền thần châu đều không ngưng tụ ra mao đầu tiểu tử, ngươi cũng dám cho hắn ba loại mãn phân thành tích, này lại còn coi này luyện đan sư công hội là ngươi Liêu Văn định đoạt sao? Hắn câu nói sau cùng ẩn chứa cấp ba luyện đan sư tinh thần lực vừa quát, trực tiếp là như là sấm nổ tại Liêu Văn bên tai vang lên. Cái này, tại hắn uy áp dưới, Liêu Văn mồ hôi đầm địa. Đến giờ phút này, hắn cũng hiểu rõ Chu Thiên Vệ tới Tuyên Vân Thành mục đích. đoán chừng khả năng có người đem Tần Dật Trần tin tức đoán chừng trước nâng báo lên, cho nên mới dẫn tới Vương Thành Công hội hoài nghi đối với mình. Cũng xác thực, loại chuyện này, như nếu không phải là mình tự mình trải qua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tần Dật Trần sự tình quá mức kinh người. Đặc sứ đại nhân, ta Liễu Văn, tại Tuyên Vân Thành tận tụy mấy chục năm, chưa từng có tham dự vào thành bên trong thế lực tranh chấp bên trong, càng chưa bao giờ quốc phúc bất luận cái gì hư giả gian lận sự tình, đại nhân như nếu không tin, có thể trước mặt nghiệm chứng. Liêu Văn cái eo ưỡn một cái, ngạo khí mười phần. Chương 38, dự định. Nhưng phàm thành cao người, đều có một bộ tranh tranh ngông nên. Liêu Văn chính là như thế. Đang nghe hắn lần này ngạo ngữ về sau, Chu Thiên Vệ vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Đối Liêu Văn, hắn vẫn hơi hiểu biết. Đặc biệt là tác phong của hắn, Thiên Lân Vương quốc luyện đan giới, người nào không biết. Luyện đan sát hoạch hà khắc trình độ, từ đó làm cho rất nhiều người đều đi tới những thành thị khác đi khảo hạch. Bởi vì, rất nhiều ăn chơi thiếu gia, nhà quyền quý, bọn hắn dùng dược vật chống chết, ngưng tụ thần châu, lại có danh sư chỉ bảo, miễn cưỡng có thể luyện chế thành đan. Thế nhưng, loại người này, hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai kiến thức cơ bản sát hoạch, thường thường thành tích rất kém cỏi, thậm chí căn bản qua không được. Lúc này, tại những thành thị khác, bình thường chỉ cần đưa tiễn lễ cái gì, quan giám khảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cứ như vậy đi qua. Thế nhưng, tại Liêu Văn quản hạt bên trong, lại chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh. Cho nên, Chu Thiên Vệ cũng không hiểu, vì cái gì này Liêu Văn tại sao lại làm ra như thế hoang đường sự tình tới. Ba loại mãn phân thành tích, tại Thiên Lân Vương quốc có thể nói là xưa nay chưa từng có, huống chi, vấn đề này còn phát sinh ở một cái liền thần châu đều không ngưng tụ trên người thiếu niên. Cái kia gọi Tần Dật Trần đây này, ngươi gọi hắn tới, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Chu Thiên Vệ có thể tự mình đến nơi này, kỳ thật càng nhiều, vẫn là đối với chuyện này tò mò. Loại chuyện này, nếu là phát sinh ở những thành thị khác, hắn trực tiếp liền có thể khẳng định là làm việc thiên tư, căn bản không cần đi tới kiểm chứng, trực tiếp là có thể châu nghỉ tạm quyết sách. Thế nhưng, Liêu Văn, hết lần này tới lần khác là cái khác loại. Hắn đảo là muốn nhìn một chút, cái kia người thiếu niên đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Đặc sứ có chỗ không biết, Tần Dật Trần vừa rồi tại Lý Gia Thương Phô bên trong đấu với người đàn đâu, đoán chừng này trong thời gian ngắn tới không được. Đấu đan. Chu Thiên Vệ lông mày nhíu lại. Nếu là đấu đan, đây chẳng phải là nói rõ, này Tần Dật Trần thật có thể luyện chế đan dược. Ân. Liêu Văn nhẹ gật đầu, biết dẫn tới hứng thú của hắn về sau, mới là tiếp tục nói, cùng hắn đấu đan người, là một tên đã sở đến nhập môn tạo nghệ ngưỡng cửa nhất cấp luyện đan sư, tại hạ cũng chính bởi vì việc này, cho nên mới chậm trễ nên đón đặc sứ. Hả? Kết quả đây. Tần Dật Trần. Thắng, cái kia nhất cấp luyện đan sư, thức hải vỡ tan mà chết. Nói đến đây, Liêu Văn trong đôi mắt cũng là toát ra một vẻ cảm khái cùng rung động. Chỉ cần Mạc Vân cố thủ thức hải, hắn đều không làm gì được, thế nhưng Mạc Vân lại chết tại Tần Dật Trần trong tay. Điều đó không có khả năng. Chu Thiên Vệ bật thốt lên nói ra. Này càng ngày càng không hợp thói thường. Một cái sở đến nhập môn tạo nghệ ngưỡng cửa nhất cấp luyện đan sư, cho dù là hắn, đều muốn phí một phiên rất nhiều khí lực, một cái thần châu đều không ngưng tụ ra hỏa, hắn có như vậy năng lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được đây là thật. Liêu Văn thổn thức một tiếng. Tại Tần Dật Trần cùng Mạc Vân đấu đan thời điểm, hắn vừa lúc ở Lý Gia Thương Phô đối diện trà lâu bên trên, đối bọn hắn đấu đan quá trình, có thể là xem rõ rõ ràng ràng. Bất quá, vì tránh hiểm nghi, không can dự gia tộc thế lực tranh đấu, hắn mới không có ra mặt. Cũng bởi vậy, hắn thấy được Tần Dật Trần càng thêm bộ mặt đáng sợ. Thiếu niên này kỹ xảo cao, tâm cơ chi sâu, khiến cho hắn đều là kinh hãi không thôi. Có thể nói, theo Tần Dật Trần sau khi xuất hiện, Mạc Vân liền bị hắn lôi kéo nuôi đi, cuối cùng lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong. Chỉ sợ, cũng chỉ có Mạc Vân đến chết một khắc này, mới hiểu được Tần Dật Trần đáng sợ a. Mà những người vây xem kia, thấy cuối cùng, đoán chừng cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn cũng không có khả năng hiểu rõ Tần Dật Trần trâu đáng sợ. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn, Tần Dật Trần chưa bao giờ hiện ra qua thực lực của hắn. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Chu Thiên Vệ ánh mắt lưu chuyển không ngừng. Hắn tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Cái này, Liêu Văn cười khổ lắc đầu. Khi nhìn đến đấu đan kết quả về sau, nghe được công sẽ đến một cái nhân vật trọng yếu, hắn liền gió lửa cháy trở về, nào có lại đi quan tâm Tần Dật Trần hành tung. Thùng thùng. Ngay tại Liêu Văn nghĩ đến muốn hay không phải người đi tìm Tần Dật Trần thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa chính là vang lên. Chuyện gì? Liêu Văn nhíu mày lại. Luyện đan sư công hội tầng cao nhất, cũng không phải cái gì người đều có thể đi lên. Ra ra, Tần Dật Trần tới, nói hắn mong muốn mượn dùng công hội dược đỉnh luyện chế một viên thuốc, cho nên ta tới hỏi một chút ngươi. Liêu Quỳnh Nhi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Dược đỉnh? Hắn dùng tới luyện đan. Liêu Văn hơi sững sờ. Tần Dật Trần phải dùng dược đỉnh tới luyện đan? Dược đỉnh? Mỗi một cái luyện đan sư công hội đều có một tôn. Dược đỉnh, mặc dù ít nhất cũng xem như nhân giai đan lô, thế nhưng lại không dùng cho luyện đan, mà là dùng cho mới học luyện đan đám học đồ luyện tập dùng, mỗi ngày không biết có nhiều ít dược thảo muốn hòa vào dược đỉnh kia ở trong. Cho nên, hắn nghĩ không ra Tần Dật Trần muốn mượn dùng dược đỉnh luyện đan nguyên nhân. Dùng hắn địa vị bây giờ, chẳng lẽ Lý gia không đem bốn phương luyện hỏa lô giao cho hắn sử dụng? Liêu Văn có chút không rõ. Cho hắn dùng? Hắn còn đang suy tư thời khắc, Chu Thiên Vệ lại là mở miệng, nói, hắn phải dùng dược đỉnh luyện đan, có thể, thế nhưng, dược đỉnh không thể rời đi công hội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng có hay không các ngươi nói như vậy thần kỳ. Ta đây đi giao phó. Liêu Văn hướng đi cổng, đối Liêu Quỳnh Nhi phân phó vài câu về sau, người sau chẳng qua là kinh ngạc nhìn liếc mắt đứng ở bên trong Chu Thiên Vệ liếc mắt, chính là nện bước cạn bước rời đi. Kỳ thật nói đến, mượn dược đỉnh dùng, đó cũng không phải cái đại sự gì. Dược đỉnh là thông dụng, hết thể có 9 cái khẩu, mỗi lần đều có thể cung cấp 9 cái luyện đan học đồ đồng thời luyện tập. Nếu là muốn cho Tần Dật Trần đơn độc sử dụng, cái kia thế tất sẽ cho còn lại mấy cái bên kia luyện đan học đồ tạo thành không tiện. Liêu Quỳnh Nhi kỳ thật cũng là không hiểu ra sao, căn bản không hiểu rõ Tần Dật Trần muốn làm gì. Bất quá, nàng vẫn là mang theo Tần Dật Trần đi tới đặt dược đỉnh phòng luyện dược ở giữa. Gian phòng này rất lớn, bên trong có mười mấy cái học đồ. Bọn hắn cũng đều hết sức tuổi nhỏ, liền dược dịch đều không có cách nào luyện chế, bọn hắn hiện tại học tập liền là xưng dược, sau đó đem dược thảo ném vào trong dược đỉnh, thử nghiệm luyện lấy thuốc dịch. Ừm. Mới là đi vào phòng, nghe cái kia cố nồng đậm mùi thuốc, Tần Dật Trần lông mày liền trống lên. Đặc biệt, tại ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tôn to lớn dược đỉnh bên trên thời điểm, khóe miệng toát ra một vẻ ai cũng xem không hiểu ý cười. Dược đỉnh, đích thật là không thích hợp dùng để luyện đan, bởi vì nó quá lớn, cho dù là nhất cấp luyện đan sư, nếu là thay thuốc đỉnh tới luyện đan, có được hay không đan khó mà nói, đan dược phẩm giai khẳng định sau đó hàng một đoạn dài. Bất quá, này nhìn như vô dụng trong dược đỉnh, lại ẩn chứa Tần Dật Trần hiện tại cần thiết đồ vật. Dược tính, mỗi một cái luyện đan sư công hội dược đỉnh đều là theo công hội thành lập bắt đầu từ ngày đó liền tồn tại. Tuyên Vân Thành luyện đan sư công hội cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Tại mấy trăm năm nay bên trong, mỗi ngày đều có rất nhiều luyện dược học đồ dùng nó để luyện tập. Mỗi một lần luyện tập cũng sẽ ở trong dược đỉnh lưu lại một chút dược tính, dài này xuống tới, cái dược đỉnh này bên trong dược tính đã cực kỳ khả quan. Này chút cái gọi là dược tính, trong mắt mọi người là vô dụng, bởi vì quá trộn lẫn, thuốc gì tính đều có, căn bản nhưng không dùng được. Thế nhưng, này chút dược tính, đối với Tần Dật Trần cái kia đỉnh nhỏ đan lô tới nói, lại là vật đại bổ. Chương 39, hạ bút thành văn. Luyện đan sư công hội, học đồ luyện tập thất. Các ngươi trước dừng lại. Liễu Quỳnh Nhi mở miệng, gọi lên bọn hắn chú ý. Những học đồ này, cơ bản đều đến từ quyền quý gia đình, ban đầu bị người cắt ngang mong muốn quá lớn, thế nhưng thấy là nàng về sau, đều là lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Bất quá, tại bọn hắn thấy đứng tại Liễu Quỳnh Nhi bên người Tần Dật Trần về sau, lập tức trong đôi mắt đều là lóe lên nghi hoặc, còn có hâm mộ cùng ghen ghét. Liễu Quỳnh Nhi có thể là trong lòng bọn họ nữ thần, gặp hắn cùng Liễu Quỳnh Nhi đi gần như thế, bọn hắn đấy lòng đều là có chút không cam lòng. Hắn tới nơi này làm gì? Ha ha, hắn không phải ba loại mãn phân thiên tài à? Tới chúng ta học đồ thất, chẳng lẽ là vì khoe khoang sao? Ai biết được, có lẽ này mãn phân thiên tài là tới chúng ta này củng cố cơ sở cũng nói không chừng đấy chứ. Một chút rõ ràng mang theo ghen ghét giọng điệu lời nói theo bốn phía truyền ra, trong đôi mắt càng là mang theo trân trọng. Luyện đan sư, có luyện đan sư chuyên môn luyện đan thất. Nơi này là học đồ thất. Như Tần Dật Trần thật có thể luyện chế đan dược, hắn tới học đồ thất làm cái gì? Cho nên bọn hắn càng thêm hoài nghi Tần Dật Trần ngày đó là có hay không là gian lận. Hắn muốn luyện chế đan dược, các ngươi ở bên vây xem, có thể học được nhiều ít, liền muốn xem chính các ngươi tạo hóa. Đối với bọn hắn đối xử lạnh nhạt, Liễu Quỳnh Nhi để ở trong mắt. Những lời đồn đại kia, nàng rất rõ ràng, gia gia của nàng Liễu Văn cũng rõ ràng, thế nhưng hai người đều không có giải thích qua cái gì. Vàng thật không sợ lửa. Hắn muốn luyện đan. Những học đồ này trên mặt đều là toát ra ngạc nhiên vẻ mặt. Nay học đồ thất đã có thể một tôn dự định, mặt khác đan lô đều là chính bọn hắn mang tới. Một chút mang theo tốt đan lô người đều là đem đan lô giấu ở phía sau, tựa hồ sợ bị Tần Dật Trần cầm lấy đi dùng. Ha ha. Tần Dật Trần căn bản không để ý tới bọn hắn, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, đường tính hướng đi cái kia tôn không sai biệt lắm có một người cao dự định. Đặc sứ đại nhân, hắn đã tiến vào học đồ thất. Ở lầu chót bên trên, Liễu Văn nghe được báo cáo về sau, đối cách đó không xa Chu Thiên Vệ nói ra. Ừm. Chu Thiên Vệ nhẹ gật đầu. Sau đó Liễu Văn chính là đi đến một bên, đem một cái trụ đi vật thể bên trên miếng vải đen lấy ra, một cái phảng phất pha lê cầu một dạng đồ vật xuất hiện tại hai người trước mặt, theo tinh thần lực của hắn rót vào, cái kia trong suốt pha lê cầu phát ra một đạo nhẹ nhàng ánh sáng về sau, học đồ trong phòng hết thảy ở trong đó từng cái hiện lên ra tới. Lúc này, Tần Dật Trần đã đi tới dược đỉnh trước mặt. Hắn phải dùng dược đỉnh luyện đan. Trung quanh những học đồ này càng thêm xem không hiểu. Gen đúc dược đỉnh chất liệu, mặc dù có thể so sánh nhân giai đan lô, thế nhưng dược đỉnh chín mặt gió lùa, căn vốn không thích hợp luyện đan, thậm chí còn không bằng một tôn bình thường lò luyện đan. Thú vị. Tầng cao nhất bên trên, Chu Thiên Vệ cũng là hứng thú. Hắn nhìn xem Tần Dật Trần đem như thế dược liệu đem ra, khi nhìn đến cuối cùng một dạng đà la hoa về sau, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Đà la hoa công hiệu, hắn từng nghe sư phụ hắn cổ giã đại sư nhắc qua. Đà la hoa cùng bình thường có trợ tinh thần lực linh dược khác biệt, nói đến, nó mặc dù cũng có thể nhường tinh thần lực có tăng trưởng, thế nhưng hiệu quả lại không bằng bình thường nhất dưỡng thần hoa. Tại đà la hoa còn cực kỳ thưa thất tình huống dưới, nó tồn tại liền càng thêm không để cho người chú ý. Thế nhưng cổ giã đại sư lại phát hiện nó một cái thuộc tính đặc biệt, có thể làm cho tinh thần lực càng thêm ngưng tụ. Cho nên mỗi lần tại luyện chế tương đối cật lực đan dược lúc, cổ giã đại sư đều sẽ dùng một đóa đà la hoa. Tần Dật Trần hiện tại đem đà la hoa cùng mấy loại có trợ tinh thần lực tăng trưởng linh dược đem ra về sau, Chu Thiên Vệ cũng có chút xem như lọt vào trong sương mù. Theo hắn biết, còn không thể dung hợp đà la hoa đan dược phương pháp phối chế, mà xem Tần Dật Trần trước mắt địa bộ này, tựa hồ là muốn dùng đà la hoa làm chủ dược luyện chế đan dược. Hắn muốn luyện chế là đan dược gì? Chu Thiên Vệ lần nữa nhìn mấy lần bày ở Tần Dật Trần trước mặt dược liệu về sau, có chút không hiểu đối bên người Liêu Văn hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng. Liêu Văn lắc đầu. Chẳng lẽ hắn còn có được chính mình đặc thù phương pháp phối chế hay sao? Chu Thiên Vệ nhẹ hừ một tiếng, hết sức là không tin, cảm thấy hắn đang cố lộng huyền hư. Đối với cái này, Liêu Văn đành phải cười khổ. Tại Lao Hưu Nhiễm Duệ nơi đó, hắn biết được sau lưng Tần Dật Trần có một vị thần bí khó lường sư phó, thế nhưng hiện tại hắn như nói đến trước mắt vị này, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Mà liền trong đoạn thời gian này, dược đỉnh trước mặt Tần Dật Trần lần nữa từ trong ngực lấy ra một đỉnh nhỏ đan lô tới. Sau đó, hắn tại rất nhiều nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu dưới, đem nhỏ đan lô đưa vào đến trong dược đỉnh. Người ngoài căn bản xem không hiểu hắn này là vì sao, cho dù là Chu Thiên Vệ cùng Liễu Văn cũng giống như thế. Bất quá, dược đỉnh cũng không là hết sức chân quý, coi như là nổ lô, tổn thất cũng sẽ không quá lớn, cho nên cũng không có người ngăn cản hành vi của hắn. Hút. Tại Tần Dật Trần tận lực dẫn dắt dưới, lắng động tại trong dược đỉnh dược tính rót thành một dòng suối nhỏ, chảy vào nhỏ trong lò đan. Này chút hỗn hợp dược tính một rót vào đến nhỏ trong lò đan, lập tức giống như là ruộng cạn gặp mưa móc, điên cuồng hút thu vào, thậm chí bắt đầu tự chủ hấp thụ, giống như là một cái động không đáy mở dạng. Trong dược đỉnh hết thảy, học đồ trong phòng học đồ không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, đỉnh trên lầu Chu Thiên Vệ cùng Liêu Văn tự nhiên cũng giống vậy. Chỉ có Liêu Quỳnh Nhi cảm giác nhạy cảm đến trong dược đỉnh một chút biến hóa. Bất quá, nàng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, còn tưởng là Tần Dật Trần muốn luyện đan, sợ bị trong dược đỉnh hỗn độn dược tính quá nhiều, tại tẩy trừ những dược tính kia. Cho nên, nàng cũng không nói gì. Mấy phút đồng hồ cứ như vậy đi qua, trong dược đỉnh lắng đọng mấy trăm năm dược tính, toàn bộ bị nhỏ đan lô thôn vẹ một giọt không dư thừa. Mà lúc này, nhỏ đan lô dưới đáy những cái kia thật sâu vết rách bên trên, rắc lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng. Bất quá, nhưng không có chữa trị dấu hiệu. Điểm này, Tần Dật Trần cũng không có thấy ngoài ý muốn, bởi vì, trong dược đỉnh dược tính mặc dù nhiều, thế nhưng, lộn xộn không nói, cũng đều là đến từ một chút cấp thấp nhất, bình thường nhất dược thảo. Mong muốn dựa vào này chút dược tính chữa trị đan lô, cái kia cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ có, luyện đan, luyện dược dịch, diễn sinh ra một chút tinh hoa, mới có thể chữa trị trên đó vết rách. Bất quá, có tầng này dược tính tại, đầy đủ duy trì Tần Dật Trần luyện chế ra Đà La đan. Vạn sự sẵn sàng. Tần Dật Trần chính là bắt đầu đem chuẩn bị xong dược liệu như thế thả vào vẫn như cũ đặt trong dược đỉnh nhỏ đan lô bên trong. Hắn này không thành thục, không có điều lệ thủ pháp, lập tức dẫn tới trung quanh từng đợt hư thanh. Chứ không nói hắn dược liệu có hay không cân xong, liền hắn này cho Châu An ăn cỏ một dạng đưa pháp, đơn giản liền cái bình thường học đồ cũng không bằng. Chu Thiên Vệ tự nhiên cũng xem lớn cau mày. Luyện đan, chú trọng liền là hai chữ: nghiêm cẩn. Thế nhưng, tại Tần Dật Trần trên thân, hắn căn bản không nhìn thấy hai chữ này, có chỉ có lời nhắc, tùy ý. Toàn trường, đoán chừng chỉ có Liêu Quỳnh Nhi không có lòng khinh thường. Bởi vì, sát hạch thời điểm, cái viên kia tam phẩm đan dược, Tần Dật Trần cũng là như thế luyện chế. Cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nghiêm túc mà đối đãi, cho nên, nàng xem Tần Dật Trần này một loạt động tác, ngược lại cảm thấy có khác một hương vị, dùng bốn chữ tới hình dung, cái kia chính là hạ bút thành văn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Đà La đan thành. Tần Dật Trần tự nhiên không có bị chung quanh này chút lộn xộn thanh âm quấy rầy, lòng yên tĩnh như nước. Bình thường luyện đan sư, một khi nhận quấy rầy, một cái thất thần liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Thế nhưng, chỉ cần có thể làm đến lòng yên tĩnh như nước, dù cho đặt mình vào núi đao biển lửa, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái gọi là tiểu tu tu vu lâm, đại tu tu tại thành phố, chính là cái đạo lý này. Năm đó, Tần Dật Trần cũng chính là đang nháo sự tình bên trong, luyện thành này lòng yên tĩnh như nước bản sự. Hắn này không khỏi cũng quá trẻ con. Thấy Tần Dật Trần đã bắt đầu khống chế hỏa hầu, tầng cao nhất bên trên, Chu Thiên Vệ nhẹ hừ một tiếng, để bày tỏ bất mãn của mình. Hắn đối Tần Dật Trần ấn tượng quá kém. Chẳng qua là, hắn không hiểu là, vì sao Liêu Văn cũng dám để cho mình ở trước mặt chứng nhận. Chẳng lẽ Liêu Văn cho rằng, cứ như vậy đem dược thảo lung tung ném vào đan lô, có thể luyện chế ra đan dược tới? Ê, Liêu Văn sắc mặt cũng là có chút xấu hổ, nói đến, hắn cái này cũng là lần đầu tiên xem Tần Dật Trần luyện đan, bất quá, hắn vẫn là nói, đặc sứ đại nhân, căn cứ tại hạ hảo hữu, Lý gia cung phụng, cấp 2 luyện đan sư nhiệm rồi nói, hắn dù cho không cần sừng, đối dược liệu phân lượng nắm bắt, cũng có thể chính xác đến một điểm một ly. Điều đó không có khả năng. Chu Thiên Vệ nghe vậy, trong đôi mắt trào lên một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Loại bản lĩnh này, hắn nghe sư phụ hắn Cổ Giá đại sư đề cập tới, thế nhưng, coi như là sư phụ hắn bản thân, cũng làm không được. Cái này bất quá là 16 tuổi tiểu tử, hắn làm sao có thể có này loại vô cùng kỳ diệu bản sự. Nhưng mà, liền trong khoảng thời gian này, Tần Dật Trần đã bắt đầu luyện hóa nhỏ trong lò đan dược liệu. Dưới khống chế của hắn, ngoại trừ Đà La hoa bên ngoài, mặt khác dược thảo tại dùng nhanh chậm không đồng đều tốc độ hòa tan vào. Toàn bộ quá trình, nhìn như tùy ý, nhưng lại vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia tì vết. Tại đủ loại khác biệt dược thảo hòa tan thời điểm, cũng không tán loạn, mà là dùng một loại kỳ quái quy luật đang xoay tròn, lẫn nhau hoặc nhẹ hoặc nặng va chạm, sau đó, dùng này cái phương thức, từng giờ từng phút lẫn nhau dung hợp. Đương nhiên, nguyên bản, luyện chế quá trình này cũng không cần phiền toái như vậy, nhưng là do ở Tần Dật Trần tinh thần lực quá thấp, dùng hắn hiện có tinh thần lực cường độ, vô pháp đem những dược thảo này tinh hoa cưỡng ép trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, cho nên mới áp dụng loại phương thức này. Hô, ước chừng nửa khắc bên trong tả hữu, ngoại trừ Đà La hoa bên ngoài, mặt khác dược thảo đều đã luyện hóa, thế nhưng còn cũng không có toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tần Dật Trần thở hắt ra, nhắm mắt, nghỉ ngơi có gần chừng một phút, mừng rỡ, Đà La hoa mới bắt đầu tại trong lò đan hòa tan. Hao phí nhiều như vậy tinh lực, thời gian dài như thế, rõ ràng này Đà La đan thật không phải dùng hắn hiện tại tinh thần lực có thể luyện chế, mà lại ở trong đó còn có không ít nhất cấp dược liệu. Nếu không phải hắn có một thân xuất thần nhập hóa tạo nghệ, mong muốn luyện chế Đà La đan, căn bản là chuyện không thể nào. Đà La hoa rất nhanh liền luyện hóa thành dược dịch. Tiếp theo, tại Tần Dật Trần không chế dưới, những cái kia tán tại các nơi tinh hoa chậm rãi tụ tập tới, bị Đà La hoa dược dịch bao vây lại. Ông. Ngay một khắc này, đan lô nóng nảy chuyển động, bên trong dược dịch chẳng khác nào sôi trào lên, đánh thẳng vào đan lô ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng có từng cái bọt khí nổ tung lên, một loại đặc thù mùi thuốc cũng ở bên trong phòng lan tràn ra. Tại nổ lô sao? Chu Thiên Vệ đôi mắt nhíu lại, nhìn viên thủy tinh bên trong cảnh tượng, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. Nguyên bản, hắn còn ôm lấy như vậy một tia huyễn tưởng, thế nhưng hiện tại, toàn bộ thành bọt nước. Có lẽ, hắn liền không nên còn có như thế một tia huyễn tưởng, bởi vì, tất cả những thứ này đều hẳn là chuyện không thể nào. Gọi hắn cuồng. Ta liền nói hắn làm sao có thể luyện chế đan dược, khẳng định là gian lận. Cái này nhìn hắn kết thúc như thế nào? Học đồ trong phòng cũng là nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều là toát ra xem kịch vui vẻ mặt. Liêu Quỳnh Nhi nguyên bản cũng có một chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn đến vẫn như cũng là một mặt bình thản Tần Dật Trần về sau, nàng vậy mà cảm thấy những tình huống này tựa hồ cũng tại hắn trong lòng bàn tay. Hiện tại là dùng các ngươi thời điểm. Cảm nhận được trong lò đan sao động từ từ thoát cách tầm kiểm soát của mình, Tần Dật Trần phân ra tinh thần lực, dẫn ra lên đan lô dưới đáy tầng kia vành quang. Tầng này vành quang mỹ lệ mà mỏng manh, ví như một tầng màn nước chậm chậm bay lên, sau đó đem sao động dược dịch tinh hoa bao lấy. Chậm rãi, sao động bình tĩnh lại. Bất quá, này nhìn qua mặc dù là bị áp chế lại, thế nhưng kỳ thật, Đà La đan dược tính đang ở tốc độ cao sói mòn. Tầng kia vành quang, ví như con địa một dạng, đang tham lam hấp thụ lấy trong đó tinh hoa. Thế nhưng, Tần Dật Trần cũng không có ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Ngưng. Đột nhiên, Tần Dật Trần quát khẽ một tiếng, trong thức hải tinh thần lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tràn vào nhỏ trong lò đan, hung hăng đem Đà La đan dược tính ép nhét chung một chỗ. Ầm. Nhỏ đan lô nắp lò bay vút lên trời, một viên thuốc tùy theo dâng lên mà ra, Tần Dật Trần tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, tinh thần lực một túm, đem viên đan dược này bắt lấy ở, trực tiếp chứa vào chuẩn bị xong trong hộp. Từ nhỏ đan lô sao động, đến đan thành, phát sinh ở nửa phút bên trong, nhanh nhường mọi người cơ hồ đều không phản ứng lại. Bao quát đỉnh trên lầu Chu Thiên Vệ cùng Liêu Văn, bọn hắn đều cho rằng liền muốn nổ lô, ai biết lại tới một cái to lớn như thế đảo ngược. Cái này, Chu Thiên Vệ trừng trong mắt, kinh ngạc, vậy mà nói không ra lời. Mặc dù, hắn không có thấy rõ ràng viên đan dược kia hình dạng, không biết đan dược phẩm giai, thế nhưng, có thể xác định là hoàn toàn chính xác thành đan. Tại đây loại hắn cho rằng khẳng định là không thể nào tình huống dưới thành công. Một cái liền thần châu đều không có ngưng tụ thiếu niên, thật sâu rung động đến hắn cái này đến từ vương thành thiên chi tiêu tử. Hô, đứng sau lưng hắn Liêu Văn lại là lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khoe miệng toát ra một vệt như có như không ý cười. Học đồ trong phòng tiến tĩnh đáng sợ, những người này đều là một mặt ví như gặp quỷ thần sắc, con ngươi mở rộng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng làm sao cũng không thể chọn thành đan. Tần Dật Trần thu đan quá trình rất nhanh, thế nhưng liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ làm người tinh thần sảng khoái đan hương cũng là tùy theo lan tràn ngập tại bên trong cả gian phòng, nhường bọn hắn mừng rỡ. Bọn hắn mặc dù không có luyện chế qua đan dược, thế nhưng xuất thần quyền quý gia đình bọn hắn làm sao có thể không biết đến đan dược. Liên này đan hương mà nói, chỉ sợ không phải bình thường đan dược có khả năng có được. Chẳng lẽ Tần Dật Trần luyện chế là nhất cấp đan dược? Số ít mấy cái được chứng kiến nhất cấp đan dược thiếu niên, cơ hồ cảm giác có chút nghẹt thở. Một cái liền thần châu đều không ngưng tụ 16 tuổi thiếu niên, vậy mà luyện chế ra nhất cấp đan dược. Lần này không tồn tại có gian lận khả năng, học đồ thất cửa gian phòng là đóng cửa, trong này căn bản không ai có thể luyện chế ra nhất cấp đan dược. Liêu Quỳnh Nhi là một cái duy nhất đem chọn cái quá trình xem nhất thanh nhị sở người. Nàng cũng thấy rõ ràng cái kia đan dược phẩm giai cùng cấp bậc. Nhất cấp, nhị phẩm đan dược. Chương 41.1. Thật sự là mệt chết người. Tần Dật Trần tình huống lúc này cũng không so sát hoạch ngày đó tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù có trong dược đỉnh lắng động dược tính tương trợ, hắn lúc này trong thức hải tinh thần lực cũng còn thừa không bao nhiêu, toàn thân không có sức lực, hắn hiện tại thật nghị cứ như vậy nằm xuống, ngủ lấy một ngày một đêm. Kỳ thật, nói đến, trong tay hắn này miếng Đà La đan còn không tính là nhất cấp đan dược. Bởi vì có gần một nửa dược tính bị nhỏ đan lô hút đi. Tần Dật Trần mặc dù không nỡ bỏ, thế nhưng dùng hắn hiện tại tinh thần lực chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mặc dù không tính là nhất cấp đan dược, thế nhưng cũng không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Đối ở hiện tại Tần Dật Trần tới nói, viên đan dược này đã đủ. Chỉ cần có thể ngưng tụ thần châu, đến lúc đó lại muốn luyện chế đan dược gì, vậy liền dễ dàng nhiều. Đi gọi hắn đi lên. Tầng cao nhất bên trên, Chu Thiên Vệ cũng lấy lại tinh thần đến, không quay đầu lại, trực tiếp đối sau lưng Liêu Văn phân phó nói. Đúng. Liêu Văn lên tiếng về sau, bước nhanh hướng đi cổng. Ngươi thế nào? Trông thấy Tần Dật Trần nhất mặt mệt mỏi bộ dáng, Liễu Quỳnh Nhi chẳng biết tại sao, trong lòng một hồi xúc động, chợt nàng nhịn không được đi qua, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, đem hắn đỡ lấy. Cũng không biết có phải hay không là nghĩ đến cái chuyện lần trước, nàng khuôn mặt có chút mệt đỏ, tiểu diễm như tích. Còn tốt. Tần Dật Trần có chút hư nhược hướng nàng cười cười, thế nhưng làm sao chân nhũ ra, chỉnh thân thể hướng phía Liễu Quỳnh Nhi tới gần. T. Một màn này, rơi vào rất nhiều luyện đan học đồ trong mắt, lập tức để bọn hắn quên đi hết thảy, đều là đầy mắt xích hồng nhìn hắn chằm chằm. Gia hỏa này, cũng dám mạo phạm trong lòng bọn họ không thể xâm phạm nữ thần. Nhưng mà để bọn hắn ghen tị phát cùng chính là tại tên kia tựa ở nữ thần trong ngực thời điểm nữ thần vậy mà không có đẩy hắn ra. Ừm, theo nàng đấy lòng phụ sinh, có lẽ là bởi vì lần trước ấy nấy vốn là muốn đẩy hắn ra Liễu Quỳnh Nhi, nhưng không có dùng sức, này càng làm cho chung quanh một đám học đồ chịu đựng không nổi, từng đạo ánh mắt giết người trực tiếp rơi vào Tần Dật Trần trên thân. Ê, Tần Dật Trần chính mình cũng cảm thấy dị thường, đặc biệt là sau lưng cái kia hai đoàn mềm mại càng làm cho hắn ví như dựa vào một khối nung đỏ thép tấm một dạng, thân thể không khỏi cứng đờ, căng thẳng lên. Bất quá đáy lòng của hắn nhưng cũng mệ sinh ra một vệ dị dạng cảm giác thành tựu. Phải biết, ở kiếp trước, Liêu Quỳnh Nhi có thể là hắn liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đều không có dũng khí thiên chi tiêu nữ, mà ở kiếp này lại phát sinh như thế mập mờ sự tình, cái này khiến hắn cảm thấy cũng có chút mừng thầm. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống hồ Liêu Quỳnh Nhi có thể là cao cấp nhất đại mỹ nữ này, Tuyên Vân Thành càng là không người có thể cùng tranh diễm, có tiện nghi không chiếm, không phải nam tử hắn gia hỏa này cũng dám đối Quỳnh Nhi tiểu thư vô lễ, càng là vô sỉ, đại gia bên trên đánh ngã hắn. Trên mặt hắn mừng thầm cũng đắc ý, trực tiếp điểm cháy trong lòng mọi người thùng thuốc nổ, từng cái con mắt đỏ cùng con thỏ mở dạng, xoa tay bôi trường, sắc mặt khó coi đối với Tần Dật Trần vây lại. Nếu là không cố gắng giáo huấn một phiên gia hỏa này, chỉ sợ bọn họ trong lòng oán khí là khó mà tiêu trừ à. Làm gì, các ngươi chơi cái gì, nhiều người như vậy khi dễ ta một cái. Tần Dật Trần nhất mặt hơi sợ, ngược lại còn hướng lấy Liêu Quỳnh Nhi trong ngực chui xuyên, tựa hồ tại tìm kiếm nàng bảo hộ, sau lưng lại chiếm đủ tiện nghi. Vô sỉ, sắt vôi, táng tận thiên lương. Lúc này, nguyên bản liền mặt mỏng Liêu Quỳnh Nhi, tiểu nhan càng là ví như lửa đốt một dạng, một thanh, đem cái kia người vô sỉ đẩy vào hố lửa. Uy, uy, đừng động to a, ta thật không phải cố ý. Nhìn xem một cái kia cái hung thần ác sát học đồ, Tần Dật Trần khoẹt miệng giật một cái. Dùng hắn trạng hướng trước mắt, cho dù là một đứa bé, đều có thể đưa hắn đặt đổ, huống chi vẫn là mười mấy cái thanh niên. Chuyện gì cũng từ từ, mấy ca, ta dù sao cũng là công hội thụ huấn luyện đan sư, các ngươi không thể phạm thượng à? Tần Dật Trần cố gắng chuyển ra luyện đan sư công hội điều luật tới bảo vệ mình, nhưng mà hắn lại phát hiện, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, ngược lại khiến cái này mặt người sắc càng thêm dữ tợn. Cuối cùng, Tần Dật Trần chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Quỳnh Nhi, nhưng hắn lại phát hiện, Liêu Quỳnh Nhi khuôn mặt đỏ bừng túi đầu, xoay người sang chỗ khác, coi như không thấy một dạng. Ni mã, lao tử lại không cường bảo ngươi. Gặp nàng một bộ thụ thiên đại lăng nhục bộ dáng, đang nhìn từng cái sắc mặt khó coi đi tới trang hán, Tần Dật Trần trong lòng lập tức có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Sớm biết vừa rồi nên thật tốt thoải mái một thanh, trận đánh này muốn khổ sở uổng phí. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đường cong rõ ràng bóng lưng, hối hận liền tay nhỏ đều không có dắt đến. A, hội trưởng. Đột nhiên, Tần Dật Trần ánh mắt nhìn về phía cổng, trong miệng cũng là nhịn không được khẽ gi một tiếng. Hội trưởng một tháng cũng khó khăn được đến nơi này một lần. Đánh hắn, còn muốn gạt ta nhóm. Từng đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm rất nhanh liền đem Tần Dật Trần cái kia thanh âm yếu ớt che đậy xuống, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn hận học đồ càng đem hắn bao bọc vây quanh, mắt thấy là phải đem hắn bao phủ thời điểm, một đạo giàn mua lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, lại là tại cửa ra vào vang lên, các ngươi đang làm gì, còn không mau dừng tay. Nghe được đạo thanh âm này, nguyên bản định động thủ giáo huấn Tần Dật Trần tất cả mọi người là sửng sốt một chút tới. Sau một khắc, từng đạo có chút đờ đẫn thân hình chậm rãi quay đầu đi, khi nhìn đến râu tóc hơi trắng bệch Liêu Văn về sau, lập tức mỗi một cái đều là ví như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, buông xuống Tần Dật Trần, co lại trong góc. Bọn hắn mặc dù sinh ở quyền quý gia đình, hơn nữa còn có luyện đan sư công hội học đồ thân phận, trong thành làm mưa làm gió là không thành vấn đề, thế nhưng, ở trước mắt lão giả này trước mặt, lại chẳng phải là cái gì. Liêu Văn, nghiêm khắc có thể là có tiếng. Không nói mà khác, liền, tại công hội bên trong đùa giỡn, đầu này, cũng đủ để có thể làm cho Liêu Văn đem bọn hắn oanh ra công hội. Sẽ. Hội trưởng đại nhân. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, tựa hồ đã nghĩ đến mình bị trục xuất luyện đan sư công hội sau bi thảm tháng ngày. Liêu Văn đang muốn quát lớn, lại thấy cháu gái của mình, Liêu Quỳnh Nhi, bưng bít lấy khuôn mặt, một mặt thẹn thùng chạy ra ngoài, làm hắn lạ như lọt vào trong sương mù. Hắc hắc, tại hạ Tần Dật Trần, gặp qua hội trưởng đại nhân. Tần Dật Trần phủi bụi trên người một cái, từ dưới đất bò dậy, cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Chương 42, nữ giả nam trang. Ngươi. Liêu Văn đang muốn hỏi Tần Dật Trần có hay không thương nghiêm trọng, thế nhưng, có tật giật mình Tần Dật Trần lại mở miệng trước, hội trưởng đại nhân, sự tình vừa rồi, thật chỉ là ngoài ý muốn, ta thể. Bị người ta ra thấy chính mình chiếm hắn tôn nữ tiện nghi, này đánh đập một trận tàn bạo, sợ là tránh không được a. Cái gì ngoài ý muốn? Liêu Văn lơ ngơ, bị hắn như thế một pha trộn cũng cho làm hồ đồ rồi. Chẳng qua là, khiến cho hắn nghi ngờ là, Tần Dật Trần làm sao cũng không giống là cái bị vây đánh qua người a. Ê! Tần Dật Trần nhất giật mình, nháy mắt, chợt một thanh kéo qua một cái học đồ, hội trưởng đại nhân, ta ý tứ đâu, chúng ta đang tại thảo luận một chút luyện dược bên trên vấn đề, cũng không là ngươi thấy như thế. Thanh âm của hắn, nghe tại những cái kia đã tuyệt vọng học đồ trong tai, không khác là tiếng trời, lập tức, từng đạo không thể tin tầm mắt đều là nhìn về phía Tần Dật Trần. Gia hỏa này, thế mà còn giúp bọn hắn nói chuyện. Ha ha, chư vị, hôm nay tiểu tử cũng có chút mệt mỏi, ngày khác lại cùng các ngươi thảo luận đi. Tần Dật Trần hướng bọn họ chớp chớp mắt, ước gì sớm một chút rời đi chỗ thị phi này. Chẳng qua là không biết, bị Liêu Văn sau khi biết trận tướng, có thể hay không giết tới Lý gia tìm đến mình phiền toái. Ê, nếu đại sư mệt mỏi, vậy chúng ta liền hôm nào lại mời giáo đi. Đa tạ đa tạ. Những học đồ này đầu tiên là ngẩn người, chợt đều là mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tần Dật Trần. Bọn hắn giờ phút này, sớm đã đem Tần Dật Trần chiếm bọn hắn nữ thần tiện nghi sự tình quên không còn chút nào, từng đôi mắt bên trong đều là ngậm lấy lệ nóng. Người tốt ta. Cái gì gọi là lấy ơn báo oán? Cái gì gọi là khí độ? Cái này đúng a? Liêu Văn nhíu mày, cũng nhìn ra, Tần Dật Trần là tại che chở những học đồ này, nếu Tần Dật Trần chính mình cũng nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng muốn bán Tần Dật Trần nhất cái mặt mũi, cũng là giả câm vờ điếc, làm không thấy. Mặc dù, hiện tại Tần Dật Trần mới là một giới bình thường luyện đan sư, thế nhưng ngày sau, cái kia sẽ rất khó nói. Liếc nhìn đã chạy không thấy tôn nữ, Liêu Văn mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, liền là hướng về phía chuẩn bị chạy trốn Tần Dật Trần nói, ngươi đi theo ta một thoáng. A. Tần Dật Trần lập tức liền khổ khuôn mặt, sợ mất mặt cùng sau lưng hắn. Đi vào đi. Đi vào tầng cao nhất về sau, Liêu Văn mới là quay người. Tần Dật Trần đôi mắt nhíu lại, vẻ mặt cũng khôi phục như thường, một lát mới đi vào trong phòng. Không ra hắn sở liệu, bên trong quả nhiên có một người đang chờ hắn. Mà lại, liền Liêu Văn này thái độ đến xem, thân phận của người này, chỉ sợ còn tại Liêu Văn cái này Tuyên Vân Thành luyện đan sư công hội hội trưởng phía trên. Như vậy, người này rất có thể đến từ Vương Thành. Người ở bên trong xoay người lại về sau, Tần Dật Trần liếc mắt liền thấy được trước ngực hắn cái viên kia khắc họa lấy ba đạo màu trắng bạc hoa văn huân chương. Cấp 3 luyện đan sư. Toàn bộ Thiên Lân Vương quốc, cấp 3 luyện đan sư cũng không phải rất nhiều. Lại nhìn kỹ người trước mắt tuổi tác, cùng cái kia mi thanh mục tú gương mặt, một cái tên miêu tả sinh động. Chu Thiên Vi. Đây là một cái truyền kỳ nữ tử. Nàng tinh thần lực thiên phú có hạn, thế nhưng nàng nhưng lại có không tầm thường biết dược năng lực, từ đó sáng tạo ra rất nhiều kiểu mới phương pháp phối chế, ở đời sau trong lịch sử, lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Bất quá, nàng nhưng lại có nhất đoạn thống khổ trải qua. Chu gia trọng nam kinh nữ, cơ hồ đến một cái vặn vẹo mức độ, thân là nữ tử nàng, từ nhỏ đã một thân nam nhi trang, trong đó thống khổ, ai có thể nhận thức. Tại thân phận chân thật của nàng bị người có dụng tâm khác công khai về sau, nguyên bản cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử bị đã kéo xuống vân đoan, sợ hãi bị nữ tử trưởng nhà Chu gia, vậy mà tàn nhẫn để cho nàng từ liệt thần châu, một thân tu vi mất hết nàng rời đi Chu gia, mấy năm sau, lại như sao chổi của thời, danh truyền hậu thế. Hô. Tần Dật Trần thở nhẹ một cái, làm ra một cái quyết định. Ngươi chính là Tần Dật Trần. Dùng tên giả Chu Thiên Vệ Chu Thiên Vi đi tới trước mặt hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phiên. Nàng thực sự nhìn không ra thiếu niên ở trước mắt đến cùng có cái gì lạ thường địa phương, vậy mà có thể làm được bực này chuyện bất khả tư nghị. Thiên tài. Đã hình không dung được hắn. Yêu nghiệt. Vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Tần Dật Trần gặp qua đại nhân. Tần Dật Trần đúng quy đúng củ hướng phía nàng thi lễ một cái. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối nhận được lên hắn này thi lễ. Mặc dù, nàng bởi vì tu vi mất hết, tăng thêm bi thương vượt quá giới hạn, sớm qua đời, thế nhưng, nàng lưu lại phương pháp phối chế, lại ảnh hưởng xa xưa. Vương Thành Chu gia, Chu Thiên Vệ. Chu Thiên Vi chỉ là dùng tên giả, tại nàng lông mi khuôn mặt thanh tú bên trên, có nam nhi anh tư hào khí. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như vậy tạo nghệ, thật sự là không đơn giản a. Nàng không có nhắc lại khảo hạch sự tình, dù cho nàng đấy lòng còn có một tia lo nghĩ, khi nhìn đến Tần Dật Trần bản thân về sau, điểm này lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất. Cái gì đều có thể làm giả, thế nhưng, một người khí độ là tuyệt đối không làm được giả. Tại Vương Thành, cho dù là một chút hoàng gia con em quý tộc, nhìn thấy nàng cũng nơm nớp lo sợ, thế nhưng, thiếu niên ở trước mắt, nhìn thấy huy chương của mình về sau, vậy mà nửa điểm cũng không có động cho. Phân khí độ này, không phải người bình thường có thể có được. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta tới tìm nguyên nhân rất đơn giản, Tần Dật Trần, làm đồ đệ của ta, thế nào? Chu Thiên Vi nhếch miệng lên, hỏi. Nàng tin tưởng, toàn bộ trong vương quốc, không ai có thể cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Nàng là hoàn toàn xứng đáng Thiên Lân Vương quốc thiên chi kiêu tử, thậm chí có hy vọng có thể siêu việt cổ giá đại sư, Vương Thành con em trẻ tuổi, tranh cướp giành giật, mong muốn làm trên danh nghĩa đệ tử, nàng đều không vui. Cho nên, tại nàng sau khi mở miệng, nơi cửa Liễu Văn nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt, đều là hâm mộ. Lớn tuổi, cũng không có nghĩa là liền bắt học, tương phản, Chu Thiên Vi tại bất luận cái gì phương diện, đều đã siêu việt hắn. Bởi vì nàng có được tài nguyên, không phải Liễu Văn có khả năng tưởng tượng, như Liễu Văn mong muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, vậy cũng chỉ có thể bước lên phía trước. Vương Thành. Đồ đệ. Tần Dật Trần sắc mặt có chút cổ quái. Hắn còn đang muốn nói muốn thu nàng làm đồ đây. Kết quả lại bị nàng trước tiên là nói về. Sờ lên mũi, Tần Dật Trần sắc mặt có chút xấu hổ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cảm giác đáp ứng à, xung quanh Thiên Vệ đại nhân khục là cổ giá đại sư thân truyền đệ tử, làm đồ đệ của hắn, ngươi còn có thể tiếp xúc đến cổ giá đại sư. Gặp hắn sững sờ không nói lời nào, Liêu Văn cũng là có chút nóng nảy nhắc nhở. Hắn thấy, Tần Dật Trần chỉ cần đáp ứng, không thể nghi ngờ chẳng khác nào nhất bộ đăng thiên. Làm nàng đồ đệ. Tần Dật Trần lắc đầu, trong lòng âm thầm nói, coi như là sư phó của nàng cổ giá, liền làm hắn đồ đệ tư cách đều không có. Trên thế giới này, có thể có tư cách dạy hắn luyện đan người, chỉ sợ còn thật không có. Học thức của hắn tạo nghệ, không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Đương nhiên, này chút hắn không thể nói ra được, chính là tùy ý tìm cái cớ, ngượng ngùng, tiểu tử đã có sư thừa, cho nên xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Hắn chỉ có thể khiêng ra cái kia không lý lẽ sư phó. Người đã có sư thừa. Chu Thiên Vi trong mắt kinh ngạc chi sắc thoáng qua mà qua, chợt tựa hồ cũng là như có điều suy nghĩ. Nếu là không ai dạy bảo, Tần Dật Trần dựa vào cái gì có thể đi đến một bước này đâu? Chương 43, cùng. Có cái tốt đạo sư, mặc kệ là luyện đan nhất đạo, vẫn là tu võ một đạo, đều có thể đưa đến làm nhiều công ít hiệu quả. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Hiện tại nhớ tới, Tần Dật Trần có thành tựu như thế này, vậy phía sau hắn vị sư phụ kia, lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Không biết ngươi sư thừa thế nào vị đại sư? Chu Thiên Vi không có nửa điểm lòng khinh thường. Có thể đem một cái 16 tuổi thiếu niên dạy dỗ đến tình trạng như thế, người kia, nàng chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm giác đến đáng sợ. Cái này, Tần Dật Trần ra vẻ lưỡng lự, sau đó liền đem sớm đã dùng qua nhiều lần mượn cớ nói ra, sư phụ ta nói, ta quá mức ngu dốt, tại không được đến lão nhân gia ông ta tán thành trước, hắn không cho ta dùng đệ tử của hắn tự cho mình là. Ê, Chu Thiên Vi cùng Liễu Văn, trái tim của hai người đều hung hăng kéo ra. Hắn câu nói này, như một cái vang dội bạt tai một dạng, hung hăng vung tại trên mặt bọn họ. Hắn này còn gọi ngu dốt. Tại không có ngưng tụ thần châu tình huống dưới, luyện chế được tam phẩm đan dược, thậm chí còn luyện chế được nhất cấp đan dược. Này còn ngu dốt. Vậy bọn hắn tính là gì? Chu Thiên Vi cũng cảm giác gương mặt mệt đỏ. Vương Nang còn lấy thiên chi tiêu tử tự cho mình là, có lẽ, ở trong mắt người ta, chính mình bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Nàng hết sức tự phụ. Thế nhưng, nàng phát hiện, nàng có vinh quang, ở trước mắt vị thiếu niên này trước mặt, căn bản chẳng đáng là gì. Mà coi như là dạng này, thiếu niên này tại sư phụ hắn trong mắt, lại còn không có hợp cách. Chu Thiên Vi tâm thần đột nhiên run lên. Cái kia sư phụ hắn như thế nào tồn tại? Đi theo tại cổ giá đại sư bên người nàng, cũng nghe cổ giá đại sư nói qua, trên đời có chút tính cách cao ngạo luyện đan sư, bọn hắn không thích bị bắt buộc, ưa thích bốn phía du lịch, đến mức thu đồ đệ, bọn hắn không nhìn ra thân phú quý nghèo hèn, tùy tính mà đi bọn hắn, đối chỉ cần xem thuận mắt người, liền sẽ thuận miệng đề điểm một đôi lời, thậm chí thu vì ký danh đệ tử. Cổ giá đại sư, liền là ví dụ tốt nhất. Hắn xuất sinh bần hàn, bằng vào thiên phú, mới tiến vào luyện đan sư công hội làm cái học đồ, hắn bất quá chỉ là nhất thời hứng khởi, mời cái đi ngang qua lão khất cái uống bầu rượu, kết quả đến lão khất cái chỉ bảo, mới có phía sau thành danh cử chỉ. Chưa ngưng tụ thần châu liền trở thành luyện đan sư. Thiếu niên ở trước mắt, đoán chừng cũng là thuộc về loại người này. nay loại kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chu Thiên Vi có chút hâm mộ nhìn xem Tần Giật Trần. Đã ngươi đã có sư thừa, ta đây cũng không miễn cho ngươi. Chu Thiên Vi trầm ngâm một chút, nói tiếp, bất quá, ta mời ngươi làm ta Chu gia luyện đan sư, ngươi nên sẽ không cự tuyệt đi. Làm ta Chu gia luyện đan sư, không chỉ địa vị cao cả, mà lại có thể lấy được tài nguyên cũng không phải ngươi chỗ Lý gia có thể so sánh. Luyện đan sư, thiên phú cho dù tốt, nhưng không có tài nguyên, cũng khó có thể trưởng thành. Lý gia tại đây Tuyên Vân thập thành bên trong mặc dù là thế lực cường đại nhất một trong, bất quá, nếu là cùng Vương thành Chu gia so ra, trong đó chênh lệch có thể không chỉ một sao nửa điểm. Làm các ngươi Chu gia luyện đan sư. Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng, tại Chu Thiên Vi ánh mắt kinh ngạc dưới, có chút khinh thường lắc đầu. Tiểu tử, ngươi không biết có bao nhiêu người luyện đan sư muốn đi vào Chu gia còn không có tư cách kia sao? Ngươi làm sao? Gặp hắn cùng thái, Liêu Văn có chút lo lắng. Mặc dù Tần Dật Trần tiên phú yêu nghiệt, thế nhưng càng trở nên yêu nghiệt người, liền càng cho dễ chết yểu, giống hắn như thế cuồng vọng, sợ rằng sẽ bởi vậy đắc tội vị này tiên tri tiêu tử. Tần Dật Trần mặc dù bây giờ thu được Lý gia bảo hộ, thế nhưng chỉ cần Chu Thiên Vi nguyện ý, đừng nói không quan trọng một cái Lý gia, cho dù là toàn bộ Tuyên Vân thành, bọn hắn Chu gia cũng có thể tùy tiện hủy diệt. Quả nhiên, tại Tần Dật Trần cự tuyệt về sau, Chu Thiên Vi sắc mặt cũng là có một chút âm trầm xuống. Nàng là thân phận cỡ nào? Chính mình lại nhiều lần bỏ lòng kiêu ngạo tới mời, lại bị không chút khách khí cự tuyệt. Hắn không khỏi cũng quá mức cuồng vọng tự đại. Phải biết, mặc dù hắn đạt được cao nhân chỉ bảo, thế nhưng loại kia cao nhân, Vân Du tứ phương, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ cái này địa phương nhỏ một cái ký danh đệ tử. Nếu là làm các ngươi Chu gia cung phụng, ta có lẽ còn có chút hứng thú. Tần Dật Trần hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thiên Vi con mắt, sắc mặt tương đương bình thản nói ra. Cung phụng. Đứng ở một bên Liễu Văn đã là có chút bó tay rồi. Cung phụng, địa vị cao cả. Tỷ như Lý gia cung phụng Nhiễm Duệ, cho dù là Lý Nguyên Phi nhìn thấy đều muốn lễ nhượng ba phần. Chu gia mặc dù mua chuộc không ít cao cấp luyện đan sư, có thể là có tư cách trở thành cung phụng, lại không có một cái nào, bởi vậy rõ ràng, muốn làm Vương Thành cự đầu một trong Chu gia cung phụng, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Tiểu huynh đệ, chúng ta Chu gia cung phụng, ít nhất phải là 4 cấp luyện đan đại sư. Chu Thiên Vi sắc mặt nặng nề nói, trong lòng hết sức thất vọng. Tần Dật Trần ở trong mắt nàng, đã triệt để thành một cái cuồng vọng chi đồ, loại người này, cho dù có thiên phú, chắc chắn cũng đi không xa. Bất quá, ngay tại Chu Thiên Vi chuẩn bị phất tay áo rời đi thời điểm, Tần Dật Trần câu nói tiếp theo lại là nhường thân hình của nàng dừng lại, ngươi như vậy đè nén sống sót, không mệt mỏi sao? Tần Dật Trần, không được nói bậy. Gặp nàng thân hình dừng lại, Liêu Văn trong lòng lóe lên một vẻ vẻ bất an, vội vàng là hướng về phía Tần Dật Trần quát lớn. Hắn nói như vậy, cơ hồ đồng đẳng với là đang giễu cợt, khiêu khích Chu Thiên Vi. Mặc dù nói Tần Dật Trần tiên phú dị bẩm, thế nhưng Chu Thiên Vệ có thể cũng không kém, không nói sau lưng nàng Chu gia cùng Thiên Lân Vương quốc đệ nhất luyện đan đại sư cổ giã, vẹn vẹn là Chu Thiên Vệ chính mình thực lực, là có thể tùy tiện triển ép hiện tại Tần Dật Trần. Đặc sứ đại nhân, hắn tuổi còn nhỏ, miệng đầy nói bậy, mong rằng đặc sứ không cần để ở trong lòng. Tại trưng Tần Dật Trần nhất mắt về sau, Liễu Văn vội vàng là hướng về phía Chu Thiên Vệ cầu tình. Nhưng mà, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt Chu Thiên Vệ trên mặt, vậy mà không có hắn trong dự liệu tức giận. Mệt không? Chu Thiên Vi trong đôi mắt lóe lên một vệt bao la mờ mịt, chỗ sâu trong con ngươi, chảy xuôi qua một vệt mờ mịt. Bất quá, những tâm tình này tại nàng trong đôi mắt thoáng qua tức thì, cũng không có nhường bất luận cái gì người phát giác được. Nàng không thể nuối trễ, không thể để cho bất luận cái gì người thấy được nàng yếu ớt một mặt. Lần nữa nhìn về phía Tần Dật Trần thời điểm, Chu Thiên Vi sắc mặt theo âm trầm chuyển thành thận trọng. Đứng tại thiếu niên này trước mặt, nàng lại có một loại bị nhìn xuyên ảo giác. Nếu như ngươi nhường thành cho các ngươi Chu gia cung phụng, ta có thể giúp ngươi, nhường ngươi sống không có chút nào lo lắng. Tần Dật Trần cũng không có bởi vì Liễu Văn quát lớn mà có chỗ cố kỵ, ngược lại là cười nhẹ đối lên trước mắt nữ giả nam trang Chu Thiên Vi nói xong. Tại trong giọng nói của hắn, có một loại làm cho không người nào có thể chất vấn tự tin. Người suy nghĩ nhiều, loại kia bị nhìn xuyên cảm giác, nhường Chu Thiên Vi rất khó chịu, thậm chí có chút hoảng hốt. Tiếp theo, nàng thay đổi một mặt băng lãnh, tại đây Thiên Lân Vương quốc, còn có chuyện gì có thể làm cho ta Chu Thiên Vệ lo lắng? Không thể nào. Chính mình ngụy trang, cho dù là sư phó cổ giá đại sư cũng không từng cảm thấy, thiếu niên này làm sao có thể xem thấu? Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Cuối cùng, tại Liêu Văn ánh mắt kinh ngạc dưới, Chu Thiên Vi vậy mà tựa hồ có chút chịu thua ý tứ. Nàng bây giờ đang ở Chu gia mặc dù có được địa vị vô cùng quan trọng, thế nhưng cung phục trước lại không phải nàng có thể chi phối. Ta thực lực bây giờ không đủ, là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, mà các ngươi Chu gia cung phụng thân phận có thể thu hoạch được ta cần một chút tài nguyên, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Tần Dật Trần khép cười một tiếng, lời nói ở giữa ý đồ, không có nửa điểm che giấu ý tứ. Sau đó hắn vô vô áo bảo, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tại trải qua Chu Thiên Vi bên cạnh thời điểm, hắn hơi hơi dừng lại, sau đó tại nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói, lập tức làm cho người sau như gặp lôi kích, kinh ngạc đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chương 44, uy bức lợi dụng. Tần Dật Trần cũng không lo lắng Chu Thiên Vi không đáp ứng, bởi vì tay hắn nắm Chu Thiên Vi mệnh môn, khổ cho của nàng hắn biết, chỉ có Liêu Văn xem không hiểu ra sao. Người đi xuống đi. Tại Tần Dật Trần sau khi đi, Chu Thiên Vi mới là hít một hơi thật sâu, đối Liêu Văn phất phất tay. Liêu Văn không dám hỏi nhiều, đối với hắn mà nói, Chu Thiên Vi không có giận chó đánh mèo mình cùng Tần Dật Trần, cái kia cũng đã đủ rồi. Chẳng qua là Tần Dật Trần không có bắt lấy cơ hội lần này, ngược lại để hắn cảm thấy thật là đáng tiếc. Tầng cao nhất gian phòng bên trong, chỉ có Chu Thiên Vi phía sau một người, nàng căng cứng thân thể mới hơi hơi tùng chậm lại. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Tần Dật Trần bóng lưng rời đi, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, "Ngươi, đến tột cùng là ai?" Nàng hết sức xác định, mình cùng thiếu niên này là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng, hắn lại biết mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. "Chu Thiên Vi, ta có thể trợ giúp ngươi leo lên Chu gia gia chủ vị trí, mà lại, ngươi cũng không cần lại nữ giả nam trang. Vừa nghĩ tới Tần Dật Trần rời đi lúc lưu lại câu nói này, Chu Thiên Vi tâm thần chính là như kinh đảo hải lãng, thật lâu không thể lắng lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng có nghĩ qua giết người diệt khẩu, bất quá, tại thấy người sau cái kia tự tin mà lại không có chút nào ác ý ánh mắt về sau, nàng này sợi tâm tư cũng triệt để tiêu tán. Nàng rất rõ ràng, chính mình nữ tử thân phận một khi bị vạch trần, chính mình sẽ rơi vào một cái dạng gì xuống tràng. Nàng không quan tâm chính mình thế nào, thế nhưng, nàng nhất định phải bảo hộ muội muội nàng không bị thương tổn. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh đó. Chu Thiên Vi trong đôi mắt có chờ mong có bao la mờ mịt. Nàng không biết mình là không phải có thể tín nhiệm thiếu niên này, thế nhưng, như hắn thật có thể ngồi lên Chu gia cung phụng vị trí, cái kia không thể nghi ngờ liền cho nàng thêm một tầng bảo đảm. Mà lúc này, trong Lý phủ lại tràn ngập khói lửa. Hao tổn Mạc Vân không nói, thanh đồng khắc hoa lô vậy mà cũng bị Lý gia giữ lại. Một hơi này, Lâm Nạo Tình làm sao cũng nuốt không trôi. Lúc này, hắn đang ngồi ở Lý gia phòng khách, sau lưng đứng đấy ba vị lớn cảnh giới võ sư cường giả, một bộ hưng sư vấn tội tư thái. Lâm Vinh tới ta Lý gia, có thể là có chuyện gì không? Rất lâu qua đi, Lý Nguyên Phi mới là chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh, nhìn cái kia một mặt hồng quang, rõ ràng tâm tình không tệ. Cùng hắn so sánh, Lâm Nạo Tình cái kia tờ mặt đen lại vừa vặn tương phản. Lý Nguyên Phi, ngươi đừng giả câm vờ điếc, đem ta Lâm gia thanh đồng khắc hoa lô giao ra, không phải? Gặp hắn xuất hiện, Lâm Nạo Tình bám một thoáng liền đứng dậy, phía sau hắn cái kia ba vị đại võ sư cũng khuyết tán ra một cỗ uy thế, thẳng bức Lý Nguyên Phi. Hừ. Đứng sau lưng Lý Nguyên Phi, Lý Nguyên Bá nhẹ hừ một tiếng, cản ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, tại trước mặt ra dám động to, chán sống à? Đang khi nói chuyện, hắn bất chấp tất cả, nâng tay lên bên trong trọng truy, liền hướng phía ba người bọn họ quét ngang mà đi. Ầm. Mặc dù Lý Nguyên Bá chỉ là một người, thế nhưng ba vị này đại võ sư lại như lâm đại địch, ba người đồng loạt ra tay, mới thận thận đỡ được một truy này, bất quá, dấu ở phía sau tay cầm lại là không được run rẩy. Nguyên Bá. Lý Nguyên Phi gọi hắn lại. Lý Nguyên Phi đến là không thèm để ý sống chết của bọn hắn, hắn là sợ Lý Nguyên Bá cái tên này lại đem phòng khách này đập náo loạn. Cái kia chắc hẳn Lâm Vinh là tới thực hiện đổ ước đúng không? Lý Nguyên Phi tại trên thủ vị ngồi xuống, mới là hướng về phía Lâm Ngạo Tình nói ra. Hừ, đó bất quá là vãn bối ở giữa một câu nói đùa, Lý Vinh chẳng lẽ là muốn làm thật sao? Lâm Ngạo Tình làm sao có thể giao ra cửa hàng khế ước? Thật sao? Lý Nguyên Phi khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, chợt cũng là nói, Lâm Vinh, không phải ta không trả ngươi đan lô, chẳng qua là cái kia thanh đồng khắc hoa lô bị Diệp gia công tử, Diệp Lương Thần cầm đi. Diệp gia chú trọng liền là uy tín. Nếu là bại hoại uy tín, vậy thì đồng nghĩa với tử nện chiêu bài. Lâm Ngạo Tình lập tức khỏe miệng hung hăng kéo ra. Hắn biết, đan lô nếu là tại Diệp gia trong tay, cái kia liền đã không muốn trở về. Cửa hàng hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra, một gian hoàng kim khu vực cửa hàng, giá trị không phải một cái đan lô có thể sánh được. Bất quá, hắn làm sao có thể đủ cam tâm? Tổn hại Mạc Vân, không có đan lô, mà lại, tâm phúc của hắn họa lớn còn tại Lý gia, cái kia chính là một cái bom, chỉ cần phóng xuất, Lâm gia có khả năng một phân thành hai. Những Lâm gia đó nguyên lão, vẫn là đưa hắn Lâm Ngạo Tình xem như là cái người ngoài. Chỉ cần Lâm Ngạo Thiên xuất hiện, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đảo hướng Lâm Ngạo Thiên. Đan lô sự tình tạm thời trước không nói. Lâm Ngạo Tình trên mặt lóe lên một vẻ bi thống, trầm giọng nói, "Con ta Thạch Tuấn, tại Ngọc Khê thành bị kẻ xấu độc thủ, ta hy vọng Lý huynh có thể giao ra mấy tên hung thủ kia, dùng bảo đảm ta Lâm Lý hai nhà an bình." Hắn trong lời nói, rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Tại Tuyên Vân thành, luận tài lực, Diệp gia thứ nhất, luận võ lực, thuộc về bọn hắn Lâm gia. Một khi hai nhà khai chiến, Lý gia nhất định không chiếm được chỗ tốt. Cái gì hung thủ? Lâm huynh có thể hay không nói rõ ràng chút? Lý Nguyên Phi một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, tựa hồ cũng rất khẩn trương. "Hừ." Lâm Ngạo Tình đè nén đáy lòng lửa giận, lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng đống xuất hiện, theo ta được biết, cái kia dùng ti tiện thủ đoạn hại chết Mạc Vân Tần Dật Trần, liền là thủ phạm một trong, mong rằng Lý huynh có thể đem đám người bọn họ giao cho ta Lâm gia xử trí, ta Lâm gia tự có thâm tạng. Tần Dật Trần. Lý Nguyên Phi lắc đầu liên tục, nói, Lâm huynh sợ là tính sai đi, mặc dù Tần đại sư là ta Lý gia cung phụng, thế nhưng, dùng tu vi của hắn, là không thể nào sát hại lệnh công tử. Một cái gia tộc, nếu là liền cung phụng đều không gánh nổi, cái kia làm sao dừng chân? Hắn đem thân phận của Tần Dật Trần nói ra, cũng rất rõ ràng biểu thị muốn bảo đảm Tần Dật Trần. Cung phụng đại sư. Lâm Ngạo Tình trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chợt híp mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phi, tựa hồ tại suy tư câu nói này tính chân thực. Nếu là Tần Dật Trần thật sự là Lý gia cung phụng, vậy thật là có chút khó xử lý. Lâm Ngạo Tình ánh mắt lấp lánh thật lâu, cuối cùng tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, nói, nếu này Tần Dật Trần là người Lý gia cung phụng, ta đây cũng không làm khó Lý huynh, thế nhưng đi theo Tần Dật Trần nhất cùng đến Lý gia mấy cái kia đồng lõa, còn hy vọng Lý huynh có thể giao cho ta. Nói xong, hắn còn hướng Lý Nguyên Phi chắp tay, có lấy lòng chi ý. Lý Nguyên Phi không nói gì, chẳng qua là chậm rãi thưởng thức trà. Lâm Minh nói không làm khó dễ ta, lại muốn ta giao ra Tần đại sư gia thuộc người nhà, thật sự là có chút mâu thuẫn. Lý Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần Lý Minh có thể đem mấy cái kia đồng loa giao ra, ta Lâm gia nguyện ý thực hiện đổ ước. Lâm Ngạo Tình cắn răng. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Phi cầm lấy chén trà tay cầm rõ ràng run rẩy. Hắn tự nhiên rõ ràng gian kia cửa hàng giá trị. Lâm Ngạo Tình, đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đứng tại một cái thương nhân góc độ, giao ra Lâm Ngạo Thiên bằng người, đó là sáng suốt nhất. Không phải, như thật cùng Lâm Ngạo Tình vẻ mặt, Lý gia thế tất cũng sẽ gặp phải tổn thất thật lớn, các nơi cửa hàng chỉ sợ cũng mở không an ổn. Diệp công tử, Diệp công tử, xin cho nhỏ thông báo trước. Thông báo cái gì thông báo, không có thấy bản thiếu gia là đến đem cho các ngươi Lý gia tặng lễ sao? Ngay tại Lý Nguyên Phi lâm vào kịch liệt tâm lý đấu tranh thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, hắn ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một tên mập, sông pha tiến đến. Chương 45, Thần Châu. Người tới tự nhiên là Diệp Lương Thần. Còn không nhanh lên đem đồ vật mang tới tới. Diệp Lương Thần sau khi đi vào, liền là hướng về phía sau lưng hộ vệ quát lớn. Tiếp theo, Lâm Gia Thanh đồng khắc hoa lô chính là bị nhấc vào, thả trong đại sảnh. Trông thấy lò luyện đan của mình xuất hiện ở đây, Lâm Ngạo Tình sắc mặt rõ ràng còn kém mấy phần. "Hả, nguyên lai ngươi cũng tại a?" Diệp Lương Thần tựa hồ lúc này mới nhìn đến Lâm Ngạo Tình, lập tức kinh ngạc kêu lên. "Hừ." Lâm Ngạo Tình hừ lạnh một tiếng. Hắn không rõ, vì sao Diệp Lương Thần sẽ cắm vào để ý tới chuyện này. "Lá, Lý, hai nhà, tựa hồ cũng không có giao tình gì a." "Ai nha, nhìn ta chi nhớ này, nghĩ đến, ngươi là tới tặng đất khế a." Diệp Lương Thần lại là vỗ trán một cái, cặp kia mắt nhỏ bên trong lóe lên một vẻ gián xảo, trực tiếp nên đón tiếp lấy, nắm chặt tay của hắn. Thật không nghĩ tới Lâm quản sự vậy mà như thế hào sảng đại khí, thực hiện đổ ước đều tích cực như vậy. Nhanh lên cầm khế đất ra đi, ta cũng khá kết chuyện này. Thời đại này, làm công chứng viên cũng không dễ dàng a. Khục khục. Bên kia, nhìn xem Lâm Ngạo Tình ví như ăn phải con rồi sắp mặt, Lý Nguyên Phi kèm chút bị nước trà sập đến. Diệp Lương Thần như thế hung hăng càn quấy cắm vào đến, lại là đem Lâm Ngạo Tình dồn đến một cái xấu hổ hoàn cảnh lên. Diệp gia, cũng không giống như Lý gia, là hắn có thể khi dễ. Một chút, Lý Nguyên Phi lại lâm vào trầm tư. Diệp Lương Thần đây là tại giúp Lý gia. Thế nhưng, thân là Diệp gia người thừa kế hắn, vì sao muốn giúp mình đâu? Lý Nguyên Phi nhìn về phía Lý Nguyên Bá, người sau ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, bất quá nỗi lòng lại không bình tĩnh. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tần Dật Trần vậy mà có thể kéo đến Diệp Lương Thần cái này hậu viện, đây là hắn không nghĩ tới. Như thế, vậy liền tuyệt đối không thể giao ra Lâm Ngạo Thiên và người. Diệp công tử, ta lần này đến đây, chẳng qua là cùng Lý gia chủ thương thảo một ít chuyện, khế đất cũng không có mang ở trên người. Lâm Ngạo Tình không hổ là lão hồ ly, một phen không chỉ hóa giải chính mình xấu hổ tình cảnh, mà lại cũng không có đắc tội Diệp gia. Hắn không nói cho, cũng không nói không cho, cho nên Diệp Lương Thần cũng không có cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu Diệp công tử có việc, cái kia Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Hắn không muốn bị Diệp Lương Thần quấn lấy, chợt đối Lý Nguyên Phi vừa chắp tay, nói: "Lý huynh, ta nói tới sự tình, mong rằng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ta đây liền trở về lặng chờ hồi âm." Hắn tin tưởng, Lý Nguyên Phi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chờ một chút. Tại Lâm Ngạo Tình đi tới cửa thời điểm, Lý Nguyên Phi lại là gọi hắn lại: "Lâm huynh, ta đã suy nghĩ kỹ, ta Lý gia bên trong cũng không có ngươi mong muốn người, cho nên Lâm Minh chỉ sợ là phải thất vọng." "Lý Minh, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi?" Lâm Ngạo Tình thân hình dừng lại, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, từng chữ nói ra mà hỏi. "Không đưa." Lý Nguyên Phi đáp lại càng băng lãnh. Hắn nghĩ tới chính mình nhị đệ Lý Nguyên Bá thái độ đối với Tần Dật Trần, hiện tại lại thấy Diệp Lương Thần. Hắn cảm thấy, coi như đoạn tuyệt với Lâm gia, cũng tuyệt đối không thể đắc tội cái kia thâm bất khả trắc thiếu niên. "Ngươi?" Lâm Ngạo Tình đột nhiên quay đầu, sắc mặt có chút dữ tợn, tầm mắt hung hăng tại Lý Nguyên Phi, Diệp Lương Thần trên thân quét qua, cắn răng nghiến lợi nói, "Cái kia chúng ta đi nhìn." Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Tần Dật Trần sau khi trở về, Lâm Ngạo Tình cùng Diệp Lương Thần đều đã rời đi. Hắn trực tiếp về tới viện tử của mình. Đầu tiên là cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm, đùa mẫu thân vui vẻ, sau lại an ủi Lâm Ngạo Tiên, chỉ bảo Lâm Diệu Hàm một chút kỹ xảo, mãi đến đêm khuya mới trở lại gian phòng của mình. Hắn cũng không có vội vã dùng Đả La Đan, mà là nghỉ ngơi dòng dã một ngày thời gian, đem trạng thái thân thể của mình cùng trạng thái tinh thần đều khôi phục lại đỉnh phong về sau, mới là đem Đả La Đan đem ra. "Bắt đầu đi." Tại trên giường, Tần Dật Trần ngồi xếp bằng, đem Đả La Đan trực tiếp đưa vào trong miệng. Sau đó, hắn vận chuyển lên linh thần quyết. Một lát, Đà La Đan dược tính chính là bắt đầu phát huy ra tới, tinh thần lực của hắn tựa như là đánh chất xúc tác một dạng, tại cấp tốc tăng trưởng. Mà theo tinh thần lực này loại cấp tốc tăng trưởng, một loại bành trướng cảm giác, mang theo khó mà chịu đựng đau đớn cũng là mãnh liệt tới, mà lại, loại đau nhức này càng ngày càng nghiêm trọng, giống như là toàn bộ đầu đều muốn nổ tung một dạng. Bất quá, có nhất thế trí nhớ Tần Dật Trần, đối mình bây giờ trạng thái vô cùng rõ ràng, cho nên, tại cố nén loại đau nhức này đồng thời, hắn kiên thủ chính mình linh đài một tia thanh minh, tinh thần lực cũng là không ngừng dựa theo linh thần quyết con đường vận chuyển. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến luyện đan học đồ cực hạn trình độ, hiện tại chính là muốn bước ra tu luyện tinh thần lực lịch trình bên trên trọng yếu nhất một bước. Ngưng tụ thần châu. Thần châu là tinh thần lực dương ấm, giống như võ giả trong đan điền bản mệnh võ châu một dạng. Chỉ có ngưng tụ ra thần châu mới xem như bước vào tu luyện tinh thần lực cánh cửa bên trong. Một bước này, đối với không ít luyện đan sư học đồ tới nói, tuyệt đối là gian nan nhất một bước, cũng là quyết định vận mệnh một bước. Thành công, cái kia chính là người trên người. Thất bại, cũng chỉ có thể chịu lấy học đồ danh hiệu hù hù người bình thường. Bất quá, ngưng tụ thần châu đối với Tần Dật Trần tới nói cũng không có áp lực quá lớn. Hắn sớm đã có qua một lần ngưng tụ thần châu kinh nghiệm, mà lại hắn đối tinh thần lực không chế đã đến một cái người thường chỗ mức không thể tưởng tượng nổi. Tại có Đà La Đan dược tính tương trợ về sau, ngưng tụ thần châu đối với hắn mà nói giống như là xe nhẹ đường quen. Ngưng. Tại trong thức hải tinh thần lực đã tăng trưởng đến một cái cực hạn trình độ thời điểm, Tần Dật Trần quát khẽ một tiếng, thuộc về Đà La Hoa dược tính đột nhiên tràn vào, tinh thần lực đột nhiên ngưng tụ, rót thành một điểm. Ông. Sơ ước một lúc lâu sau, tại hắn không ngừng khống chế dưới, theo thức hải của hắn ở trong rốt cục vang dội một đạo ví như đốt âm chấn hưởng thanh. Đồng thời, một viên sáng chói mượt mà hạt châu ví như thái dương, tại trong thức hải chậm chậm bay lên. Thấy hạt châu này về sau, Tần Dật Trần trên mặt ngưng trọng cũng là thoáng buông lòng xuống, một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng ý cũng hiện lên ở khóe miệng của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại hạt châu này diễn sinh về sau, thức hải của mình phảng phất nếu là có một dạng trung tâm đồ vật, nguyên bản ví như vân vụ trải rộng ra, tản mát các nơi tinh thần lực, vào lúc này phảng phất là nhận lấy hấp dẫn, còn như thủy triều tuôn hướng hạt châu. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm thấy được, chính mình linh thần quyết vận chuyển, cũng bước vào đến giai đoạn thứ nhất. Thần châu. Theo thức hải khôi phục lại bình tĩnh, loại kia căng đau cảm giác cũng là tan biến hầu như không còn. Chốc lát, Tần Dật Trần đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, mà theo hắn đôi mắt mở ra, một đạo dọa người tinh mang theo hắn trong con ngươi chợt lóe lên. Hắn có thể cảm nhận được lúc này tinh thần lực mạnh mẽ. Hắn hiện tại mong muốn luyện chế đan dược đã là dễ dàng. Nhất cấp đan dược liền sẽ phiền toái điểm, cũng vẹn vẹn chẳng qua là phiền toái, cũng không phải là không thể đủ luyện chế. Chương 46, ngưng tụ võ châu. Nếu ngưng tụ ra thần châu, như vậy ta cũng có thể nếm thử ngưng tụ bản mệnh võ châu. Tần Dật Trần sau khi hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng, rất nhanh liền nhường nội tâm của mình bình tĩnh lại. Thân phận của luyện đan sư cao quý, đó là bởi vì võ giả tồn tại. Càng là mạnh mẽ võ giả, cần có đan dược liền càng chân quý cùng khó mà luyện chế. Bởi vì võ giả rộng khắp, cho nên mới gồ hiện ra luyện đan sư thân phận. Nói cho cùng, trên cái thế giới này còn là dùng võ đạo vi tôn. Mạnh mẽ võ giả, không gì làm không được, có đại năng giả, có thể rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ, làm đến đủ loại luyện đan sư làm không được sự tình. Mà, Nguyệt là mạnh mẽ võ giả, tuổi thọ của bọn hắn cũng thì càng thêm kéo dài, đây cũng là chúng sinh truy tìm võ đạo nguyên nhân. Luyện đan sư có thể dùng một chút đan dược duy trì tuổi thọ, thế nhưng cái kia dù sao không phải kế lâu dài. Nương tụ ra thần châu về sau, Tần Dật Trần lấy ra nhỏ đan lô đến, đem chuẩn bị xong tài liệu đem ra, liền ở bên trong phòng bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn đầu tiên luyện chế là Cấu Nguyên Đan. Cấu Nguyên Đan, tên như ý nghĩa, có thể vững chắc chân nguyên, cường hóa kinh mạch. Nương tụ bản mệnh võ châu vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Càng là tu võ thiên phú ưu tú người, đến lúc đó chân nguyên trong cơ thể bạo động thời điểm, cho đan điền, cho kinh mạch trùng kích lại càng lớn. Sơ ý một chút, liền có khả năng bởi vì kinh mạch đan điền bị thương mà thất bại. Tần Dật Trần trong cơ thể chân nguyên trải qua thiên địa linh châu thối luyện, đã cực kỳ tinh khiết. Thế nhưng, hắn kinh mạch cường độ nhưng không có bắt kịp. Cho nên, Tần Dật Trần mới muốn luyện chế Cấu Nguyên Đan. Đây cơ hồ là tương đương với nhất cấp đan dược Cấu Nguyên Đan, rất nhanh liền luyện chế thành công, đồng thời, Tần Dật Trần cũng không có bao nhiêu áp lực, mà lại có thể tiếp tục luyện đan. Cái này là ngưng tụ thần châu chỗ tốt. Nếu là tại không có ngưng tụ thần châu trước đó, Tần Dật Trần tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy. Lại tiếp sau đó, là tụ Nguyên Đan. Đây cũng là lần này có thể hay không ngưng tụ võ châu then chốt đan dược. Đây là nhất cấp đan dược. Tác dụng liền là gia tăng chân nguyên, một viên thuốc uống vào, có thể lập tức sinh ra một cỗ tương đương với cảnh giới võ sư chân nguyên. Đến lúc đó nếu là ngưng tụ bản mệnh võ châu thời điểm, chân nguyên không đủ, tụ nguyên đan dự tính, có thể nhất cử định giang sơn. Tần Dật Trần nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần, mới bắt đầu lấy tay luyện chế. Dùng hắn vạn năm kinh nghiệm, vượt cấp luyện chế một viên nho nhỏ nhất cấp đan dược, tự nhiên là vấn đề không lớn, căn bản không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tụ nguyên đan liền luyện chế thành công. Sau đó hàng loạt như mây như nước chảy động tác, trong tay hắn hiện ra, từng mai đan dược không ngừng ra lò, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Bất quá là nửa canh giờ, mười mấy miếng khác biệt đan dược liền bày ra tại Tần Dật Trần trước mặt. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Tần Dật Trần khoanh chân ngồi xuống, song trưởng đặt ở trên đùi, lòng bàn tay hướng thiên, trong cơ thể chân nguyên theo linh thể quyết con đường ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Tiếp theo, hắn bắt đầu dùng đan dược. Nương tụ võ châu, nhưng thật ra là một kiện tương đối chuyện đơn giản, chỉ cần chân nguyên đạt đến cực hạn nhất định, cái kia liền không thành vấn đề. Cho nên, Tần Dật Trần hiện tại muốn làm, liền là số lượng dự trữ. Từng mai bình thường đan dược vào trong bụng, hóa thành từng đạo tinh thuần chân nguyên tràn vào kinh mạch, tràn vào đan điền. To lớn lực trùng kích, nhường Tần Dật Trần thân thể cũng là khẽ run. Mới tăng chân nguyên, ví như sóng cả, ví như sóng lớn, căn bản không nghe sai khiến, tại kinh mạch cùng trong đan điền đấu đá lung tung. To lớn lực trùng kích, như nếu là có vô số chuôi trọng truy, hung hăng nện ở toàn thân các nơi, cảm giác đau đớn theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến, trong khoảnh khắc đó, cơ hồ khiến hắn kém chút lâm vào hôn mê ở trong. Cũng may hắn ý chí lực vượt qua thường nhân mạnh mẽ, liều chết xuống dưới. Bất quá, coi như là như thế, Tần Dật Trần toàn bộ thân hình đều là co quắp một trận, khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, gân xanh nổi lên, mồ hôi giăng đầy. Không có chút gì do dự, Tần Dật Trần uống vào Cấu Nguyên Đan. Cấu Nguyên Đan dược tính rất nhanh liền phát huy ra tới, khuyết tán toàn thân, bám vào kinh mạch bên trên, hình thành một đạo bảo vệ bình chứng. Lập tức, Tần Dật Trần liền cảm giác đau đớn nhẹ không ít. Ào ào ào. Chân nguyên chảy xuôi, hội tụ thành sông, tràn vào đan điền. Bất quá là một chút, Tần Dật Trần liền có loại đan điền đã bị căng cứng cảm giác. Là lúc này rồi. Tại Tần Dật Trần tinh thần lực khống chế phía dưới, đột nhiên, trong đan điền chân nguyên đột nhiên áp xúc. Cái này rất giống là một cái thổi đầy khí cầu, nhận bốn phía áp lực mở dạng, trái đột nhiên phải đụng, dù cho Tần Dật Trần đã sớm làm tốt đề phòng chuẩn bị, vẫn là có từng đạo cuồng bạo chân nguyên theo hắn phong tỏa hạ đào thoát, theo trong đan điền trốn xuống tới, ở trong kinh mạch đấu đá lung tung. Này chút chân nguyên, căn bản không chịu khống chế, giống như là trâu rừng mở dạng, quấy Tần Dật Trần cực kỳ khó chịu. Cho dù là có Cấu Nguyên Đan dược tính duy trì, trong kinh mạch vẫn như cũ truyền đến một cô ví như tê liệt đau đớn. Chịu đựng. Tần Dật Trần cắn chặt hàm răng, hắn biết, hiện tại là ngưng tụ võ châu trọng yếu nhất thời khắc, chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này, đem võ châu ngưng tụ ra, tất cả những thứ này đều sẽ đi qua. Nhưng mà như hắn dự đoán sự tình phát sinh, trong đan điền, cái kia một đoàn chân nguyên đã bị áp xúc đến một cái cực hạn trình độ, thế nhưng vẫn như cũ nhưng không có ngưng tụ bản mệnh võ châu dấu hiệu. Nếu là đổi lại một cái không có người có kinh nghiệm, khẳng định sẽ thất kinh, từ đó làm cho ngưng tụ thất bại. Thế nhưng Tần Dật Trần lại rất rõ ràng, đây là bởi vì chân nguyên còn chưa đủ duyên cớ, mà lại hắn cân nhắc ra đến cùng còn kém bao nhiêu chân nguyên, chỉ sợ một viên tụ nguyên đan đều còn chưa đủ. Tần Dật Trần trong đôi mắt toát ra thận trọng vẻ mặt. Tụ nguyên đan là nhất cấp đan dược, có thể phóng xuất ra cấp bậc võ sư dự tính, hắn liền võ giả đều không phải là, kinh mạch chỉ sợ khó có thể chịu được loại trình độ kia chân nguyên trùng kích. Cho nên, hắn trực tiếp lần nữa uống vào ba cái cấu nguyên đan, sau đó mới xuất ra hai cái tụ nguyên đan, sau đó hắn lại đem bên trong một viên tụ nguyên đan một phân thành hai, chỉ nuốt nửa viên vào trong bụng. Suy suy, tụ nguyên đan dược tính vung lên phát ra tới, lập tức thật giống như một đầu thoát cương mãnh thú, ở trong kinh mạch chạy vọt lên, nếu không phải có một tầng thật dày cấu nguyên đan dược tính tại duy trì, Tần Dật Trần kinh mạch sớm đã bị trực tiếp xé nát. Coi như như thế, loại kia đau đớn cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Mà lại, đây cũng là không cách nào tránh khỏi, này chút chân nguyên nhất định phải đi qua kinh mạch mới có thể tiến nhập đan điền. T. Tần Dật Trần hút lấy hơi lạnh, chịu đựng toàn thân run rẩy không chỉ, cơ hồ mong muốn đau kêu thành tiếng. Loại đau nhức này kéo dài đại khái 5-6 phút, này chút cuồng bạo chân nguyên mới chạy vào trong đan điền. Thế nhưng, cho dù là tiến nhập trong đan điền, này chút chân nguyên vẫn như cũ không chịu khống chế, nghĩ muốn tiếp tục bừa bãi tàn phá, đang ở Tần Dật Trần thấy đau đầu thời điểm, khiến cho hắn không tưởng tượng được một màn phát sinh. Trôi nổi trong đan điền, vẫn luôn không có cái gì động tinh thiên địa linh châu, đột nhiên run lên, sau đó, những cái kia cuồng bạo chân nguyên, vậy mà liền như là bị thuần phục tiểu thú một dạng, ngoan ngoãn mạnh mà qua, sau đó bị thiên địa linh châu hút vào, nhắc lại luyện thành càng tinh thuần chân nguyên phóng xuất ra. Chương 47, thần quang cùng long ảnh. Thiên địa linh châu đột nhiên tương trợ, là Tần Dật Trần sở liệu không kịp, thế nhưng, này lại cho hắn miễn đi rất nhiều phiền toái. Này chút bị đề thuần qua đi chân nguyên, trở nên hết sức ôn thuần, bất quá là một cái ý niệm trong đầu, này chút chân nguyên liền tự động chạy hướng đoàn kia bị áp xúc chân nguyên. Bất quá, theo này chút chân nguyên gia nhập, toàn bộ áp xúc đoàn trở nên càng thêm không ổn định, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung một dạng. Nhưng mà, tại Tần Dật Trần mạnh mẽ tinh thần lực ép trấn dưới, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cái nửa tụ nguyên đan dược tính toàn bộ bị hấp thu, đồng thời dung nhập vào áp xúc đoàn bên trong. Đông, đông. Đúng lúc này, áp xúc đoàn đột nhiên ví như là trái tim một dạng bắt đầu nhảy lên, một thoáng tiếp lấy một thoáng, rất có quy luật. Theo loại quy luật này, Tần Dật Trần cảm giác, mặc kệ là trong kinh mạch chân nguyên, vẫn là bên trong huyết mạch huyết dịch, đều bất chi bất giác đi theo này loại nhảy lên nhảy múa, cho dù là trái tim nhảy lên cũng giống vậy. Giờ phút này, Tần Dật Trần có loại dự cảm mãnh liệt, bản mệnh võ châu muốn diễn sinh. Quả nhiên, tại loại quy luật này kéo dài đến chân nguyên toàn thân vận chuyển một chu thiên về sau, một đạo ánh sáng tại đoàn kia áp xúc chân nguyên bên trong sinh ra. Ông, một đạo kỳ diệu thanh âm từ trong truyền ra, Tần Dật Trần toàn thân một cái run rẩy. Này không phải là bởi vì đau đớn, mà là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ thư sướng cảm giác. Tại thời khắc này, Tần Dật Trần cảm giác cả người đều chiếm được thăng hoa một dạng, hết thảy cảm giác cũng khác nhau. Tỷ như, hắn có thể cảm nhận được hữu phong theo cửa sổ ở giữa khe hở thổi vào. Tỷ như, hắn có thể cảm nhận được có sâu kiến tại mặt đất di chuyển. Thậm chí, hắn có thể nghe được bên trong viện mẫu thân thanh âm. Này chút là một người cảm giác. Tại không có ngưng tụ bản mệnh võ châu trước đó, hắn là không cảm giác được, thế nhưng hiện tại, hắn dù cho không cần con mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh phát sinh hết thảy. Mà lại, này loại cảm giác sẽ theo hắn tu võ cảnh giới tăng lên mà từng bước tăng lên. Hiện tại, hắn bất quá là có thể cảm giác được xung quanh khoảng 10 mét, thế nhưng, đến cảnh giới võ sư, vậy liền có thể kéo dài đến 10 mét, đến đại võ sư, cái kia thậm chí có thể tới 100 mét mức độ. Nhưng mà, Tần Dật Trần cũng không có đi quan tâm này chút, mà là đem lực chú ý tập trung ở cái viên kia diễn sinh bản mệnh võ châu lên. Bản mệnh võ châu quyết định một người cả đời thành tựu cao thấp. Ở kiếp này, hắn chẳng lẽ còn chẳng qua là bình thường võ châu sao? Kết quả, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Rất nhanh, đoàn kia nồng đậm áp xúc chân nguyên liền toàn bộ làm bản mệnh võ châu toàn bộ hấp thu. Mà liền giờ khắc này, tại bên ngoài, toàn bộ Tuyên Vân thập thành địa vực vùng trời, đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng nóng ánh sáng lên, chiếu rọi bốn phương, xua tán đi hết thảy bóng mờ hắc ám, huyền nhược một vòng diệu nhật treo ở giữa trời. Tại toàn bộ bầu trời đều tại đây loại ánh sáng bao phủ xuống thời điểm, Tuyên Vân thập thành bên trong vô số người đều là có chút kinh hoàng mà mở mịt ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn kia hào quang lộng lẫy chói mắt thời điểm, tất cả mọi người nội tâm đều bị hãi nhiên cùng hoảng sợ tràn ngập. Ánh sáng nóng ánh đoàn, phản phất là thần chỉ buông xuống thần quang, bao phủ toàn bộ thiên địa, bọn hắn cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếm được gột rửa. Dị tượng đột sinh, không ai có thể nói rõ lý do này là vì sao. Là dị bảo xuất thế, vẫn là thần chỉ buông xuống. Mà tại khoảng cách Thiên Lân Vương quốc xa xôi bắc bộ trong khu vực, tại một cái ưu nhã viện nhỏ bên trong, có hai cái tóc trắng phơ lão giả đang đánh cờ, đột nhiên, bọn hắn dẫn theo quân cờ tay đều là có chút dừng lại, chợt hai người nhìn nhau, nhìn về phía bầu trời. Cái hướng kia là Thiên Lân Vương quốc. Bên trong một cái lão giả tràn đầy kinh ngạc thì thào lên tiếng, trong lời nói đều là nghi hoặc cũng không hiểu, Thiên Lân Vương quốc bất quá là không quan trọng một cái tiểu quốc, làm sao lại xuất hiện này loại dị tượng? Thiên hàng dị tượng, chỉ sợ lại là có cái gì đồ vật ghê gớm muốn xuất thế. Một cái khác lão giả cũng là có chút cảm khái nói, trong con ngươi lập lòe ai cũng xem không hiểu hào quang. Đột nhiên, đang quan sát hắn, con ngươi đột nhiên một khuyết trường. Ngao. Ở mảnh này hào quang sáng chói phía trên, một đạo hư vô long ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng lại khuyết tán ra một cỗ uy thế vô hình. Không chỉ là long ảnh phía dưới một khu vực như vậy dưới sinh linh, cho dù là xa ở chỗ này hai vị lão giả, thần tâm cũng vì đó run lên. Đó là cái gì? Hai người trong con ngươi đều là vô cùng vẻ chấn động, đều là đứng dậy, không còn có phong khinh vân đạm tư thái. Thần quang, tăng thêm long ảnh. Đây rốt cuộc biểu thị cái gì? Chẳng lẽ nói, tại Thiên Lân Vương quốc khu vực bên kia xảy ra chuyện gì không được kinh thiên việc lớn hay sao? Nhất định phải tra rõ việc này, nhất định phải làm cái hiểu rõ. Hai vị lão giả tề tề tán đi, tan biến ở chỗ này. Không chỉ có là bọn hắn, xa tại không biết tên nơi nào đó, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân ngồi tại vân vụ bên trong, đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn về phía chân trời nơi nào đó. Thần quang cùng long ảnh tại hắn trong con ngươi hiện hiện. Thấy cảnh tượng này về sau, trên mặt lão nhân hiện ra kinh sợ, bật thốt lên nói, long hồn xuất thế, chẳng lẽ lại đem quân lâm thiên hạ sao? Long, tượng trưng cho vô thượng. Cổ có truyền thuyết, trước có long, mới có người. Cho nên, nhân tộc đều gọi chính mình vì truyền nhân của long. Xem ra, ta nhân tộc đem hưng. Lão nhân trên mặt vậy mà cũng có vẻ kích động bộc lộ. Nhân tộc cũng không phải trên phiến đại lục này duy nhất chủng tộc, dĩ nhiên, cũng không phải chủng tộc mạnh nhất. Tương phản, nhân tộc tương đương nhỏ yếu. Như không phải nhân tộc ra thánh giả, có thánh giả bảo hộ, nhân tộc sớm đã bị chủng tộc khác nuốt hết, nô dịch. Hắc ám, bóng tối vô tận. Một cái tóc đen mắt đen thanh niên đột nhiên tỉnh lại, trong miệng thì thào nói, là lòng chủ khí tức, sẽ không sai. Đại lục các nơi, cường giả khắp nơi, đều là cảm thấy cái kia cỗ to lớn uy nghiêm, dù cho cách xa nhau rất xa, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cô đến từ linh hồn tim đập nhanh. Một ngày này, gió nổi mây phun. Có lẽ, rất nhiều chuyện, tại một ngày này sau đêm sẽ cải biến. Bất quá, dị tượng rất nhanh liền tan biến, bọn hắn mong muốn truy tìm, cũng không có hướng đi, cuối cùng, cũng chỉ được không giải quyết được gì. Tuyên Vân thập thành khu vực, đối đi thế như vậy mới là cảm nhận được rõ ràng nhất. Một khắc này, vạn thú quy sát, thậm chí vô số cường giả đều là hướng phía cái kia đến hư vô long ảnh quỳ xuống, tựa như là tại triều bái thần chỉ mở dạng. Dù cho dị tượng đã sớm tán đi, thế nhưng bọn hắn lại thật lâu không có đứng dậy. Ở bên trong phòng, một mực quan tâm bản mệnh Võ Châu Tần Dật Trần, tự nhiên không có cảm nhận được tất cả những thứ này. Nhìn trước mắt cơ hồ là không có bất kỳ cái gì màu sắc, tựa như một đoàn quang mang bản mệnh Võ Châu, Tần Dật Trần lông mày hơi nhíu lại. Tựa hồ, hắn đối bản mệnh Võ Châu rất không hài lòng. Cái này, chính là ta bản mệnh Võ Châu. Tần Dật Trần hơi nghi hoặc một chút. Viên này bản mệnh Võ Châu, ngoại trừ thuần túy điểm, ánh sáng điểm, tựa hồ cùng hắn kiếp trước có bản mệnh Võ Châu cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ nói, hắn ở kiếp này, trên võ đạo vẫn như cũ sẽ bình thản không có gì lạ sao? Cái kia, như là như thế này, chẳng lẽ nói, thiên địa này Linh Châu cũng không có mang cho hắn bất kỳ thay đổi nào. Chương 48, thuộc tính đặc biệt. Bản mệnh Võ Châu là một võ giả căn bản, một võ giả mạnh yếu, cùng hắn bản mệnh Võ Châu cùng một nhịp thở. Tại võ giả ngưng tụ bản mệnh Võ Châu về sau, có vài người sẽ xuất hiện đặc hữu thuộc tính. Thuộc tính liền là một võ giả mạnh yếu then chốt. Tỷ như, một cái có được hỏa thuộc tính võ giả, tại vận dụng chân nguyên thời điểm, sẽ mang theo hỏa thuộc tính uy lực, một quyền phía dưới, hỏa diễm thao thiên, ở đâu là võ giả tầm thường có khả năng ngăn cản. Lại như có được phong thuộc tính võ giả, thân hình khẽ động, như gió mát, hành tung phiêu miểu, võ giả bình thường liền ống tay áo của hắn đều không đụng tới, như thế nào đi chiến thắng hắn đâu. Còn có thổ thuộc tính võ giả, da như nham thạch, đao kiếm có thương. Còn có mặt khác đủ loại thuộc tính, đều có riêng phần mình đặc điểm. Tóm lại chính là, thuộc tính võ giả, xa xa mạnh mẽ cùng võ giả bình thường. Còn có một loại đặc thù võ giả, cũng có thể cùng thuộc tính võ giả đánh đồng, cái kia chính là võ hồn võ giả. Võ hồn võ giả liên là đã thức tỉnh đặc thù nào đó hồn phách tu võ người, bọn hắn cùng thuộc tính võ giả một dạng, có thể thu được đặc thù hồn phách gia trì, không phải võ giả bình thường chỗ có thể sánh được. Nếu là đã có thuộc tính, lại đã thức tỉnh võ hồn, này loại võ giả tại đại lục này bên trên được xưng là thiên vũ giả. Bất quá cái này võ giả chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, tại Thiên Lân Vương quốc bên trong, thuộc tính võ giả cùng võ hồn võ giả, cái kia đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, một khi xuất hiện một cái, đều sẽ khiến oanh động cực lớn, chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong thiên vũ giả. Lý Nguyên Bá là một tồn tại đặc thù, hắn thiên sinh thần lực tựa hồ vô cùng vô tận, giống như một đũa xuống tới, liền không có hắn nện không vỡ đồ vật. Thế nhưng kỳ quái là Lý Nguyên Bá giống như cũng không có ủng có cái gì thuộc tính, cũng không có đặc thù võ hồn gia trì, hắn liền là thuần túy thần lực. Này có lẽ liền là thiên phú của hắn. Rất không may, Tần Dật Trần bản mệnh võ châu, tựa hồ là thuộc về loại kia không thuộc tính bình thường võ châu. Bởi vì nếu là có thuộc tính bản mệnh võ châu, sẽ xuất hiện khác biệt màu sắc, như hỏa thuộc tính võ giả, bản mệnh võ châu liền sẽ là màu đỏ. Tần Dật Trần võ châu không có bất kỳ cái gì màu sắc, mà lại tựa hồ cũng không có thức tỉnh cái gì đặc thù võ hồn. Cái này là nhường Tần Dật Trần cao mày nguyên nhân. Hắn hết sức không rõ, vì cái gì thiên địa võ châu không có thay đổi tư chất của hắn. Bất quá, Tần Dật Trần cũng không phải khinh ngôn từ bỏ người. Bởi vì, trước mắt bản mệnh võ châu, dù sao vẫn là cùng bình thường bản mệnh võ châu có chút không giống địa phương. Dù cho, hắn liền là so bình thường võ châu quang sáng lên một chút, đây cũng là địa phương khác nhau. Hô. Tần Dật Trần mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên một vẻ khiếp người qua mang, tiếp theo, hắn rôi ra một tay nắm, tâm niệm vừa động, một thanh do chân nguyên ngưng tụ thủ đao liền xuất hiện tại hắn trên tay, tiếp theo, hắn trực tiếp đưa tay đao hướng xuống đất ném đi. Hưu, tản ra hào quang màu trắng thủ đao vậy mà không có chút nào dừng lại, liền tiến vào đến dưới mặt đất, chỉ lưu lại một đen kịt hang. Ừm. Tần Dật Trần con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng đi đến nảy cái lỗ thủng trước mặt. Tay cầm tại hang phía trên mơn trớn, hắn có thể cảm giác được một cỗ nóng bỏng, mà hang chung quanh rất phẳng chỉnh, điều này nói rõ, cái kia một cái thủ đao hết sức sắc bén, không nói là cái gì gọt kim đoạn ngọc, ít nhất lại là đã chứng minh nó có được bình thường chân nguyên không có thuộc tính. Có kiếm một dạng sắc bén, còn có hỏa một dạng nhiệt độ. Cuối cùng là cái gì thuộc tính? Sờ lấy mặt đất, Tần Dật Trần mặt mũi tràn đầy bao la mờ mịt. Hai loại thuộc tính khác nhau trong chất, cho dù là dùng kiến thức của hắn, cũng không rõ ràng đây là cái gì thuộc tính. Suy tư rất lâu, không để ý tới ra đầu mối gì đến, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì, mặc kệ là cái gì thuộc tính, hắn có thể đánh giá ra, đây tuyệt đối không phải bình thường thuộc tính. Mà lại, cũng chứng minh, hắn là một vị thuộc tính võ giả. Chỉ bất quá, hắn chân nguyên màu sắc lại cùng võ giả bình thường một dạng. Cái này cũng không xem như một chuyện xấu, thậm chí có khả năng mê hoặc đối thủ, từ đó đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Phải nhanh lên một chút cường đại lên mới được. Tần Dật Trần theo Thiên Lân Vương quốc sau khi đi ra, biết đại lục này có bao lớn, sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Sửa sang lại một phiên về sau, hắn liền đi ra khỏi phòng. Lần nữa đứng tại dưới Thái Dương, Tần Dật Trần càng là rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân hình biến hóa, thậm chí hắn có thể cảm nhận được thái dương nhiệt lượng xuyên thấu qua làn da, xâm nhập đến trong cơ thể. Tại thức hải ngưng tụ ra thần châu, trong đan điền lại kết xuất bản mệnh võ châu về sau, cả người hắn khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu, loại kia biến hóa để cho người ta có thể loáng thoáng cảm giác được, thế nhưng cụ thể lại không nói ra được đến cùng là bất đồng nơi nào. Hiện tại đứng tại Tần Dật Trần trước mặt, Lý Nguyên Phi cùng Nhiễm Duệ liền cảm nhận được biến hóa của hắn. Ngươi ngưng tụ thần châu rồi, ngươi ngưng tụ ra bản mệnh võ châu rồi. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tần Dật Trần mang theo một vệt ý cười nhẹ gật đầu. Ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Hai người đều là cảm khái. Bất quá đối với cái này cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn thiếu niên, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng đã biến cao rất nhiều. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Lý Nguyên Phi liền đem Lâm Ngạo Tỉnh tới chỗ này sự tình nói cho Tần Dật Trần. Lâm Ngạo Tỉnh, xem ra hắn đã có chút đã đợi không kịp a. Tần Dật Trần con ngươi hơi híp. Lâm Ngạo Tỉnh đã tới mức độ này, cái này chỉ sợ nói rõ Lâm phủ ở trong Lâm lão gia tử đã sắp không được, không phải hắn sẽ không như thế gấp gáp. Lâm lão gia tử bởi vì chưa từ bỏ ý định, một mực không có đem Lâm gia toàn bộ giao cho hắn. Ở kiếp trước, cũng là bởi vì Lâm Ngạo Tỉnh giết Lâm Ngạo Tiên, lấy được Lâm Ngạo Tiên di vật bày ở Lâm lão gia tử trước mặt, Lâm lão gia tử mới đưa Lâm gia giao cho hắn. Mà bây giờ lại khác, Lâm Ngạo Tiên bất tử, tại Lâm lão gia tử quy thiên về sau, Lâm gia rất có thể sẽ một phân thành hai. Đây là Lâm Ngạo Tỉnh không nguyện ý nhìn thấy. Ừm. Tần Dật Trần trầm ngâm một chút, rất nhanh liền có dự định. Kỳ thật chuyện này rất tốt giải quyết, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy Lâm lão gia tử là được rồi. Hắn cũng cần Lâm gia này một phần lực lượng, đến lúc đó, Lá, Lâm, Lý, ba nhà hợp lực mới có cơ hội tiến quân vương thành. Sau đó, Tần Dật Trần về tới trong tiểu viện, hướng đi Lâm Ngạo Thiên một nhà chỗ ở chỗ. Tần Dật Trần mới từ gian phòng đi ra, Lâm Diệu Hàm trông thấy hắn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, dẫm lên từng bước nhỏ đi tới, khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu lại mỹ lệ. Tuy là một thân áo vải, thế nhưng sắc đẹp của nàng lại là không che nổi. Tóc đen như sơn, da thịt tuyển nhược ôn ngọc, đảo đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nàng giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa trà, tươi mát thoát tục, đẹp mà không yêu, thế nhưng cũng có chính mình dễ thấy chỗ. Lâm Diệu Hàm đi tới về sau, trực tiếp liền kéo lại Tần Dật Trần cánh tay, giống như là sợ một giây sau hắn liền chạy mở dạng. Cũng xác thực, từ khi đi tới nơi này Tuyên Vân Thành về sau, Lâm Diệu Hàm nhưng là không còn làm sao nhìn thấy qua hắn, mà lại này đều đã có vài ngày nàng cũng không thấy Tần Dật Trần thân ảnh. Đặc biệt nàng còn nghe Lý Gia một chút tôi tớ nghị luận, nói Lý Gia đại tiểu thư Lý Linh Yến tựa hồ cũng đối Tần Dật Trần có hảo cảm hơn. Không biết vì cái gì, Lâm Diệu Hàm trong lòng lại có một loại hế ở mùi vị. Chương 49, nước sôi lửa bỏng. Có lẽ liền Lâm Diệu Hàm chính mình cũng không có cảm giác được, nàng rất khẩn trương Tần Dật Trần, hết sức quan tâm Tần Dật Trần. Dung về phần hiện tại, nàng cơ hồ là đính vào Tần Dật Trần bên người một dạng. Cảm thụ đạo theo trên cánh tay truyền đến mềm mại cùng nhiệt độ, Tần Dật Trần tâm tình cũng là có chút thư sướng. Ở kiếp trước, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời một ngày kia lòng này bên trong nữ thần sẽ đối với mình như thế mà mở, như thế ỷ lại. Lâm Diệu Hàm là hắn mới biết yêu thời điểm, thứ nhất thầm mến đối tượng, cũng tính được là hắn mối tình đầu tình nhân. Loại cảm giác này là rất đặc thù. Cho nên, Tần Dật Trần cũng vui vẻ cùng nàng dính cùng một chỗ, thậm chí đều quên ý đồ đến. Dùng thủ đoạn của hắn, muốn đùa một cái tuổi dậy thì thiếu nữ vui vẻ, cái kia thật là một bữa ăn sáng. Nhất thời, vui cười không ngừng. Tần Dật Trần đây. Bên ngoài viện lại truyền tới một giọng nữ, tiếp theo tiếng bước chân trực tiếp đi tới. Tần Dật Trần, người đến là Lý Linh Yến. Sau khi đi vào, nàng nhìn thấy liền là Lâm Diệu Hàm, cơ hồ là tựa vào Tần Dật Trần trên thân, mà Tần Dật Trần cái tên này không những không có đem tên tiểu yêu tinh này lời ra, ngược lại hết sức hưởng thụ tại cùng nàng tán tỉnh. Lý Linh Yến chính mình cũng không biết vì cái gì, Lâm Diệu Hàm trong lòng nàng liền trực tiếp cùng tiểu yêu tinh vẽ lên ngang bằng. Nàng hít mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hai người tiếp xúc cái kia vị trí, nhưng mà chúng ta Lâm Diệu Hàm tiểu thư lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại thị uy đem Tần Dật Trần cánh tay ôm chặt hơn, đồng thời khiêu khích một dạng hướng phía Lý Linh Yến nhíu mày một cái, giống như là tại tuyên thệ chính mình chủ quyền lãnh địa một dạng. Đột nhiên Tần Dật Trần cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại tới. Hắn nhìn một chút hiếp mắt Lý Linh Yến, lại lườm liếc nhướng mày Lâm Diệu Hàm, lập tức như ngồi bàn trông, mong muốn thoát ra rời đi chỗ thị phi này, thế nhưng lại phát hiện cánh tay căn bản rút ra không được. Cái này nên làm cái gì? Tần Dật Trần gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Kiếp trước hắn một lòng nhào về mặt tu luyện, không chút đi bận tâm nhi nữ tư tình, tự nhiên không hiểu làm sao đi giải quyết loại chuyện này. Bất quá đương sơ, có thể là có không thiếu nữ tử ngưỡng mộ trong lòng cùng hắn, thậm chí có một cái đối với hắn càng là khăng khăng một mực, đến chết không hối hận. Sự kiện kia, hắn cả đời khó mà quên. Ở kiếp này, hắn không có cửu hận, có cái mỹ mãn gia đình, hắn sẽ không để cho chính mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hắn cũng sẽ tận lực hoàn lại chính mình đối với các nàng thua thiệt. Nhưng mà, tại Tần Dật Trần thấy tại cửa tiểu viện đối bên trong nhỏ ngó mâu thân về sau, lập tức mặt đen lại. Chẳng lẽ nàng không biết con trai của mình bây giờ đang ở trong hố lửa sao? Làm sao cũng không biết tiến đến kéo một thanh a? Thật sự là mẹ ruột a? Hả, tiểu Trần tới a? Lúc này trong sân một cái phòng cửa bị mở ra, Lâm Ngạo Thiên đi ra. Nghe được cái thanh âm này, Tần Dật Trần thật sự là lệ nóng doanh trong a. Nhìn xem Lâm Ngạo Thiên cái kia tờ tràn đầy râu ria gương mặt, hắn thật muốn hung hăng hôn vào mấy ngụm. Cứu tinh a, Lâm bá phụ. Tần Dật Trần đều nhanh nhẹn nào. Ừm. Lâm Ngạo Thiên tầm mắt trước hết nhất vẫn là rơi vào nữ nhi của mình trên thân, nhìn xem ôm thật chặt Tần Dật Trần cánh tay Lâm Diệu Hàm, hắn không khỏi sửng sở. Sau đó, hắn mới phát hiện đứng ở trong sân Lý Linh Yến. Lâm bá phụ, ta có chuyện tìm ngươi. Dù sao cũng là phụ thân đến, Lâm Diệu Hàm buông lỏng ra Tần Dật Trần cánh tay, người sau vội vàng lôi kéo mặt mũi tràn đầy mờ mịt còn không có phản ứng lại Lâm Ngạo Thiên, cũng như chạy trốn chạy tiến gian phòng bên trong. Ta Thiên, quá kinh khủng. Lúc trước, hắn cho dù là đối mặt những siêu cấp cường giả kia đều không có khẩn trương như vậy qua. Tại bọn hắn sau khi đi, trong sân Lý Linh Yến cùng Lâm Diệu Hàm vẫn tại quan sát lẫn nhau đối phương. Một cái áo vải thanh thuần, tinh khiết như nước, một cái nóng bỏng điêu ngoa, giá tính 10 phần. Cả hai không giống nhau, nhưng lại đều chỉ có một phiên phong tình. Ngươi chính là Lâm Diệu Hàm, ngươi chính là Lý Linh Yến. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người tựa hồ cũng đã biết sự tồn tại của đối phương. Dù sao, Tần Dật Trần từng mang Lâm Diệu Hàm đi qua Lý gia đan lâu, tay nắm tay dạy nàng luyện qua dược dịch, cho nên Lý Linh Yến tự nhiên cũng đã nghe qua. Lớn lên cũng không có gì đặc biệt, vậy mà mặt dạn mày dày quấn lấy Tần đại sư. Lý Linh Yến trong miệng lẩm bẩm, ta cũng không phải quấn lấy Dật Trần, ta là sợ hắn bị một ít nữ nhân xấu đưa vào gai đạo. Lâm Diệu Hàm phản kích lấy, Dật Trần hai chữ, ngọt ngào nhường Lý Linh Yến trực cắn răng. Một cái gọi Dật Trần, một cái nhưng phải kêu Tần đại sư, người nào thân người nào sơ, rõ ràng a. Ai nha, a di, sao ngươi lại tới đây? Lâm Diệu Hàm khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp đứng tại cửa sân đi đến xem Đỗ Băng Lan về sau, trực tiếp bỏ xuống Lý Linh Yến, chạy chậm đến đi tới, kéo lên cánh tay của nàng, ngọt ngào kêu lên. Bá mẫu tốt. Lý Linh Yến cũng không biết mình vì cái gì, đột nhiên liền chạy tới định nọt Đỗ Băng Lan, bá mẫu, ta gọi Lý Linh Yến, chúng ta lần trước gặp mặt qua. Nàng đến là rất biết cố gắng lôi kéo. Là Lý phủ tiểu thư a. Đỗ Băng Lan nhãn tỉnh sáng lên. Nàng có thể là còn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, cô nương này liền theo con trai của nàng cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Nếu là này Lý phủ đại tiểu thư có thể trở thành con trai của chính mình người vợ, cái kia nàng và đám kia lão tỷ muội tán gẫu thời điểm, có thể lại nhiều hơn một cái đáng giá khoe khoang sự tình. Làm cha làm mẹ, cái nào lại không hy vọng chính mình con cái qua tốt hơn chính mình đâu. Thấy hai cái này như hoa như ngọc con gái tranh nhau lấy tốt chính mình, Đỗ Băng Lan khỏe miệng cười nở hoa. Sau đó một quãng thời gian, Lý phủ phát sinh một kiện nhường Lý Nguyên Phi xem không hiểu sự tình. Hắn điêu ngoa kia tùy hứng, cho dù là liền hắn đều xưa nay không nghe nữ nhi, vậy mà thường xuyên mang theo một vị phụ nhân ra ngoài mua sắm, mỗi lần đều thắng lợi trở về, như vậy định nọt bộ dáng, nhường Lý Nguyên Phi đều cảm thấy, có phải hay không cái kia mới là nàng mẹ ruột. Bất quá, tại hắn biết, người kia là mẫu thân của Tần Dật Trần về sau, cũng không nói chuyện, không có phản đối cũng không có biểu thị đồng ý, bất quá, Lý Linh Yến tiền tiêu vặt lại không hiểu nhiều hơn mấy lần. Bên này, Tần Dật Trần cùng Lâm Ngạo Thiên sau khi vào phòng, cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra. Vậy bên ngoài là, Lâm Ngạo Thiên ban đầu muốn hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, tại ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dật Trần trên thân về sau, lập tức con ngươi đột nhiên một khuất trường, lên tiếng kinh hô, "À, tiểu Trần, ngươi đã ngưng tụ ra bản mệnh võ châu rồi." Hắn mặc dù thiên phú không xuất sắc, thế nhưng dù sao cũng là Lâm gia huyết mạch, điểm này nhãn lực vẫn phải có. "Ừm, hôm nay mới đột phá." Tần Dật Trần mỉm cười, cũng không có vì vậy mà tự đắc. Nói đến, 16 tuổi mới ngưng tụ bản mệnh võ châu, đây đã là tương đương đến muộn. Nhưng mà, hiểu rõ hắn Lâm Ngạo Thiên lúc này nỗi lòng lại không bình tĩnh. Phải biết, tại hơn một tháng trước, Tần Dật Trần vẫn chỉ là một cái hỗ trợ chỉnh lý dược thảo tiểu dược đồng mà thôi, mà lại, hắn cho tới bây giờ không có thấy Tần Dật Trần tu qua võ, làm sao lại đột nhiên liền thành võ giả đâu? "Tiểu tử ngươi thật đúng là không chịu thua kém, phụ thân ngươi có thể có ngươi con trai như vậy, thật sự là có phúc lớn a." Nhìn xem vẫn như cũ còn không tiêu không gấp hắn, Lâm Ngạo Thiên không khỏi cảm khái, lộ ra đối người thiếu niên trước mắt này, cũng là phát ra từ nội tâm ưa thích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hoàng Hạ Tử Quán. Tần Dật Trần là cái hiểu được cảm ơn người, cho nên hắn cũng không có nắm Lâm Ngạo Thiên một nhà xem như là người ngoài đến xem qua. Đối đãi Lâm Ngạo Thiên, hắn cũng một mực tôn kỳ vi trưởng bối. Khi nhìn đến Lâm Ngạo Thiên nụ cười kia phía dưới bộ kia vẻ mệt mỏi về sau, Tần Dật Trần trong lòng cũng hết sức cảm giác khó chịu. Bên ngoài bây giờ, Lâm Ngạo Tình treo giải thưởng muốn giết Lâm Ngạo Thiên sự tình, cơ hồ đã là nửa công khai trạng thái, chỉ cần Lâm Ngạo Thiên rời đi Lý gia, chỉ sợ còn đi không ra 10 bước, liền sẽ phải gánh chịu Lâm Ngạo Thiên người độc thủ. Đã từng huynh đệ, bây giờ muốn đến chính mình vào chỗ chết, Lâm Ngạo Thiên tâm tình có thể nghĩ. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Ngạo Tình đi tranh Lâm gia gia chủ vị trí, hắn không cho là mình có thể quản lý tốt cái kia khổng lồ Lâm gia, thậm chí cảm thấy đến, Lâm Ngạo Tình mới là Lâm gia lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hiện tại này chút đã không trọng yếu. Hai người đã định trước không thể cùng tồn tại. "Lâm bá phụ, hiện tại là ngài quyết định thời điểm." Tần Dật Trần than nhẹ một tiếng, nói ra. Dứt lời, Lâm Ngạo Thiên nụ cười trên mặt liền chậm rãi đọc lại. "Đúng vậy a, hắn muốn làm ra lựa chọn. Lâm Ngạo Tình không có khả năng buông tha mình, dù cho hắn đứng ra đi, về sau, Lâm Ngạo Tình cũng không có khả năng buông tha Lâm gia dòng chính này nhất mạch. Nên làm như thế nào?" Lâm Ngạo Thiên tầng tầng hít vào một hơi về sau, mới là nhìn về phía Tần Dật Trần. Tình huống hiện tại, mặc dù không thể lạc quan, thế nhưng cũng còn chưa tới một cái mức không thể vãn hồi. Bằng vào theo Diệp Lương Thần cái kia có được tình báo, Tần Dật Trần đối với Lâm gia tình huống cũng là rõ rõ ràng ràng, mặc dù hiện tại ngoài sáng bên trên, Lâm gia đã là Lâm Ngạo Tình đang chủ trì, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa có trưởng không toàn bộ Lâm gia. Tin tức liên quan tới ngài cũng là bị Lâm Ngạo Tình cho triệt để phong tỏa, những cái kia ám sát người cũng chỉ là biết là muốn ám sát, sát hại Lâm Thạch Tuấn hung thủ, bọn hắn cũng không biết thân phận chân thật của ngài, không phải Lâm gia những nguyên lão kia tuyệt đối không thể có thể làm cho Lâm Ngạo Tình làm như thế. Ta dám khẳng định, Lâm lão gia tử cùng Lâm gia những cái kia dòng chính nguyên lão, không biết ngài còn sống, càng không biết ngài đã đi tới Tuyên Vân Thành. Nghe Tần Dật Trần lời nói, Lâm Ngạo Tình sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hiện tại hắn liền Lý phủ môn đều ra không được, cũng đừng đưa đi Lâm gia, mà lại, coi như thả ra tin tức đi, có thể hay không truyền đến Lâm lão gia tử trong thai còn hai chuyện, rất có thể Lâm Ngạo Tình bị bức ép đến mức nóng này sẽ còn gây bất lợi cho Lâm lão gia tử. Đây cũng là Lâm Ngạo Thiên không nguyện ý nhất thấy. Ngươi cũng đã biết cha ta tình huống như thế nào. Lâm Ngạo Thiên đến cùng vẫn là nhớ nhà bên trong lão phụ. Bá phụ yên tâm, Lâm lão gia tử mặc dù bây giờ bệnh nặng, thế nhưng còn chưa tới xấu nhất loại trình độ đó. Có trí nhớ của kiếp trước tại, Tần Dật Trần biết, Lâm Ngạo Tình là tại một năm về sau mới ngồi lên Lâm gia gia chủ vị trí, cho nên Lâm lão gia tử ít nhất còn có một năm tuổi thọ. Bá phụ có thể hay không cùng ta một thoáng, Lâm lão gia tử đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà bệnh nặng? Mặc dù Diệp Lương Thần đề cập qua Lâm lão gia tử bệnh tình, thế nhưng Tần Dật Trần cảm thấy, trong đó khẳng định có ẩn tình. Lâm Ngạo Thiên thu thập một chút cảm xúc, mới là chậm rãi nói, phụ thân tại hơn 10 năm trước, đã từng cùng một vị cựu gia đại chiến, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng lại cũng thân chịu trọng thương, từ đó về sau, thân thể của phụ thân liền càng ngày càng tệ, thương thế cũng không chiếm được khỏi hẳn, dù cho hao tốn cái giá rất lớn mời đến một vị vương thành luyện đan đại sư, cũng chỉ là tạm thời kềm chế thương thế chuyển biến xấu mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước phụ thân thương thế mặc dù thương tới tạ phủ, lúc ấy đã có dấu hiệu khép lại, thế nhưng, không, có qua mấy ngày, vết thương lại chuyển biến xấu, từ đó về sau mới ngày càng sa sút. Nghe đến nơi này, Tần Dật Trần không sai biệt lắm liền hiểu. Tại Lâm lão gia tử bị bệnh về sau, thân là Lâm gia duy nhất con trai trưởng Lâm Ngạo Thiên rồi lại bị trục xuất, đem tất cả những thứ này liên hệ tới, thu lợi cũng chỉ có một người. Lâm Ngạo Tình. Xem ra, này Lâm Ngạo Tình lòng lang dạ thú, cũng không phải gần nhất mới có. Lâm lão gia tử cũng đích thật là thu dưỡng một đầu vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Bá phụ, nếu như ngươi tin được ta, cái kia cho ta cũng như thế tín vật của ngươi, ta lặn nhập Lâm gia tiếp xúc Lâm lão gia tử đi cho hắn nhìn một chút. Kỳ thật chuyện này còn là rất dễ giải quyết, chỉ cần Lâm lão gia tử có thể đứng ra chủ trì Lâm gia toàn cục, cái kia căn bản liền sẽ không có hắn Lâm Ngạo Tình chuyện gì. Hiện tại khốn cảnh cũng là dẫn lưỡi dao mà hiểu. Dù sao, Lâm lão gia tử đã từng có thể là Lâm gia trụ cột, cũng là lúc trước Tuyên Vân thập thành đệ nhất cường giả, hắn dư uy, đủ để chấn nhiếp một đám đạo trích. Cái này, bất quá, nghe Tần Dật Trần lời nói về sau, Lâm Ngạo Thiên sắc mặt lại là có vẻ hơi xoắn xuýt, nửa ngày, hắn mới ung dung thở dài một hơi, nói, "Tiểu Trần, cũng không là bá phụ không tin ngươi, mà là, một mình ngươi lặn nhập Lâm gia, thật sự là quá mạo hiểm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù ta cả ngày đợi tại trong Lý phủ, thế nhưng, phía ngoài một chút tin tức, ta cũng là biết đến, chỉ sợ Lâm Ngạo Tình muốn giết quyết tâm của ngươi, không thể so diệt trừ ta yếu. Hắn vừa nói, một bên lắc đầu. Hắn không thể bởi vì chính mình sự tình mà đem Tần Dật Trần Lâm vào hiểm địa. Bá phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có bảo mệnh bản sự, mà lại, nói không chừng ta còn có thể chữa trị Lâm lão gia tử thương thế trên người. Đối với sự quan tâm của hắn, Tần Dật Trần tự nhiên cũng là cảm thấy, hắn chẳng qua là khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn có chút tự tin nói. Cái gì? Ngươi có thể chữa trị phụ thân ta thương thế? Không, điều đó không có khả năng, liền theo Vương Thành tới luyện đan đại sư cũng không có cách nào, ngươi lại làm sao có thể? Lâm Ngạo Thiên trong mắt đầu tiên là toát ra một vệt vẻ ước ao, bất quá, rất nhanh hắn liền lại là có chút thất vọng lắc đầu. Bá phụ, chẳng lẽ ngài cho rằng, cái kia cái gọi là Vương Thành luyện đan đại sư, liền nhất định so với ta mạnh hơn sao? Tại lúc nói những lời này, Tần Dật Trần trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ tự ngạo cùng không có gì sánh kịp tự tin. Câu nói này, thật sâu rung động đến Lâm Ngạo Thiên. Theo Tần Dật Trần trong giọng nói, hắn nghe ra, Tần Dật Trần mảy may liền không có đem cái kia Vương Thành luyện đan đại sư để vào mắt. Hắn mới nhớ tới, thiếu niên ở trước mắt, đã không còn là một tháng trước tại cái kia tiểu dược đồng. Thiếu niên này đã trưởng thành là hắn khó mà với tới tồn tại. Sau nửa canh giờ, Tần Dật Trần thân mặc một thân áo bào đen, đi tới Tuyên Vân thành phía tây vắng vẻ nhất một cái tiểu quán trước cửa. Cái này tiểu quán nhìn qua đã có nhất đoạn lâu đời tuế nguyệt, hai phiến đã phai màu cửa lớn tùy ý mở, tại cửa lớn trước đó, cỏ dại rậm rạp, tại những cỏ dại này bên trong, còn có này hai tòa tương đối uy vũ sư tử đá, bất quá lúc này, này hai cái sư tử đá cũng là một đông một tây lệch ra ngã xuống đất, cái kia ngửa mặt lên trời miệng lớn, phảng phất là như nói chính mình dĩ vãng từng có năm tháng vàng son. Tại tiểu quán cửa lớn phía trên, con mèo treo một khối môn biển, khối này môn biển bên trên đã có mấy đạo vết nước, chẳng qua nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể nhìn ra, tại trên đó rồng bay phượng múa khắc họa lấy bốn chữ lớn. Hoàng Hạc Tử Quán. Chương 51, Hắc Quỷ. Hoàng Hạc Tử Quán. Hoặc có lẽ bây giờ đã không muốn người biết, thế nhưng rất nhiều người đời trước lại còn nhớ do nó rực rỡ. Nơi này đã từng là phồn hoa nhất địa phương. Bởi vì, từ bên này ra ngoài hơn 50 dặm, chính là có nhường vô số người bình thường coi là nguy hiểm địa vực Hắc Ma Sơn Mạch. Hắc Ma Sơn Mạch có thể là mạo hiểm cùng dung binh thiên đường. Mặc dù ở trong dãy núi có nguy hiểm chí mạng, thế nhưng tại ích lợi thật lớn phía dưới, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tiến đến. Mà này Hoàng Hạc Tử Quán, liền là lúc trước Tuyên Vân đệ nhất cường giả, Lâm lão gia tử, Lâm Hoa Vinh Xây. Cho nên, nơi này đã từng một lần là Tuyên Vân thành địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng mà, theo Lâm lão gia tử bị bệnh về sau, nhà này tử quán cũng không có rơi xuống, không còn có mở qua môn. Nương theo lấy hai phiến cửa gỗ có chút không thể tả phụ trọng tiếng rên rỉ, Tần Dật Trần lách mình tiến vào bên trong. Nhìn đây đất hỗn độn bàn đế, cùng mạng nhện vài lần tử quán, hắn nhíu mày, quét mắt một vòng về sau, mới thăm dò tính gọi nói, có người có ở đây không? Trong tử quán, chỉ có hắn hồi âm cùng gió lạnh xuyên qua cửa gỗ mang theo két âm thanh, cũng không có người đáp lại. Lại kêu to hai tiếng về sau, vẫn không có người đáp lại. Chẳng lẽ là Lâm bá phụ nhớ lầm rồi? Tần Dật Trần trong đôi mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Mà liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo vô bản thanh âm theo trên lầu truyền tới. Nói nhao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, quấy rầy đến bản đại gia đi ngủ, ngươi gánh xứng đáng sao? Một đạo thô hào mắng liệt thanh âm theo trên lầu truyền tới, xoáy cho dù là có đá văng ra băng ghế dựa thanh âm. Một lát, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên lầu liền môn đều đi trong phòng đi ra. Khụ khụ, tại hạ Tần Dật Trần. Tần Dật Trần vội ho một tiếng, ôm quyền hành lễ nói. Bất quá, Hắn lời còn chưa nói hết, một vệt bóng đen liền là hướng về phía hắn gào thét tới. "Ai, đừng động thủ, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi." May mắn tinh thần lực của hắn không yếu, lại ngưng tụ ra võ châu, lúc này hắn đạp chân xuống, vội vàng lách mình né tránh. Ầm. Theo một đạo tiếng xé gió rơi xuống đất, khơi dậy một hồi bụi trần, tại trong cho bụi, mơ hồ rõ ràng, một đầu chân ghế thật sâu khảm tại mới vừa tần giật trần chỗ mặt đất lên. Thật là độc ác. Nhìn cái kia hãm xuống mặt đất có chừng hai thốn chân ghế, tần giật trần khỏe miệng nhịn không được hung hăng kéo ra. Nếu là vừa rồi cái kia một thoáng hắn không có tránh thoát lời, cái kia trên người hắn tuyệt đối sẽ nhiều bên trên một cái lỗ máu. A. Bạch. Bạch. Còn không đợi tần giật trần thở một ngụm, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên, nhường trong lòng hắn tê dại một hồi, vội vàng là lách mình tránh né. Hắc quỷ, dừng tay, ta là Lâm Ngạo Thiên mời đến cứu chữa Lâm lão gia tử thương thế người. Tại né tránh quá trình bên trong, tần giật trần rốt cục nhịn không được quát to. Tại tiếp tục như thế, hắn khẳng định sẽ bị cái tên này đùa chơi chết. Bạch. Tần giật trần lời nói mới là hạ xuống, chính là cảm giác một cỗ rượu gió xông vào mũi, lại trong chớp mắt, một đầu cánh tay tráng kiện đã là khoác lên trên bờ vai hắn. Quay đầu, hắn chính là trông thấy một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mắt. Cái này người tuyệt đối không kém Lý Nguyên Bá. Một cái ý niệm trong đầu tại tần giật trần trong lòng lóe lên, hắn không hoài nghi chút nào, khoác lên trên bả vai mình cánh tay, tùy thời có khả năng sẽ hóa thành một thanh đoạt mệnh thủ đao. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" Cái kia đến thân ảnh khôi ngô mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, phản phất là thật lâu không có nói chuyện chút chắc. Tần Dật Trần đem tầm mắt chậm rãi di chuyển đến này khôi ngô tráng hán trên khuôn mặt, người sau lúc này đang lườm một đôi có chút hai mắt đỏ ngầu nhìn xem chính mình, xem bộ dáng kia, tựa hồ chỉ muốn hắn một cái mở miệng vô ý, hắn liền sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. "Hắc quỷ, ngươi còn nhận ra vật này?" Tần Dật Trần cảm thấy thở dài một tiếng, cái này tráng hán mặc dù tu vi không sai, nhưng là bởi vì thời gian dài uống rượu, thần trí đều có chút không rõ rệt, ngay lập tức cũng không dám cùng hắn vòng vo, trực tiếp là từ trong ngực lấy ra Lâm Ngạo Thiên cho hắn ngọc bội. "Bạch." Tại hắn mới xuất ra ngọc bội thời điểm, liền bị tráng hán đoạt lấy. "Ngọc bội kia là ta đưa cho Ngạo Thiên 10 tuổi quà sinh nhật." Nhìn thấy khối ngọc bội này, Tráng Hán trong mắt lóe lên một vẻ xúc động, chợt, hắn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cái kia khoác lên tần giật trần trên bờ vai lật bàn tay một cái, trực tiếp bóp lấy tần giật trần cổ, trầm giọng uống hỏi nói, "Ngọc bội kia ngươi là từ đâu có được, Ngạo Thiên người đâu?" "Ta..." "Ni mã." Tại đây chỉ cứng cắp còn mang theo muốn mạng tiểu khí chính là dưới cánh tay, tần giật trần cảm giác cổ của mình như là bị một đầu kìm sắt cho kẹp lấy, liền hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn lên, vẻ mặt đỏ lên. "Thả, mở." "Lão tử." Tần giật trần hai cánh tay nắm lấy cánh tay của hắn, như muốn đẩy ra, lại là phát hiện cái cánh tay này như là một cây cột sắt, dùng khí lực của hắn, căn bản là không có cách dao động một chút. Hắn bất quá là vừa ngưng tụ ra võ châu, mới là võ giả cảnh, mặc dù hắn tu luyện có linh thể quyết, thể chất mạnh mẽ so với ngang cấp cường giả cao hơn bên trên không ít, bất quá, cùng trước mắt cái này đã là lớn võ sư cấp bậc cường giả so ra, trong đó chênh lệch cũng không chỉ là một chút điểm. "Ôi không, lão tử nhất thế anh danh, nếu là chết tại ngươi giá hắc quỷ thủ bên trong, vậy coi như quá hoan uổng." Tần Dật Trần trong lòng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tinh thần lực liền là hướng về phía hắc quỷ trong mắt đâm tới, bất quá, hắn cũng nắm bắt tốt đúng mực, không đến mức đem ánh mắt hắn đâm mù. "Ừm." Tại tinh thần lực dưới sự công kích, hắc quỷ chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, tại đây một sơ sẩy ở giữa, tần giật trần đã là thân thể ngửa về sau một cái, thoát ly cánh tay của hắn. "Khụ khụ, lão tử nói, là được mời tới đi cứu Lâm lão gia tử người, ngươi giá hắc quỷ." Khụ khụ. Tại thối lui một khoảng cách về sau, tần giật trần vuốt rõ ràng bị rỉm đỏ cổ, ho khan vài tiếng, mắng: "Như không phải là bởi vì Lâm Ngạo Thiên nói đến nơi này tìm cái này cùng Lâm lão gia tử từng có mệnh giao tình người, dễ lăn lộn nhập Lâm gia, hắn mới sẽ không tới này loại địa phương quỷ quái. Bất quá, nếu như có thể lấy được đến cái tên này trợ giúp, đến cũng chuyến đi này không tệ." Hắc quỷ rủi rủi con mắt về sau, cũng không có gấp gáp ra tay, mà là đứng tại chỗ, khép mắt tập trung vào tần giật trần, phảng phất là đang chờ đợi hắn nói rõ lý do tất cả những thứ này mở dạng. "Ngươi nghĩ cũng có thể nghĩ đến à, nếu như Lâm Ngạo Thiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ còn đem tín vật này giao cho ta, để cho ta tới chốt như thế tìm ngươi." Tần giật trần đối với hắn trợn trắng mắt. "Ý của ngươi là Ngạo Thiên hắn còn sống?" Nghe được câu này, hắc quỷ trong mắt lập tức lóe lên một vẻ chân thành tha thiết sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về phía trước truy hỏi nói: "Vậy hắn ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn." "Ngừng." Gặp hắn lại muốn nhào lên, tần giật trần nhảy ra một khoảng cách, gặp hắn cảm xúc ổn định một chút về sau, mới là nói: "Lâm bá phụ liền trong thành Lý phủ ở trong, bất quá, hiện tại Lâm Ngạo Tình đã biết được hắn ở nơi đó, nếu như ngươi đi qua, đoán chừng sẽ bị Lâm Ngạo Tình người cản lại." "Hừ, chỉ bằng những cái kia lính tôm tướng cua, cũng ngăn được ta?" Hắc quỷ hừ lạnh một tiếng, một cỗ lớn lao khí chất theo hắn thân thể bắn ra, quét qua trước đó đổi bại hình thái. "Những người kia thật là ngăn không được ngươi, thế nhưng, ngươi cảm thấy tại ngươi gặp qua Lâm bá phụ về sau, Lâm Ngạo Tình sẽ còn nhường ngươi gia nhập Lâm gia sao? Sẽ còn cho ngươi đi thấy Lâm lão gia từ sao?" Tần Dật Trần thấy đau đầu. Làm sao cái tên này quy nhìn qua vậy mà so Lý Nguyên Bá còn thấp a? "Ngươi nói không sai, hiện tại Lâm gia đã không phải là lúc trước Lâm gia." Hắc quỷ thở dài một tiếng, trong đôi mắt toát ra một vệt bi thương. Năm đó tại Tuyên Vân thành quát tháo phong vân đệ nhất cường giả Lâm Hoa Vinh, ai biết ngờ tới hắn sẽ có một ngày như vậy. Chương 52, Lâm phủ. "Ngươi cần ta làm thế nào?" Một lúc sau, Hắc Quỷ bình phục một hạ cảm xúc, mới là hướng về phía Tần Dật Trần hỏi: "Ta vừa đến đã nói, dẫn ta đi gặp Lâm lão gia tử, ta chữa bệnh cho hắn, đến lúc đó, mọi chuyện cần thiết không đều giải quyết dễ dàng sao?" Tần Dật Trần háng giọng một cái, sờ lên vẫn còn có chút đau nhức cổ, rất là khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi có thể trị ta Lâm ca bệnh?" Hắc Quỷ gương mặt không tin. Những năm gần đây, hắn tìm nhiều ít có năng lực luyện đan đại sư, đều đối Lâm Hoa Vinh bệnh thuốc thủ vô sách, hắn cái này mười mấy tuổi con nít chưa mọc lông có thể có bản lĩnh này, không thử một chút lại làm sao biết? Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tần Dật Trần nhất tịch thoại, nhường Hắc Quỷ rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn đã không có lựa chọn. Lâm Nạo Tình tuyệt đối sẽ không chân tâm mong muốn Lâm Lão gia tử khỏi hẳn. Chẳng lẽ ngươi đã là luyện đan sư? Đột nhiên, Hắc Quỷ nhớ lại vừa rồi cái kia một đạo lăng lệ tinh thần lực, lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tuyên Vân Thành lúc nào ra cái như thế tuổi trẻ luyện đan sư? Ta tin ngươi một lần. Nhìn xem cái kia một mặt tự tin Tần Dật Trần, Hắc Quỷ trầm ngâm một chút về sau, vẫn là làm ra quyết định. Ta cũng nhanh có tầm một tháng không có thấy Lâm ca, những năm gần đây, thân thể của hắn là càng ngày càng tệ, mà lại thường xuyên một ngủ liền là vài ngày mới tỉnh lại. Hắc Quỷ ai thán một tiếng. Nay hơn 10 năm qua, hắn mặc dù chưa bao giờ buông tha phải cứu Lâm Hoa Vinh, thế nhưng mỗi một lần hắn tốn hao lớn đại giới mời tới luyện đan sư lại ngay cả nguyên nhân bệnh đều tra không rõ, dần dà hắn cũng là tuyệt vọng. Sau đó, Tần Dật Trần chính là cùng sau lưng Hắc Quỷ đi tới Lâm gia phủ để phía trước. Nguyên bản vinh váo tự đắc mấy cái Lâm gia canh cổng hộ vệ, khi nhìn đến Hắc Quỷ về sau, sắc mặt đều là hơi đổi, căn bản cũng không có ngăn trở ý tứ, thậm chí còn chủ động nhường ra một con đường. Rõ ràng, bọn hắn đối con sâu rượu này là cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí, liền cùng sau lưng Hắc Quỷ Tần Dật Trần cũng không có kiểm tra, liền bỏ vào. Hắc Quỷ dẫn người tới, cũng không phải lần đầu tiên, cơ hồ cách đoạn thời gian liền mang một hai cái luyện đan sư tới, bọn hắn đã sớm thành bình thường. Mà lại, bởi vì Lâm Hoa Vinh bệnh tình duyên cớ, Hắc Quỷ nhưng chính là cái thùng thuốc nổ, lúc này ai muốn đi trêu chọc hắn, vậy khẳng định là hành hung một trận, mà lại cũng sẽ không có người làm hắn ra mặt, cho nên bọn hắn càng thêm sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tiến vào Lâm phủ về sau, Tần Dật Trần không nhanh không chậm hết sức sau lưng Hắc Quỷ, ánh mắt của hắn tại đây tòa xa hoa trong phủ đệ quét qua. Như cùng Lý gia so sánh, này Lâm gia thật là muốn chọc giận phái không ít. Dù sao, là Tuyên Vân thành đệ nhất vũ lực gia tộc, tại thế giới cường giả vi tôn này, năm năm lớn, chắc chắn sẽ có ưu thế. Tại xuyên qua phía trước phòng khách, đi tại một đầu màu xanh đá vụn lát thành mà thành trên đường nhỏ lúc, Tần Dật Trần tại màu đen mũ rộng vành phía dưới hai con người bỗng nhiên hơi hơi nheo lại, tại hắn bén nhạy tinh thần lực cảm giác bên trong, hắn có thể cảm thấy được một chút mịt mờ tầm mắt theo này lần cận một chút âm u nơi hẻo lánh, thậm chí là hòn non bộ bên trong bắn ra, đem chính mình cùng Hắc Quỷ mọi cử động là thu vào trong mắt. Bất quá, những ánh mắt này cũng là vẹn vẹn trên người bọn hắn dừng lại một chút, liền liền biến mất, nghĩ đến, bọn hắn cũng là cảm nhận được chính mình đối bọn hắn cũng không uy hiếp, mà sợ chọc giận Hắc Quỷ, mới có thể như thế. Này trong Lâm gia bộ phòng ngự thật đúng là xâm nghiêm a. Tần Dật Trần cảm giác, nếu để cho chính mình chui vào tiền đến, chỉ sợ có thể nhìn thấy Lâm lão gia tử tỷ lệ cứ thấp. Mà lại, nếu là bị phát hiện, Lâm Nạo Tình người có lẽ sẽ còn đem Lâm lão gia tử chuyển di địa phương. Tại đi đến đầu này đá vụn đường nhỏ cuối thời điểm, Tần Dật Trần song đồng hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại tiểu đạo phần cuối chỗ, có một tòa xa hoa phòng khách, mà xuyên thấu qua cái kia phòng khách hờ khép cửa lớn, có thể mơ hồ thấy trong đó tựa hồ đứng đấy không ít người, Lâm Nạo Tình cũng ở trong đó. Người nào? Mà liên tại Tần Dật Trần tầm mắt vừa dứt tại Lâm Nạo Tình trên thân lúc, Lâm Nạo Tình phảng phất là cảm giác được một dạng, đột nhiên xoay đầu lại, xuyên thấu qua cửa lớn khẽ hở, tầm mắt bắn thẳng đến Tần Dật Trần. Bạch, bạch. Theo hắn một tiếng gầm thét, mấy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng cướp ra tới, đem Tần Dật Trần cùng Hắc Quỷ ngăn ở giữa. Ồ, Hắc Thúc, là ngươi a? Lúc này, Lâm Nạo Tình cũng là chậm rãi theo trong đại sảnh đi ra, tại nhìn thấy Hắc Quỷ cùng bên cạnh hắn bao phủ tại áo bào màu đen bên trong thân ảnh lúc, hắn nhếch miệng lên một đạo đường cong mở. Hừ. Hắc Quỷ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, bất quá, một cỗ có chút tức giận khí tức, lại là tại trong lúc lơ đãng theo hắn thân thể khuếch tán ra tới. Cái này lại là Hắc Thúc mời tới luyện đan sư. Chậc chậc, không là tiểu chất ưa thích lắm miệng, Hắc Thúc, ngươi thỉnh vị đại sư này, tinh thần lực thật là có điểm yếu a. Lâm Nạo Tình khép cười một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo trêu chọc mùi vị, tầm mắt tại rơi vào Tần Dật Trần trên thân về sau, chính là dừng lại. Hoàng bét. Tần Dật Trần run lên trong lòng, bởi vì hắn thấy Lâm Nạo Tình trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoài nghi, mà lại, Lâm Nạo Tình càng là đối với lấy hắn đi tới. Lâm Nạo Tình, cho ngươi 5 giây thời gian, người nào còn dám cản ở trước mặt ta, chết. Mà liên tại Tần Dật Trần khẩn trương thời khắc, Hắc Quỷ mở miệng, một cô đại võ sư cường giả tối đỉnh khí thế theo hắn trên thân bắn ra, một hồi cương phong cũng là cào đến mọi người áo bào đều là run run một hồi. Đối mặt Hắc Quỷ uy hiếp, Lâm Nạo Tình chẳng qua là cười lạnh một tiếng, hắn đi đến Tần Dật Trần trước người, hai con ngươi hiếp nhìn trước mắt người áo đen, tựa hồ là mong muốn xuyên thấu qua màu đen mũ rộng vành thấy rõ bên trong bóng người. Bạch. Mà liên tại Lâm Nạo Tình mong muốn đưa tay xốc lên Tần Dật Trần mũ rộng vành lúc, một đầu cánh tay tráng kiện xen lẫn mạnh mẽ kinh phong, không có nửa điểm lưu tình ý tứ đối Lâm Nạo Tình mặt oanh kích mà đi. Hắc hắc, Hắc Thúc, không muốn như thế để ý nha. Ta chẳng qua là tò mò lần này ngươi lại là mời cái nào luyện đan đại sư mà thôi. Đối mặt một quyền này của hắn, Lâm Nạo Tình vẫn là lựa chọn lách mình tránh đi. Hắn phất phất tay, ra hiệu người chung quanh tránh ra. Tại nhìn nhiều dưới Hắc Bảo Tần Dật Trần hai mắt về sau, quay người đi vào phòng khách. Khi tiến vào phòng khách về sau, Lâm Nạo Tình trong mắt cái kia bôi vẻ hoài nghi cũng không có chút nào giảm bớt. Chợt đối một bên Lâm Thạch Duẫn liếc mắt ra hiệu, người sau tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, theo phòng khách một bên đi ra ngoài. Hô, nguy hiểm thật. Tần Dật Trần lúc này cũng là nhịn không được lau một vệt mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu để cho Lâm Nạo Tình phát hiện mình, cho dù có Hắc Quỷ tại, chỉ sợ hắn lần này không chết cũng muốn lột một tầng ra. Sau đó, trên đường đi cũng không có gặp lại cái gì ngăn cản, Hắc Quỷ mang theo Tần Dật Trần đi đến Lâm gia phủ để chỗ sâu, chậm rãi đi vào trong đó một gian nhà chính ở trong. Môn mới là đẩy ra, Tần Dật Trần đã nghe đến một cỗ hôn tạp mùi thuốc, thật không tốt nghe. Gian phòng này, nội bộ không gian khá lớn, tại vị trí trung tâm, có một cái giường lớn bày đặt ở chỗ đó, một vị sắc mặt khô héo lao giả nằm tại trên đó, ở giường giường bên cạnh còn có bốn tên lão giả xếp bằng ngồi dưới đất, nghe được tiếng cửa phòng, bọn hắn tầm mắt đều là bắn ra đi qua. Khi nhìn đến là hắc quỷ về sau, bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là tiếp lấy nhắm mắt, hiển nhiên là có chút mệt mỏi. Đối với cái này, hắc quỷ rõ ràng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp mang theo Tần Dật Trần đi đến giường trước, nhìn xem lại là gầy mấy phần lão giả, khóe mắt hơi hơi kéo ra, hít vào một hơi về sau, mới thì thào nói, "Lâm ca, ta lão hắc lại tới thăm ngươi." Bất quá lão giả cũng không có phản ứng, rõ ràng là tại mê man ở trong. Tần Dật Trần cũng đi từ từ gần giường lớn, đang quan sát một phiên về sau, sắc mặt lập tức ngưng trọng không ít. Cái này trên giường lớn lão giả, khô héo khuôn mặt cùng trên cánh tay có không ít lít nha lít nhít điểm đen, mà lại khí tức của hắn cũng là cực kỳ vô lực, tựa hồ lúc nào cũng có thể dừng lại. Rõ ràng đây đã là bệnh nguy kịch. Chương 53, thực thần chi thủy, có chút nghiêm trọng a. Nhìn xem cơ hồ một chân bước vào phần mộ lão giả, Tần Dật Trần thấp giọng nói ra. Hắn vốn cho là Lâm lão gia tử còn có chừng một năm tuổi thọ, tình huống hẳn là sẽ không quá kém mới đúng, lại không nghĩ tới đã đến này loại dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Nếu không phải Lâm lão gia tử có cái kia một thân tu vi tại chống đỡ, đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm bị mất mạng. Không có cái năng lực kia liền lăn ra ngoài. Một cái lão giả mở miệng, trực tiếp lạnh giọng quát lớn, không có lưu nửa điểm thể diện. Bọn hắn gặp quá nhiều luyện đan sư nói loại lời này, cho nên trực tiếp đem Tần Dật Trần xem như hạng người vô năng, mở miệng liền đuổi người. Y miệng. Lạ thường, lần này hắc quỷ lại phản khiển trách hắn một câu, sau đó, tại bốn cái lão giả cái kia ánh mắt kinh ngạc, khẩn trương hỏi, thế nào, có biện pháp không? Nghe được hắn này có chút lời lẽ khách khí, bốn cái lão giả lại là sửng sợ. Phải biết, đổi lại bình thường, hắc quỷ liền là cái thứ nhất không chịu được, cơ hồ mỗi một cái đến đây luyện đan sư, một khi nói ủ rũ lời, liền sẽ bị hắn chửi mắng một trận, sau đó trực tiếp đuổi đi. Tần Dật Trần không để ý đến bọn hắn, mà là đem Lâm lão gia tử mí mắt lật ra nhìn một chút, sau đó lấy ra một cây thật nhỏ ngân châm, tại Lâm lão gia tử trên tay nói một cái, sau đó đặt ở chóp mũi hơi hơi ngửi ngửi, một lát, mới là thản nhiên nói, "Còn tốt, có thể cứu." "Có thể cứu?" Cái kia bốn cái lão giả lập tức đều trực tiếp đứng lên, trong đôi mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là theo Vương Thành mời tới vị đại sư kia, đều là lắc đầu rời đi, bọn hắn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. "Thật sao?" Hắc quỷ càng là xúc động, một thanh liền tóm lấy Tần Dật Trần hai tay. Nói nhảm. "Người trước buông ra." Bị hắn như thế một túm, Tần Dật Trần cảm giác hai tay kém chút đều gãy mất, nhè răng trợn mắt mắng. "Là ta lỗ mãng, lỗ mãng." Hắc quỷ vội vàng buông ra, có vẻ hơi kinh hoàng, tay cũng không biết để chỗ nào. "Hừ." Tần Dật Trần khẽ hừ một tiếng, mới là nói, "Là thực thần chi thủy triệu chứng." "Thực thần chi thủy?" Năm người đều là một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, rõ ràng chưa từng nghe qua. "Đây là một loại độc, bất quá, Thiên Lân Vương quốc địa vực hẳn không có mới đúng." Tần Dật Trần con ngươi khẽ híp một cái, sau đó tiếp tục nói, "Loại độc này vô sắc cũng không bị, chúng cái này độc người, trong vòng 3 ngày sẽ không có bất luận cái gì dị thường, bất quá, tại 3 ngày sau đó, liền sẽ bị thực thần chi thủy độc tính ăn mòn, đầu tiên là tinh thần bị bại, sau đó cả ngày lâm vào mê man. Tại mê man trong lúc đó, thực thần chi thủy sẽ còn ăn mòn chúng độc người thể xác, nhiều nhất không cao hơn 1 năm, chúng độc người liền sẽ thân thể thối giữa mà chết." Nói đến đây, Tần Dật Trần nhìn lướt qua cái kia rõ ràng một mặt vẻ mệt mỏi bốn vị lão giả, nói, "Lâm lão gia tử sở dĩ có thể sống đến hôm nay, chắc hẳn vài vị này mười mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn qua vì Lâm lão gia tử chuyển vận chân nguyên a." Bất quá là quan sát khí sắc, đâm một nhỏ châm, hắn liền đem Lâm lão gia tử triệu chứng cùng bọn hắn ứng đối biện pháp đều nói đúng. "Không sai, vừa mới bắt đầu Lâm ca chẳng qua là suốt ngày tinh thần không tốt mà thôi, có thể là sau này, hắn liền thỉnh thoảng sẽ lâm vào mê man, trong lúc đó chúng ta cũng dùng qua không ít bộ thần đan dược, bất quá tối đa cũng liền là tạm thời thức tỉnh Lâm ca mà thôi, mấy ngày sau, đồng dạng triệu chứng lại sẽ xuất hiện." Hắc quỷ kích động không thôi, lệ nóng rưng tròng. Hắn thật không nghĩ tới mất tích nhiều năm Lâm Ngạo Thiên, vậy mà tìm được một cái có khả năng trị liệu Lâm Hoa Vinh người. "Vị này huynh." "Không, đại sư, vị đại sư này có không biện pháp cứu ta gia chủ?" Vừa rồi cái kia mở miệng lão giả nói chuyện, bất quá nhưng bởi vì vừa rồi vô lễ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn xấu hổ xoa tay, rất là ngượng ngùng đối Tần Dật Trần nói xong. Nếu là bởi vì hắn mà chọc giận vị đại sư này, đoán chừng hắn muốn áy náy cả một đời. "Biện pháp ta tự nhiên có, bất quá, hắn có thể hay không khỏi hẳn, ta cũng liền khó nói chắc, dù sao, này qua quá nhiều năm." Tần Dật Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói xong, khi nhìn đến năm người sắc mặt lại có chút biến hóa thời điểm, hắn lại nói tiếp, "Coi như là có các ngươi chân nguyên kéo dài, Lâm lão gia tử hiện tại thân thể cũng chống đỡ không được quá lâu, một khi thân thể của hắn bắt đầu thối rữa, coi như cứu sống, đoán chừng cũng không thể đỡ võ. Bất quá, nếu muốn nghĩ hiểu loại độc này, cũng vẫn là có nhất định nguy hiểm. Cho nên, các ngươi là muốn cho hắn tại loại độc dược này tra tấn hạ chết đi, vẫn là để ta mạo hiểm liều một phen thử một chút, xem có thể hay không cứu vãn, lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định." Tại hắn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ về sau, bên trong căn phòng năm người đưa mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. "Cứu hay là không cứu? Đây là cái lưỡng nan lựa chọn." Bất quá, đặc biệt là này bốn cái lão giả, bọn hắn đều cảm giác được, cứ việc tại bọn hắn chân nguyên ôn dưỡng dưới, lão gia tử còn miễn cưỡng chịu đựng, bất quá thân thể, nhưng vẫn là càng ngày càng tệ, đặc biệt là gần nhất, lão gia tử khí tức là càng ngày càng yếu, chỉ sợ đúng như trước mắt hắc bảo nhân này nói, muốn bắt đầu thối rữa. Bốn cái lão giả nhìn nhau về sau, tầm mắt đều là nhìn về phía hắc quỷ. Bốn người bọn họ tại thân phận của Lâm gia mặc dù rất cao, bất quá nói đến, cũng vẹn vẹn đi theo Lâm Hoa Vinh bên người lão bộc mà thôi, mà hắc quỷ lại là cùng Lâm Hoa Vinh có quá mệnh giao tình kết bái huynh đệ. "Nếu tiểu huynh đệ ngươi có nắm bắt, vậy liền nhờ ngươi." Hắc quỷ tại trầm ngâm sau nửa ngày, cắn răng, sau đó đối Tần Dật Trần không người, thi lễ một cái. "Tiểu huynh đệ." Bốn tên lão giả nghe được xưng hô thế này, đều là khẽ giật mình, tại Tần Dật Trần đi vào giường trước đó, đem mũ rộng vành xốc lên về sau, bọn hắn thấy cái kia tờ đơn giản có thể xưng là non nớt khuôn mặt thanh tú về sau, trong đôi mắt lập tức đều là toát ra một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản nghe thanh âm, bọn hắn biết Hắc Bảo nhân này tuổi tác sẽ không quá lớn, nhưng lại không ngờ rằng như thế nhỏ. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, hắn thật sự có xử lý pháp có thể chữa trị Lâm lão gia tử thân chúng kỳ độc. Bọn hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá thấy Hắc Quỷ cũng không có biểu thị cái gì, bọn hắn cũng không có lắm miệng. Mà đối tại sự hoài nghi của bọn họ, Tần Dật Trần cũng không có nói rõ lý do cái gì, hắn trực tiếp là cầm lên Lâm Hoa Vinh khô héo tay phải, sau đó, một đạo tinh thần lực bắt đầu từ người sau tay khô héo trên lưng chui vào. Theo này đạo tinh thần lực tiến vào, cái kia nguyên bản không cảm giác chút nào Lâm Hoa Vinh, giờ phút này thân thể cũng là đột nhiên run rẩy một cái. Sau đó, Tần Dật Trần khống chế này đạo tinh thần lực, nhanh chóng tiến nhập cánh tay hắn kinh mạch ở trong. Mượn nhờ tinh thần lực cảm giác, Lâm Hoa Vinh trong cơ thể tình huống cũng là xuất hiện ở Tần Dật Trần trong đầu. Nhìn vậy cơ hồ là đều hệ bại kinh mạch, Tần Dật Trần lông mày cũng là nhịn không được gấp nhíu lại. Lâm Hoa Vinh trúng độc chi sâu, đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại hắn trong kinh mạch thậm chí đều nhanh muốn biến thành một mảnh màu đen, qua nhiều năm như thế, cho dù là có bốn tên lớn cảnh giới võ sư cường giả chân nguyên ôn dưỡng, còn có đủ loại linh dược phụ trợ, cũng chẳng qua là tạm hoãn thực thần chi thủy ăn mòn, lại không thể ngăn chặn. Lâm Hoa Vinh làn da mặt ngoài điểm đen, liền là như thế tới, mà những cái kia điểm đen vị trí, thường thường liền là ăn mòn qua sâu khu vực, nếu là lại chuyển biến xấu, vậy sẽ phải bắt đầu tối giữa. Xem ra, mong muốn duy nhất một lần khu trừ những độc tố này là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn trước tẩy trừ một bộ phận, khiến cho hắn khôi phục thần trí, lại dùng dược vật chậm rãi điều trị đi. Tần Dật Trần cảm thấy than nhẹ một tiếng, tinh thần lực chính là theo Lâm Hoa Vinh cánh tay kinh mạch tiến vào trong cơ thể hắn chủ mạch ở trong. Chương 54, hóa độc. Thực thần chi thủy cũng không là khó giải chi độc. Bất quá, Thiên Lân Vương quốc người, liền cái tên đều chưa từng nghe nói qua, tự nhiên cũng là không có cách nào giải độc. Thế nhưng, Lâm Hoa Vinh này độc đã tại trong thân thể của hắn sâu ăn sâu uống, cho dù là lấy được giải dược, cũng không có khả năng đem độc tố phái ra sạch sẽ. Mong muốn tẩy trừ những độc tố này, chỉ có tinh thần lực tạo nghệ đi đến ít nhất nhập vi cảnh giới người mới có thể làm đến. Mà Thiên Lân Vương quốc bên trong, cho dù là đệ nhất luyện đan đại sư cổ giả, cũng không có đi đến tình trạng kia. Mà lại, coi như tìm tới loại cấp bậc kia đại sư, người ta có thể vì ngươi một cái nho nhỏ đại võ sư lãng phí tinh lực. Huống hồ, chỉ bằng Lâm gia cũng không có khả năng mời được đến. Không thể không nói, Lâm Hoa Vinh vô cùng may mắn, gặp được Tần Dật Trần cái này yêu nghiệt. Lúc này, Tần Dật Trần tinh thần lực đã tiến vào hắn chủ mạch bên trong. Chỉ cần tướng chủ mạch khơi thông, cái kia Lâm Hoa Vinh liền có thể tỉnh táo lại. Đây cũng là Tần Dật Trần hiện tại muốn làm sự tình. Tại hơi hóa về sau, Tần Dật Trần có khả năng thấy rõ ràng, từng sợi độc tố tựa như là con địa, bám vào hắn kinh mạch bên trên, từng bước xâm chiếm lấy trong đó chạy xôi chân nguyên. Tiếp theo, dưới khống chế của hắn, tinh thần lực ví như là từng trôi cái kềm, đem những cái kia độc tố cưỡng ép theo thành kinh mạch bên trên nổ xuống, sau đó dùng tinh thần lực đem hắn cô lập dâng lên. Không có cách, tinh thần lực chỉ có thể khu trừ những độc tố này, mà không thể trực tiếp tiêu diệt. Theo những độc tố này từ từ tập trung lại, Tần Dật Trần thận trọng khống chế hắn chậm rãi di động, chạy hướng Lâm Hoa Vinh cánh tay bên trong kinh mạch. Lập tức, Lâm Hoa Vinh cái kia toàn bộ tay khô héo cánh tay trong nháy mắt liền biến đến mức hoàn toàn đen kịt. Ở bên vây xem Hắc Quỷ bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng, tối đen như mực vật thể đang hướng phía hắn tay cầm hướng đi di chuyển. Mà lúc này chính là bởi vì này tối đen như mực tồn tại, Lâm Hoa Vinh chỉnh bàn tay ung sương phồng lên, cho dù là tại trong hôn mê hắn, cánh tay cũng là không được run rẩy, trên đó gân xanh từng đầu ví như cây già khô căn một dạng chiếm cứ, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn đáng sợ. Hô, hô. Mới là một chút, Tần Dật Trần cũng có chút thở hổn hển. Những độc tố này kháng cự lực phi thường lớn, cho nên tinh thần lực của hắn tiêu hao đặc biệt nhanh, mới như thế một lát, hắn cảm giác tinh thần lực liền đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Mới là ngưng tụ ra thần châu hắn, tinh thần lực vẫn là quá yếu một chút. Ra. Đột nhiên, Tần Dật Trần đột nhiên mở mắt ra, dùng sức trực tiếp đập vào Lâm Hoa Vinh cái kia đen nhánh trên bàn tay. Phúc. Nguyên bản đã bành trướng đến một cái cực hạn tay cầm chịu này cự lực, ngón giữa đầu ngón tay trực tiếp nứt ra, một đạo máu đen tiến mãnh liệt bắn mà ra. Tê tê. Này đoàn máu đen tiến tại bắn ra trong nháy mắt, chính là có một cỗ làm người buồn nôn mùi hôi chi vị khuếch tán ra, sau đó, tại hắn rơi vào giường cạnh màu xanh trên sàn nhà về sau, lập tức liền có từng đạo nhẹ nhàng tiếng ăn mòn vang lên. Hắc Quỷ mấy người nghe tiếng nhìn lại, kinh hãi phát hiện, cái kia cứng rắn nền đá tấm lại bị này chút máu đen trực tiếp ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Nền đá tấm đều đã như thế, vậy những thứ này độc tính trên cơ thể người bên trong thời điểm, thật là bực nào tra tấn người. Chúng ta vậy mà nhường ra chủ bị như thế hành hạ vài chục năm. Đặc biệt là cái kia bốn vị lão giả, cả khuôn mặt thượng đô là treo cực độ bi thống vẻ mặt. Cùng hắn như thế dạy vò lấy sống sót, có lẽ chết đi cũng là một loại giải thoát. Hắn, vậy mà thật có thể giải độc. Một bên Hắc Quỷ chấn kinh sau khi nhìn về phía Tần Dật Trần, tầm mắt cũng biến thành khác biệt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình mời nhiều ít luyện đan sư, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến bước này. Thậm chí vị kia đến từ Vương Thành luyện đan đại sư cũng chỉ là hơi thử một cái, muốn lấy tinh thần lực tẩy trừ độc tố, thế nhưng sau đó lại biểu thị chính mình bất lực. Chẳng lẽ nói trước mắt đây bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên, tại tinh thần lực trưởng khống bên trên tạo nghệ, vậy mà so vị kia Vương Thành đại sư càng cao sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, một mực mai danh nhận tích Lâm Ngạo Thiên, đến cùng là ở nơi nào tìm tới như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mà theo đạo này máu độc bài trừ, Lâm Hoa Vinh cái cánh tay này bên trên màu đen điểm lấm tấm, vậy mà toàn bộ tan biến, nếu không phải quá mức gầy còm, đã như là người thường. Biến hóa này, nhường Hắc Quỷ bọn hắn lại là một hồi kinh hỉ. Điều này nói rõ, Tần Dật Trần biện pháp là hữu hiệu. Vậy mà lúc này Tần Dật Trần sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng. Bởi vì, tại bàn tay hắn tiếp xúc đến Lâm Hoa Vinh thời điểm, không cẩn thận dính vào một chút máu độc, này chút máu độc rất nhanh liền hụ thực ra của hắn, đồng thời giống như là một con lươn mở dạng, nhanh chóng tiến vào kinh mạch của hắn ở trong. Này chút máu độc ôn dưỡng tại đại võ sư cường giả tối đỉnh trong cơ thể, tự nhiên không phải hắn có thể ngăn cản. Đang lúc Tần Dật Trần quá sợ hãi mong muốn điều động tinh thần lực đến giải quyết này chút máu độc thời điểm, một chút khiến cho hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Này chút máu độc tiến vào kinh mạch về sau, liền trắng trợn thôn phệ lấy hắn trong kinh mạch chân nguyên, thế nhưng một lát sau, máu độc lại đình chỉ động tác, tại Tần Dật Trần tinh thần lực chạy đến thời điểm, máu độc vậy mà từ đốt lên, sau đó hóa thành hôi hôi, tiên diệt vô tung. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật Trần mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tại hắn dùng tinh thần lực lần nữa tra rõ một lần về sau, xác nhận máu độc là triệt để tiêu không về sau, mới là thì thào nói, chẳng lẽ ta chân nguyên có thể khắc chế này máu độc? Vì xác nhận cái tin này, Tần Dật Trần lại lần nữa bắt lấy Lâm Hoa Vinh cánh tay kia, tiếp theo, một đạo chân nguyên trực tiếp đưa vào Lâm Hoa Vinh trong cơ thể. Hắn đây là tại làm gì? Hắc quỷ đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Dật Trần động tác, mặc dù bọn hắn không biết Tần Dật Trần muốn làm cái gì, thế nhưng, vẹn vẹn vừa rồi cái kia bước độc thủ đoạn, liền đã chinh phục bọn hắn nguyên bản còn có nghi vấn chi tâm. Suy suy, quả nhiên, giống như Tần Dật Trần dự liệu, tại hắn chân nguyên mới vừa gia nhập Lâm Hoa Vinh trong cơ thể đụng chạm lấy những cái kia màu đen độc tố về sau, lập tức liền như là đông tuyết gặp phải ngày mùa hè ánh nắng mở dạng, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng vang, trực tiếp lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bốc hơi hòa tan. Mới là một lát, Lâm Hoa Vinh này một tay nắm bên trên màu đen điểm lấm tấm, vậy mà đều tiêu tán hầu như không còn. Quả nhiên có ích. Thấy loại tình huống này, Tần Dật Trần trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chính mình này không biết thuộc tính chân nguyên, lại có như thế kỳ hiệu. Này đến không phải nói hắn chân nguyên có bao lớn uy lực, mà là, này chân nguyên thuộc tính, vậy mà vừa vặn khắc chế này chút tà hế độc tính. Trong nháy mắt này, Tần Dật Trần lần thứ nhất cảm giác được, mình bây giờ có này loại thuộc tính chân nguyên, chỉ sợ thật không có nhìn qua đơn giản như vậy, có lẽ nó còn có càng nhiều đặc tính, chẳng qua là hiện tại chính mình còn không có phát giác mà thôi. Nó không như lửa thuộc tính như vậy hoa lệ, nó cũng không giống thổ thuộc tính như vậy thâm hậu. Thế nhưng tác dụng của nó, uy năng của nó, tuyệt đối không tại đây chút thuộc tính phía dưới. Chương 55, thức tỉnh. Dương bên cạnh, Hắc Quỷ cùng bốn vị lão giả thấy một màn kia về sau, trong mắt lập tức tràn ngập thần sắc kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm thụ được, Tần Dật Trần chuyển vận chân nguyên tiến vào Lâm Hoa Vinh trong cơ thể, mới đầu bọn hắn cũng không rõ Tần Dật Trần làm như thế dụng ý, thế nhưng hiện tại, bọn hắn hiểu rõ. Thiếu niên này, tiến vào tại dùng chân nguyên trừ độc. Mà lại, xem tốc độ này, thậm chí so với vừa nãy hắn dùng tinh thần lực khu trừ càng thêm hữu hiệu, mà lại càng nhanh chóng hơn. Hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Các ngươi hai cái đi giữ cửa, cho dù là một con rồi cũng không thể bỏ vào đến. Lúc này Hắc Quỷ nơi nào còn có nửa phần vẻ say, mặt mũi tràn đầy thận trọng hắn, nhìn qua vững vàng đáng sợ. Bốn tên lão giả liếc nhau, sau đó trong đó hai người nhẹ gật đầu, chính là thối lui đến ngoài cửa. Mà liên tại bọn hắn sau khi đi ra khỏi phòng, chính là thấy một đạo quen thuộc thanh âm theo căn phòng này bên ngoài đi qua. Lâm Thạch Duẫn, hắn đến bên này làm cái gì? Hai cái lão giả trong mắt đều là hiện ra nghi hoặc. Bất quá, bọn hắn cũng không có đuổi theo hỏi thăm ý tứ, xoáy cho dù là ví như hai tôn kim cương mở dạng, thủ tại bên ngoài, mắt quét bốn phương. Mà ở bên trong phòng, nằm tại trên giường lớn Lâm Hoa Vinh, trên cánh tay màu đen điểm lấm tấm, đang lấy một loại tại bên ngoài đều mắt trần tốc độ rõ rệt tan ra lấy. Còn chưa tới một canh giờ, hắn đôi cánh tay liền đã khôi phục như thường. Hô, Tần Dật Trần mở mắt, nôn thở phào một hơi. Hắn cảm giác tại thanh trừ này một cánh tay bên trong độc tính về sau, hắn chân nguyên tiêu hao cũng không phải rất nghiêm trọng. Bất quá tiếp đó, hắn chuẩn bị tiến vào chủ mạch, cho nên vẫn là uống vào một viên thuốc, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Hắc Quỷ cùng cái kia hai cái lao giả một mực yên lặng đứng ở bên cạnh, không có lên tiếng quấy rầy. Hiện tại, bọn hắn sẽ không bao giờ lại bởi vì Tần Dật Trần tuổi tác mà khinh thường hắn. Bắt đầu, tại cảm giác chân nguyên đã tràn đầy về sau, Tần Dật Trần khống chế chân nguyên, đột nhiên trực tiếp va vào Lâm Hoa Vinh chủ mạch bên trong. A, mà đúng lúc này, hai mắt nhắm nghiền Lâm Hoa Vinh đột nhiên mở hai mắt ra, bị đau khàn giọng giống lên một tiếng, theo trong miệng hắn truyền ra một cỗ không giận tự uy khí thế, cũng như hồi quang phản chiếu, tại lúc này quyết tán ra tới. Hắn giống như là một đầu ngủ say hùng sư tỉnh táo lại một dạng, cả người tràn ngập khí tức nguy hiểm. Gia chủ, Lâm ca. Nhìn thấy đột nhiên mở hai mắt ra Lâm Hoa Vinh, Hắc Quỷ cùng hai cái lao giả trong mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hô. Giờ phút này, Tần Dật Trần cũng thu hồi chân nguyên, lặng lặng nhìn hắn. Đó cũng không phải đại biểu Lâm Hoa Vinh đã chuyển tốt, mà là thể nội độc tố thanh trừ một bộ phận tình huống dưới, tự nhiên tỉnh lại mà thôi. Có thể nói, chỉ cần trong cơ thể hắn còn có một tia độc tố lưu lại, tái phát, vậy liền chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ta cảm giác vương lòng rất nhiều. Lâm Hoa Vinh đối bọn hắn nhẹ gật đầu, thanh âm khàn giọng cùng cương một dạng. Quả nhiên hữu hiệu. Hắc Quỷ ba người càng là mừng rỡ và phần, không khỏi là cảm kích nhìn về phía Tần Dật Trần. Ta đang cấp ngươi trừ độc, nếu như ngươi có thể chịu được này loại đau nhức, độc dược này khu trừ cũng không khó, bất quá, nếu như ngươi không chịu được, ta đây cũng bất lực. Tần Dật Trần lại là không chút khách khí nói ra. Nay trừ độc có thể tương đương với tại dùng đao từng điểm loại bỏ trong cơ thể thịt tối một dạng, này phần đau đớn cũng không nhẹ. Bởi vậy, dù cho mới vừa Lâm Hoa Vinh đang hôn mê, đều thân thể thẳng run. Nghe được này thanh âm xa lạ, Lâm Hoa Vinh lúc này mới cật lực quay đầu sang, nhìn về phía ngồi tại thiếu niên bên trái. Nhìn trước mắt này tờ quá non nớt gương mặt, ngay lập tức hắn cũng là không khỏi sửng sở, chợt thanh âm khàn khàn mới lần nữa theo trong miệng hắn truyền ra, "Tiểu huynh đệ, là ngươi đang vì ta tẩy trừ độc tố." Hắn mặc dù là hôn mê, thế nhưng biến hóa trong cơ thể nhưng vẫn là cảm thụ được. Bất quá, Tần Dật Trần nhưng không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nhắm lại hai con ngươi, toàn lực khống chế chính mình chân nguyên, lần nữa tiến vào hắn chủ mạch ở trong. Tốt vào lúc này Lâm Hoa Vinh trong kinh mạch chân nguyên cũng còn thừa không có mấy, bằng không, nếu là hai người chân nguyên có chỗ xung đột, hậu quả kia thật đúng là thiết tượng không chịu nổi. T. Chân nguyên mới là tiến vào, dù là Lâm Hoa Vinh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tình huống của hắn, Tần Dật Trần để ở trong mắt, lập tức không khỏi nhíu mày. Xem ra, dù cho hiện tại hắn có năng lực thanh trừ hết hắn thể nội độc tố, lấy tình trạng cơ thể đến xem, đoán chừng căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Như vậy, hắn liền không thể chỉ vì cái trước mắt, chỉ có thể đem mấy cái chủ mạch khơi thông một thoáng, sau đó chờ hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại đem độc tố một mẹ hút gọn. Bất quá, coi như Tần Dật Trần đã lấy nhẹ tránh nặng, Lâm Hoa Vinh vẫn như cũ đau thân thể run rẩy không thôi. Bất quá, hắn vì cường giả tôn nghiêm, một mực cắn chặt hàm răng, không có la hét lên tiếng. Từ từ, hắn cũng là đau bị tê. Mặc dù người đã trải qua vô cùng suy yếu, thế nhưng ý thức của hắn lại so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hắc quỷ cùng cái kia hai cái lão giả, Lâm Hoa Vinh trong đôi mắt chạy qua một vệt vui mừng. Xem ra, chính mình mấy cái này lão bằng hữu, cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua muốn cứu chữa mình suy nghĩ a. Không ở đây ngươi đỉnh phong thời điểm mộ danh tới, cũng chưa từng tại ngươi thung lũng thời điểm bỏ ngươi mà đi. Phần nhân tình này mới là thế gian chân thật nhất. Theo thời gian lặng yên trôi qua, mặc dù Lâm Hoa Vinh đau thỉnh thoảng run rẩy, toàn thân đã sớm bị mồ hôi cho thấm ướt, thế nhưng cái kia khô héo gương mặt bên trên đốm đen lại là chậm rãi thối lui. Nhỏ, tiểu huynh đệ, tốt, tốt hay chưa? Lâm Hoa Vinh nắm đấm gắt gao nắm, móng tay đã thật sâu lâm vào trong thịt, hắn cảm giác được ở trong cơ thể mình lưu động cái kia một đạo chân nguyên, liền như là một đoàn hỏa diễm nóng rực, những nơi đi qua đều là mang đến một hồi đau phá trùng phệ thống khổ, kích thích thần kinh của hắn. Bất quá, này chút đau đớn mang đến chỗ tốt, lại là nguyên bản bị độc tố kinh mạch bế tắc thông suốt. Nay mặc dù là một chuyện tốt, thế nhưng hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ người liền sắp không kiên trì được nữa. Hô. Lúc này, Tần Dật Trần trên trán cũng là che kín mồ hôi, thời gian dài trừ độc, đối với tinh thần lực của hắn cùng chân nguyên tới nói, đều là một cái không nhỏ tiêu hao, bất quá may mắn, chủ yếu địa phương độc tố đã khu trừ không sai biệt lắm. Tại thấy Lâm Hoa Vinh đã có chút không tiếp tục kiên trì được về sau, hắn cũng là chậm rãi rút về chính mình chân nguyên. Nghỉ ngơi một lát, Tần Dật Trần mới là đứng dậy, sau đó mới là thận trọng nói với hắn, mặc dù một chút trọng yếu vị trí, ta đã giúp ngươi khu trừ không sai biệt lắm, bất quá trong cơ thể ngươi đại bộ phận độc tố vẫn còn sâu ăn sâu cuống, cho nên ngươi phải nhanh một chút dưỡng tốt thân thể, đến lúc đó ta sẽ duy nhất một lần thay ngươi khu trừ sạch sẽ. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Lâm Hoa Vinh tại hai tên lão giả nâng đỡ, miễn cưỡng nửa ngồi dậy, hắn chật vật đối Tần Dật Trần nhất ông quyền, sau đó có chút cảm kích hỏi nói, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Tần Dật Trần. Ha ha, nghĩ không ra Tần huynh đệ tuổi còn nhỏ lại có bản lĩnh như vậy, không biết thụ giáo tại vị nào ẩn sĩ cao nhân, hôm nay ân cứu mạng, Lâm Mộ suốt đời khó quên, ngày khác như có nhu cầu Lâm Mộ địa phương, còn thỉnh cứ việc phân phó một tiếng. Lâm Hoa Vinh thanh âm mặc dù là có chút khàn giọng, bất quá lại nói rõ ràng, thận trọng. Chương 56, Thương Hải Tăng Điển. Lâm lão gia tử, ta tới cứu ngươi, kỳ thật cũng là nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác mà thôi. Thấy nơi này cũng không có người ngoài, Tần Dật Trần lườm Hắc Quỷ liếc mắt về sau, cũng là mở miệng. Nhận ủy thác của người? Nơi này, ngoại trừ Hắc Quỷ bên ngoài, không có ai biết là ai. Tiếp theo, Hắc Quỷ thở dài một tiếng về sau, mới là nói, Lâm ca, vị đại sư này là Ngạo Thiên tìm đến, hắn những năm này mặc dù một mực trôi dạt tại bên ngoài, thế nhưng cũng một mực ghi nhớ lấy ngươi. Ngạo Thiên? Lâm Hoa Vinh nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ, chợt vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, có nộ, có ai, càng nhiều là tưởng niệm. Dù sao cũng là thân sinh cốt đủ. Lúc đó mặc dù vừa quan tâm, đem hắn trục xuất khỏi gia môn, thế nhưng Lâm Hoa Vinh cũng chỉ là muốn dùng cái này đối hắn tiểu trường đại giới mà thôi. Thế nhưng làm sao? Về sau hắn liền bị bệnh ở giường, cho nên diễn biến đến hôm nay tình huống này, mà Lâm Ngạo Thiên cũng tại dẫn ra ngoài cách vài chục năm. Hắn có tốt không? Đối Tần Dật Trần hỏi ra câu nói này thời điểm, Lâm Hoa Vinh bở môi là run rẩy. Hắn không tốt. Tần Dật Trần thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Lâm Hoa Vinh rõ ràng kinh ngạc, chợt cũng là thở dài một tiếng. Cũng xác thực, hắn tại bên ngoài vài chục năm, ta chẳng qua là hy vọng đi qua những năm này gặp chắc trở, tính tình của hắn có chút tiến bộ. Lâm ca, Ngạo Thiên tính tình không cùng ngươi là một cái dạng sao? Lúc này, Hắc Quỷ lại là xen vào một câu miệng. Lâm Hoa Vinh khỏe miệng giật một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, người sau mới lộ vẻ tức giận ý miệng. Hắn hiện tại ở đâu, gọi hắn trở về đi. Gọi hắn trở về. Tần Dật Trần cười nhạo một tiếng, ta nói lao đầu, ngươi có biết hay không hiện tại các ngươi Lâm gia tình huống? Ngươi có biết hay không ta tiến vào đến nơi đây vì ngươi chữa bệnh mà bao lớn nguy hiểm? Đừng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần hắn lộ diện một cái, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi xuống đất. Lâm Hoa Vinh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trừng mắt, không giận mà uy, ta con trai của Lâm Hoa Vinh, ai dám động đến một sợi lông? Lâm Ngạo Tình. Tần Dật Trần nhất chữ một trầu nói ra một cái tên. Ngạo Tình. Lâm Hoa Vinh vẻ mặt biến đổi, cuối cùng mới nói, ở trong đó có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Lâm không hiểu lầm, ngươi hỏi một chút ngươi huynh đệ của mình đi. Tần Dật Trần nói xong, chính là tự mình đi đến một bên bàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Lao hắc, những năm này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta theo nói thật tới. Lâm Hoa Vinh tầm mắt rơi vào Hắc Quỷ trên thân. Lâm ca, tình huống hiện tại có chút không ổn a. Hắc Quỷ có thể tính được là bên cạnh hắn túi khôn, rất nhiều chuyện tự nhiên liếc mắt liền có thể hiểu rõ, mặc dù sợ hắn có chút không tiếp thu được, thế nhưng lúc này Lâm Ngạo Thiên đã mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn chỉ có thể đem tình huống hiện tại như thật một vừa nói ra. Mà lúc này tại Lâm gia chính sảnh bên trong, ngoại trừ Lâm Ngạo Tình bên ngoài còn có ba cái người mặc lộng lẫy quần áo và trang sức người, một người trong đó thậm chí còn ngồi ở trong đại sảnh đầu tiên phía trên, hai người khác thì là như là hộ vệ ngồi tại sườn phía dưới, hiển nhiên là dùng ngồi ở chủ vị nam tử kia cầm đầu. Cái kia ngồi tại trên thủ vị nam tử ước chừng cũng là 20-30 tuổi, tóc đen áo choàng, tà phi mày kiếm anh tuấn, một đôi mắt ẩn chứa sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng, lãnh ngạo cô sạch, rồi lại thịnh khí bức người. Cho dù là cái kia hai cái ví như hắn hộ vệ nam tử, cũng cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, từ trên người bọn họ mơ hồ phát ra khí tức đến xem, thậm chí là muốn so cái kia hắc quỷ còn cường đại hơn. Hai người vậy mà đều là đại võ sư đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lâm Ngạo Tình, tự nhiên là ví như thờ phụng ba cái ra ra mở dạng, túi đầu túi người, đối bọn hắn tràn đầy định nọt. Đang khi bọn họ giữa lúc trò chuyện, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chợt Lâm Thạch Duẫn liền hoảng hoảng trương trương chạy vào. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Lâm Ngạo Thiên quay đầu, lập tức nhướng mày, trực tiếp quát lớn: "Cha, phụ thân!" Lâm Thạch Duẫn đầu đầy mồ hôi, có thể là ánh mắt hắn liếc trộm đến đại sảnh bên trong ba cái kia khí vũ bất phàm nam tử về sau, lại là muốn nói lại thôi. Mấy vị này đại nhân cũng không là người ngoài, có chuyện gì liền trực tiếp nói. Lâm Ngạo Tình lần nữa nhíu mày, hắn cũng không dám nhường mấy người này vật rời đi, lúc này hắn chính là không chút nào khách khí nói. Lâm Thạch Duẫn lướt qua mồ hôi, định bợ đối với ba người kia cười cười về sau, mới là nói: "Phụ thân, vừa rồi ta nhìn thấy hắc quỷ mang tới người kia, tại cứu chữa cái kia lão bất tử. Này có cái gì kỳ quái đâu, chẳng lẽ hắc quỷ là dẫn hắn tới chơi phải không?" Lâm Ngạo Tình biểu hiện có chút không thèm để ý nói, bất quá, lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đột nhiên một cái giật mình, tầm mắt trừng mắt Lâm Thạch Duẫn, trong đôi mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên. "Phụ thân, lần này hắn mang tới người kia, giống như thật có chút bản sự, ta tại bên ngoài nghe, bên trong Lâm lão đầu tình huống giống như có chút chuyển tốt. Nếu không phải Lâm lão đầu tình huống chuyển biến tốt đẹp, mấy cái kia người có thể hưng phấn thành như thế sao? Không có khả năng, hắc quỷ mang tới người kia tối đa cũng liền là cái nhất cấp luyện đan sư, làm sao có thể khu trừ thực thần chi thủy độc tố? Huống hồ, cái kia lão bất tử chúng độc cũng không phải một ngày hai ngày, coi như có thể chậm khẩu khí, lựa bọn hắn cũng là không nổi sóng gió gì." Lâm Ngạo Tình khỏe môi nết lên cười lạnh, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn một dạng. Sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại hỏi một câu: "Đúng rồi, ngươi nhưng nhìn đến cái kia luyện đan sư bộ dạng dài ngắn thế nào?" "Không thấy." "Ta lúc ấy đang chuẩn bị dựa vào đi nhìn kỹ thời điểm, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão theo trong phòng ra tới, cho nên..." Lâm Thạch Duẫn vừa nói, vừa lặng yên nhìn chăm chú lấy cái kia ba vị đại nhân vật, nơm nớp lo sợ đáp trả. Nghe nói như thế, Lâm Ngạo Tình sắc mặt có chút âm trầm, bất quá trở ngại có người ngoài tại, hắn cũng không dám phát tiết ra ngoài. "Cái kia, Lâm Ngạo Tình, đã các ngươi trong nhà mình còn có việc, cái kia chúng ta sự tình liền ngày khác bàn lại." Đột nhiên, ngồi ở đại sảnh trên thủ vị nam tử kia nhẹ nhàng gõ đánh một cái bên cạnh bàn gỗ, giống như cười mà không phải cười nói. Mà theo hắn đứng dậy, ngồi tại hai bên hai người kia cũng đều là cùng sau lưng hắn, trực tiếp đối phòng khách đi ra ngoài. Mãi đến đi tới cửa, nam tử kia lại đột nhiên quay đầu, đối Lâm Ngạo Tình nói: "Lâm Ngạo Tình, nhà các ngươi sự tình ta lười nhắc hỏi đến, bất quá, chỉ cần ngươi đem ta muốn vật kia cho ta, đừng nói không quan trọng một cái Lâm gia, coi như là toàn bộ Tuyên Vân thành, ta Đỗ Hoa đều có thể giúp ngươi đem tới tay." Nghe được câu này, Lâm Ngạo Tình sắc mặt lập tức chính là hòa hoãn rất nhiều, hắn cung kính cúi xuống thân thể, đưa mắt nhìn cái kia tự xưng Đỗ Hoa nam tử rời đi. "Cha, bọn hắn đến tột cùng là ai, cũng dám nói lời như vậy?" Đợi cho ba người bọn họ sau khi rời đi, Lâm Thạch Duẫn mới là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy hỏi: "Vương thành Đỗ gia, Đỗ Hoa?" Lâm Ngạo Tình hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng, chậm rãi nói ra: "Vương Thành, Đỗ gia." Nghe được bốn chữ này, Lâm Thạch Duẫn gương mặt bữa nay lúc tràn ngập vẻ cực độ khiếp sợ. "Đỗ gia, đây chính là Vương Thành một trong tứ đại gia tộc, đây chính là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà này Đỗ Hoa, tùy thân chính là mang theo hai cái thực lực mạnh mẽ như vậy hộ vệ, chỉ sợ hắn tại Đỗ gia địa vị còn không thấp, cũng khó trách hắn dám nói ra loại kia cuồng vọng lời nói. Không quan trọng một cái Tuyên Vân Thành, tại Vương Thành cự đầu trước mặt, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Thạch Duẫn, phong tỏa hết thảy tin tức, không thể để cho cái kia lão bất tử biết Lâm Ngạo Thiên sự tình. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất Lâm Hoa Vinh tỉnh táo lại, Lâm Ngạo khí vẫn là tinh tế phân phó lấy. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta có thể là liền vật kia đều lấy ra, chỉ cần có Đỗ Hoa tại, liền không ai có thể ngăn cản ta ngồi lên vị trí gia chủ. Hắn làm như thế, hay là bởi vì Lý gia thái độ quan hệ. Mặc dù mặt ngoài hắn là khống chế toàn bộ Lâm gia, thế nhưng những cái kia dòng chính trưởng lão, từng cái có thể cũng không để ý hắn, trừ phi Lý gia đánh tới trong Lâm phủ đến, không phải những cái kia dòng chính trưởng lão ra tay khả năng cực ít. Mà nếu là Lý gia mang theo Lâm Ngạo Thiên tới, chỉ sợ bọn hắn sẽ còn quấy giáo. Ừm. Lâm Thạch Duẫn lên tiếng về sau, chính là vội vã rời đi phòng khách. Chương 57, sách lược vẹn toàn. Lâm gia phủ để chỗ sâu, đang nghe hắc quỷ tự thuật về sau, Lâm Hoa Vinh sắc mặt cũng là đang không ngừng biến hóa, có ảo não, lo lắng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. "Lâm ca, mà lại ta cảm thấy, người bên trong này đọc hết sức kỳ quặc, chỉ sợ cũng ngạo tình tên kia." "Cái kia nghịch tử, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám?" Khu khu. Lâm Hoa Vinh bị tức lòng buồn bực, lập tức liên tục ho ra máu, cả người khí tức lại suy yếu xuống dưới. "Gia chủ, cẩn thận thân thể a." "Lâm ca, hiện tại còn không phải động khí thời điểm." Hắc quỷ cùng cái kia hai cái lão giả đều là khuyên hắn. "Lâm Ngạo Tình, khá lắm Lâm Ngạo Tình, nghĩ không ra lão phu vậy mà thu dưỡng một đầu ăn tươi nuốt sống bạch nhãn lang." Qua tốt nửa ngày, Lâm Hoa Vinh mới là thuận qua khí đến, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp nện trên giường, uống nói: "Dịu ta ra ngoài, hôm nay ta muốn đích thân thanh lý môn hộ." Nghe được hắn gầm thét, hai cái lão giả liền vội vàng tiến lên nâng, bất quá, đã điều chỉnh xong tần giật trần lại là đi tới, ngăn cản bọn hắn. Bị hắn ngăn lại, hai cái lão giả cũng là có chút dừng lại, có chút không hiểu. "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng cả ta, ân tình của ngươi ta Lâm Hoa Vinh sẽ không quên, thế nhưng đây là ta Lâm gia việc nhà, mong rằng ngươi đừng nhúng tay." Nhìn xem trước người thiếu niên, Lâm Hoa Vinh nhíu mày, ngữ khí lộ ra rất cường ngạnh. "Lâm Ngạo Tình đã không phải là ngươi hiểu rõ lý liền có thể thanh lý." Tần Dật Trần khỏe miệng nhảy lên, trong lời nói có chút ít nói móc chi ý. bởi vì cái gọi là loại dưa đến dưa, chính mình nuốt quả đắng, chính mình vẫn phải nuốt vào. Lâm ca, hiện tại Lâm gia, ngoại trừ chúng ta nhóm này lao ra hỏa, mặt khác đều là Lâm Ngạo Tình người. Hắc Quỷ thở dài một tiếng, cũng không phải bọn hắn không muốn quản lý Lâm gia, mà là lòng của bọn hắn đều đặt ở Lâm Hoa Vinh trên thân, một lòng muốn tìm giải độc trị liệu chi pháp, nơi nào có lòng dạ thanh thản tình đi quản lý những cái kia việc vặt, lại không nghĩ rằng đây càng là hợp Lâm Ngạo Tình tâm ý. Hiện tại Lâm gia chỗ có suy nghĩ, hết thảy thu nhập nơi phát ra đều bị Lâm Ngạo Tình đổi thành người của hắn. Lâm Ngạo Tình cánh đã cứng rắn, nếu là trực tiếp quyết liệt, Lâm gia tuyệt đối cũng lại bởi vậy sụp đổ, lưu cho bọn hắn cũng là thừa cái thùng rỗng. Dạng này gia tộc bỏ qua đi cũng được, chỉ là không có nghĩ đến Hắc Quỷ như thế một quyền, càng làm cho Lâm Hoa Vinh lên cơn giận dữ. Một đầu bạch nhãn lang trong nháy mắt biến thành một đám, hắn không giận mới có quỷ. Ngươi đương nhiên là không quan trọng, ngươi là này Tuyên Vân Thành đệ nhất cường giả, dĩ nhiên không ai có thể đối với ngươi như vậy. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Lâm Ngạo Tiên? Nếu là Lâm Ngạo Tình dư đảng đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn đâu? Tần Dật Trần mở miệng lần nữa, một lời nói Lâm Hoa Vinh ngậm miệng không trả lời được, như là không thể đem Lâm Ngạo Tình vây cánh một lưới bắt hết lời, cái kia hoàn toàn chính xác sau đó mắc vô tận. Việc quan hệ Lâm Ngạo Thiên an nguy, Lâm Hoa Vinh cũng là bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Hắc Quỷ, lão Hắc, ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm ca, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tạm thời giả bộ như không biết Ngạo Thiên sự tình, để ăn mừng thân thể ngươi khôi phục, lại đúng lúc 3 ngày sau là ngươi 70 đại thọ, không bằng tổ chức một cái thọ yến. Đến lúc đó chỉ cần hắn người tề tiểu, tự nhiên là có khả năng đem một mẹ hốt gọn, coi như còn thừa lại mấy cái tiểu lâu la, cũng là không nổi sóng gió gì, không đủ gây sợ. Trong thời gian thật ngắn, liền nghĩ ra như thế một đầu kế sách thần kỳ, Tần Dật Trần đối Hắc Quỷ thật sự là lau mắt mà nhìn. Nay chỗ nào vẫn là cái kia con ma men à, rõ ràng chính là một người tinh, tinh nhường Tần Dật Trần đều cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Nghĩ không ra, hỗn loạn vài chục năm, ta Lâm Hoa Vinh, vậy mà 70. Lâm Hoa Vinh có chút thổ thức, bất quá, đối với lớn cảnh giới võ sư hắn mà nói, 70, chỉ bất quá xem như trung niên mà thôi, theo ý ngươi nói tới đi. Thân thể của hắn vẫn còn tương đối suy yếu, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tính dưỡng. Phu thân, phu thân. Mà đúng lúc này, theo ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, Lâm Ngạo Tình lo lắng mà lại dẫn thanh âm mừng rỡ truyền đến. Lâm lão gia tử, con trai ngoan của ngươi tới thăm ngươi, ta đây liền đi trước, chờ ngươi tính dưỡng không sai biệt lắm, kêu nữa ta đến đây đi. Tần Dật Trần có phần có thâm ý nhìn thoáng qua cái kia giận đến mắt đỏ Lâm Hoa Vinh, chợt đem mũ rộng vành mang lên, cả người lại bao phủ tại áo bào màu đen bên trong. Lâm ca, nhớ lấy ổn nhẫn. Hắc Quỷ thận trọng khuyên một câu, Lâm Hoa Vinh sắc mặt biến, chợt lại là trở nên cực độ suy yếu vô thần. Này đến không giống là giả vờ, kỳ thật, hắn hiện tại ban đầu liền hết sức suy yếu, cũng căn bản không cần trang. Gia chủ đang ở trước thương, ngươi không thể đi vào. Ngoài cửa, thủ tại cửa ra vào Tam trưởng lão ngăn cản Lâm Ngạo Tình, ngựa khí hết sức băng lãnh. Nghe được gia chủ sự xưng hô này thời điểm, Lâm Ngạo Tình trong mắt lóe lên một vẻ mịt mờ ám độc, bất quá này bôi vẻ mặt bị hắn giấu rất kỹ, không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Thạch Duẫn từ nơi này đi ngang qua, nghe nói bệnh tình của phụ thân có chuyển biến tốt, nhanh để cho ta vào xem, phụ thân ngủ mê này hơn 10 năm, này mười mấy năm qua Lâm gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là ta một người khiêng, thật mệt mỏi quá. Lâm Ngạo Tình trực tiếp đối gian phòng tiếng cô rơi lệ, mặt mũi tràn đầy oán khổ. Như là người không biết chuyện, thật đúng là sẽ cho là hắn thụ có bao lớn ủy khuất một dạng. Bất quá, cũng là bởi vì hắn này vô cùng kỳ diệu diễn kỹ, mới khiến cho hắn rất được Lâm Hoa Vinh coi trọng. Khu khu, khiến cho hắn bảo đi. Mà liền tại hai vị trưởng lão dự định tiếp tục ngăn đón hắn thời điểm, theo trong phòng truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, Lâm Ngạo Tình thân thể không tự chủ run lên. Vậy mà đã tỉnh lại, mà lại là có thần trí tỉnh táo. Két két. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hắc Quỷ mang theo dưới Hắc Bảo Tần Dật Trần theo trong phòng đi ra. Chờ một chút. Tại bọn hắn đi qua bên người thời điểm, Lâm Ngạo Tình đột nhiên hoàn hồn, nhịn không được kêu lên. Ừm. Hắc Quỷ nhíu mày lại, hai mắt trừng mắt về phía Lâm Ngạo Tình. Người khác nung chiều hắn Lâm Ngạo Tình, hắn Hắc Quỷ cũng không nung chiều. Ê, cái này, vị này liền là cứu chữa phụ thân ta ân nhân a. Hắc thúc, ta muốn mời ân nhân tại chúng ta Lâm phủ ở hơn mấy ngày, nhường Lâm gia chúng ta biểu đạt một thoáng lòng cảm kích. Lâm Ngạo Tình tầm mắt tại Tần Dật Trần áo bào màu đen hạ không ngừng quét mắt, phản phất nếu là muốn xuyên thấu qua cái kia áo bào, thấy rõ bên trong mặt người mạo một dạng. Bất quá, rõ ràng hắn muốn lần nữa thất vọng, này thân áo bào màu đen là Tần Dật Trần cố ý chuẩn bị, hắn có thể thấy, chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ mà thôi. Ngày khác rồi nói sau, hôm nay ta có chút mệt mỏi. Có chút giàn mua tối tăm thanh âm theo áo bào màu đen hạ truyền ra, sau đó, Tần Dật Trần cũng không quay đầu lại đường kính rời đi, hiển thị rõ đại sư cao ngạo. Đáng chết, lão già này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Nghe được này có chút thanh âm giàn mua, Lâm Ngạo Tình trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, bất quá, chợt hắn chính là mang lên một mặt nụ cười rối trá đi vào. Chương 58, tin tức truyền ra. Lý phủ. Quỳnh Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Linh Yến có chút không thể tin nhìn trước mắt Liễu Quỳnh Nhi. Phải biết, nàng mặc dù là Liễu Quỳnh Nhi tốt nhất khuê mật, thế nhưng, Liễu Quỳnh Nhi nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới Lý gia. Nguyên nhân đương nhiên là Liễu Văn không cho phép. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, thế nhưng, nếu là đem Liễu Văn trên thân đánh lên cùng Lý gia hữu hảo ký hiệu, hắn có thể không nguyện ý. Chẳng lẽ ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Liễu Quỳnh Nhi đoán trách trừng nàng liếc mắt, bất quá, tầm mắt lại trong sân quét mắt, tựa hồ tại tìm cái gì. Lý Linh Yến tự nhiên không có chú ý tới nàng cái này tốt khuê mật tiểu động tác, lập tức thậm chí vui vẻ, liền muốn lôi kéo nàng đi dạo trò chuyện một thoáng Lý gia phủ huyện thời điểm, cổng Tần Dật Trần trở về. Hắn là một người trở về. Lúc này, mặc dù là nguy hiểm, thế nhưng Hắc Quỷ vẫn không thể tiếp cận Lý gia bên này, không phải như bị Lâm Ngạo Tình cơ sở ngầm thấy, cái kia 3 ngày sau kế hoạch chỉ sợ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tần đại sư, đang bốn phía nhìn Liễu Quỳnh Nhi vừa nhìn thấy Tần Dật Trần xuất hiện, lập tức trực tiếp liền hất ra bên người Lý Linh Yến, bước nhanh đi đến Tần Dật Trần trước mặt. Nay trực tiếp nhường Lý Linh Yến trợn mắt hốt mồm, xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng cứng lại tới. Không lại. Nghĩ đến, nàng trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Quỳnh Nhi tiểu thư. Đối Liễu Quỳnh Nhi đến, Tần Dật Trần thấy thật bất ngờ. Nữ nhân này, đảo là thế nào xem làm sao đẹp, vô luận lúc nào, xem mỹ nữ, tổng có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui, tâm tình thư sướng. Có chuyện gì không? Nhìn xem Lý Linh Yến một mặt bất thiện đi tới, Tần Dật Trần vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Xung quanh đặc sứ đi. Lúc này mới phát hiện chính mình có chút lô mãng, Liêu Quỳnh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng chuyển đổi đề tài, hắn rời đi thời điểm lưu lại lời, nói, chờ ngươi có thể luyện chế cấp 3 đan dược thời điểm, đi Vương Thành tìm hắn. Ồ. Tần Dật Trần khẽ miệng lập tức toát ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Xem ra, chấm dứt Lâm Ngạo Tình sau chuyện này, hắn phải đi cái chỗ kia một chuyến. Nhớ kỹ, ở kiếp trước, hắn liền là ở chỗ đó thu được lớn đại cơ duyên, mới có thể từng bước một bỏ lên trên đỉnh phong. Mà bây giờ, đã ngưng tụ ra thần châu, bản mệnh võ châu hắn, đã có năng lực đi bước lên một mạo hiểm. Đại sư trở về a. Lúc này, Lý Nguyên Phi vừa tốt đi ra, thấy là Tần Dật Trần, nhãn tỉnh sáng lên, đi tới. Lý bá phụ. Đến, tiến đến ngồi. Lý Nguyên Phi lôi kéo Tần Dật Trần đi vào phòng khách, Lý Linh Yến thì mang theo Liễu Quỳnh Nhi hướng đi bên trong viện. Lý bá phụ, lần này, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Tiến vào đến đại sảnh về sau, Tần Dật Trần cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp đã nói, chỉ cần là ta Lý Nguyên Phi đủ khả năng, vậy liền tuyệt sẽ không chối từ. Nghe hắn gọi mình là bá phụ mà không phải Lý gia chủ, Lý Nguyên Phi trong lòng cũng là vui vẻ. Điều này nói rõ, tại Tần Dật Trần trong lòng đã không có đưa hắn xem như người ngoài. Tần Dật Trần tinh thần lực tản ra, quét mắt một vòng xung quanh, tại xác nhận không có những người khác về sau, mới là đem Lâm Hoa Vinh sự tình nói ra. Ta nghĩ bên trong bá phụ có thể tại 3 ngày sau, Lâm lão gia tử thọ thần sinh nhật ngày ấy, đem hết toàn lực giúp chúng ta bắt lại Lâm Ngạo Tình. Hắn hảo không kiêng kỵ nói đến kế hoạch đối phó Lâm Ngạo Tình. Lý Nguyên Phi nhíu mày, nay cũng không phải cái gì việc nhỏ, bọn hắn Lý gia cùng Lâm gia đều là Tuyên Vân Thành một trong tam đại gia tộc, nói đến Lâm Ngạo Tình thế lực còn mạnh hơn Lý gia bên trên nhất tuyến. Lý bá phụ không cần lo lắng quá mức, lần này ta tự nhiên có sách lược vẹn toàn, đến lúc đó không chỉ là Lâm lão gia tử cùng Lý gia, Diệp gia cũng sẽ cùng nhau ra tay. Phản phất là nhìn ra Lý Nguyên Phi lo lắng sự tình, Tần Dật Trần nhất mặt tự tin nói, Diệp gia, chẳng lẽ là Diệp Lương Thần? Lý Nguyên Phi tầm mắt đột nhiên run lên, nếu là chỉ có Lâm lão gia tử thêm Lý gia lời, cái kia có lẽ còn sẽ xuất hiện như vậy từng tia ngoài ý muốn, nếu là lại tăng thêm Diệp gia, cái kia chắc chắn có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Không có vấn đề. Tại thoáng trầm ngâm một chút về sau, Lý Nguyên Phi một cân nhắc, chính là đáp ứng xuống. Không biết vì cái gì, đối tại người thiếu niên trước mắt này, hắn có một loại không hiểu tín nhiệm, cho dù là hiện tại Tần Dật Trần muốn hắn đánh cược toàn bộ Lý gia, hắn cũng dám đáp ứng. Này như thả trước kia, hết thể dùng gia tộc làm trọng hắn, căn bản không có khả năng đáp ứng mạo hiểm như vậy sự tình. Mấy ngày nay, Tần Dật Trần ngoại trừ gặp qua Diệp Lương Thần một mặt về sau, một mực ở bên trong phòng đóng cửa không ra. Hôm sau, nguyên bản còn có chút bình tĩnh Tuyên Vân Thành, bởi vì hai cái tin tức mà triệt để sôi trào lên. Tin tức thứ nhất, ngủ mê hơn 10 năm Lâm gia gia chủ, Tuyên Vân Thành đệ nhất cường giả, Lâm Hoa Vinh, thức tỉnh. Mà lại, đúng lúc 2 ngày sau liền là Lâm Hoa Vinh 70 tuổi ngày đại thọ, Lâm gia mời Tuyên Vân thập thành hết thể nhân vật có mặt mũi tham gia, xem như cho lão gia tử hưởng vui. Tin tức này tại ngắn ngủi trong vài cách giờ, liền truyền khắp toàn bộ Tuyên Vân thập thành, vô số người vì đó kinh ngạc. Qua nhiều năm như thế, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lâm Hoa Vinh đã chết, coi như không chết, vậy cũng bất quá là treo khẩu tàn khí, bỏ mình là chuyện sớm hay muộn, ai cũng có thể ngờ tới hắn vậy mà tỉnh lại. Bất quá, cũng có chút người cho rằng Lâm lão gia tử có lẽ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thế nhưng cái thứ hai tin tức lực trùng kích, lại mảy may không thua tin tức thứ nhất. Diệp gia phòng đấu giá cũng tại hôm nay tuyên bố, tại sau 1 tháng, sẽ tổ chức một hồi chưa từng có cỡ lớn đấu giá hội, mà lại, lần này đấu giá hội, Diệp gia cam đoan sẽ có không gì sánh kịp áp trục đồ vật. Mà căn theo tin đồn, nghe nói cái kia áp trục đồ vật là một tấm đan dược phương pháp phối chế, mà lại, nghe nói cái kia tờ phương pháp phối chế luyện chế ra đan dược, đối luyện đan sư có to lớn ích lợi. Tin tức này cũng là tương đương kinh diễm, đối với vô số nhà tộc tới nói, dạng này một tấm phương pháp phối chế tuyệt đối có khả năng hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư mộ danh tới. Nếu như vì vậy mà thu đến một vị cấp 3 luyện đan sư, hoặc là cấp 2 luyện đan sư, cái kia đối gia tộc tăng lên, tuyệt đối là to lớn. Lý do vì sao có thể đứng lại chân, không cũng là bởi vì có nhiễm duệ tồn tại sao? Không phải, tài lực không như lá nhà, vũ lực không bằng Lâm gia Lý gia, dựa vào cái gì có thể trở thành một trong tam đại gia tộc? Kết quả là, vô số gia tộc to nhỏ cũng là vì cái kia tờ muốn bán đấu giá phương pháp phối chế mà điên cuồng bán thành tiền tài sản, chỉ vì đến lúc đó có thể trên đấu giá hội nhất cử bắt lại cái kia tờ phương pháp phối chế. Chỉ sợ lần này Diệp gia đấu giá hội mục tiêu, không chỉ có giới hạn trong Tuyên Vân thập thành phạm vi a. Có thể xuất ra như thế một tấm phương pháp phối chế tới đấu giá Diệp gia, trong đoạn thời gian này, cũng là có rất nhiều cường giả, luyện đan sư mộ danh tới, mong muốn bợ đỡ được Diệp gia. Bởi vì bọn hắn biết, lần hội đấu giá này qua đi, Diệp gia thanh danh chắc chắn đại chấn, đến lúc đó, Diệp gia thực lực chỉ sợ không giới hạn tại Tuyên Vân thành. Nếu không ở thời điểm này tiến vào Diệp gia, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội này. Mà đối với này chút mong muốn tìm nơi nương tựa người, chỉ cần là đi đến cấp bậc võ sư, hoặc là thiên phú không tồi, đều sẽ bị Diệp gia nhận lấy. Tại ngắn ngủi này mấy ngày trong thời gian, Diệp gia các phương diện thực lực tăng vọt, mơ hồ đã có nhảy lên trở thành Tuyên Vân thành tam đại gia tộc đứng đầu xu thế. Đối với cái này, Lý gia cùng Lâm gia chỉ có thể đỏ mắt. Dù sao, cũng chỉ có Diệp gia có cái kia tài lực nuôi nổi nhiều người như vậy a. Chương 59, Thọ Yến. Trong nháy mắt, Ba ngày thời gian liền đi qua. Tuyên Vân Thành Lâm gia phủ đệ. Hôm nay là Lâm gia gia chủ Lâm Hoa Vinh 70 ngày đại thọ, toàn bộ Lâm gia phủ đệ bên trong răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng mang lục, vô cùng náo nhiệt, Lâm gia đám người hầu cũng đều là ăn mặc tươi đẹp ăn mừng quần áo và trang sức, không ngừng bày biện khuôn mặt tươi cười nên đón đến đây ăn mừng khách khứa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không ai có thể dám khinh thường Lâm lão gia tử lực hiệu triệu. Tại một ngày này, cơ hồ toàn bộ Tuyên Vân thập thành bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc đều là phái người tới tham gia thọ yến, dĩ nhiên cũng không ít người là ông có thể tại Lâm gia trộn lẫn cái nhìn quen mắt, phát triển một chút quan hệ, về sau tốt lợi cho mình gia tộc phát triển. Tại Lâm gia phủ để trước cửa, Lâm Thạch Duẫn mang theo mấy tên người hầu đang cười nên đón một chút hơi có phân lượng điểm khách khứa. Vẫn chưa tới vào lúc giữa trưa, đến đây ăn mừng khách khứa liền đã đột phá ngàn người. Cũng may mắn Lâm gia phủ để kiến trúc diện tích khá là khổng lồ, mới có thể chứa đến hạ nhiều như vậy khách khứa. Lúc này, tại Lâm gia ở giữa phòng khách, Lâm lão gia tử người mặc một bộ áo bào màu đỏ, bởi vì trong cơ thể thực thần chi thủy độc tính bị khu trừ, lại phục dụng đại lượng hữu ích dược vật về sau, Lâm lão gia tử khuôn mặt cũng là hồng quang hiển lộ, hoàn toàn không giống như là cái bệnh nặng bên trong người. Mặc dù, Lâm lão gia tử vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, bất quá nhưng không ai sẽ cho rằng đây là một cái hiền lành lão giả, thỉnh thoảng theo hắn trên thân mơ hồ tản ra cường giả khí tức, càng là nhắc nhở lấy bọn hắn, người này là Tuyên Vân Thành đệ nhất cường giả. Tại Lâm Hoa Vinh bên cạnh người, đồng dạng là một bộ ăn mừng áo bào Lâm Ngạo Tình, hắn lúc này nụ cười trên mặt không thể bảo là không đắc ý. Lão gia hỏa nói có việc lớn sẽ tuyên bố, ngoại trừ đem Lâm gia quyền lợi toàn bộ giao cho mình, này Lâm gia còn sẽ có mặt khác việc lớn sao? Cho nên biết được một chút tin tức người, đều là mang theo một mặt khen tặng ý cười định bợ lấy hắn, hy vọng có thể cùng hắn trèo lên một tia quan hệ. Lý gia gia chủ Lý Nguyên Phi đến, Diệp gia Diệp Lương Thần đến. Tại canh giờ nhanh muốn đạt tới đang buổi trưa, theo hai đạo thông báo thanh âm, rất nhiều khách khứa đều là hướng phía cổng nhìn sang. Không bao lâu, theo cửa chính ra, có hai nhóm đội ngũ chậm rãi đi tới. Phía bên phải là dùng một cái tuổi trẻ mập mạp cầm đầu, cùng hắn nói hắn là đi tới, còn không bằng nói hắn là lăn tới đây. Mấy ngày không thấy, Diệp Lương Thần phảng phất như là bởi vì chuyện mấy ngày này, tâm tình thật tốt, cho nên nhường nguyên bản liền mập mạp vô cùng thân thể, quả thực là lại lần nữa sinh sinh mập một vòng. Bất quá, đối mặt cái kia từng đạo ánh mắt quái dị, cùng từng trương nén cười đến có chút vặn vẹo khuôn mặt, Diệp Lương Thần mập trên mặt toát ra một vẻ ai cũng xem không hiểu ý cười. Hắn ưỡn ngực, ách, nâng cao bụng lớn, nện bước vậy ngay cả chính hắn đều không thấy được cái chân mập, bày biện khoa trương tư thế, giống con cua mở dạng, từ từ đối phòng khách bên này di động tới. Cái kia một mặt dám thúi bộ dáng, xem rất nhiều người khoe miệng quất thẳng tới, bất quá, nhưng vẫn là có rất nhiều người tiến lên định đoạn. Dù sao, bất kể như thế nào, Diệp Lương Thần đều sẽ là Diệp gia người thừa kế, mà cùng Diệp gia cùng một chỗ đi tới, tự nhiên là dùng Lý Nguyên Phi cầm đầu Lý gia nhân mã. Chỉ thấy Lý Nguyên Phi một ngựa đi đầu đi ở phía trước, bộ pháp trong lúc hành động, một trong tam đại gia tộc gia chủ khí thế lộ ra không thể nghi ngờ, làm cho không ít người đều là âm thầm kính nể. Hai đội không thể nghi ngờ là trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau lưng Lý Nguyên Phi chính là Lý Linh Yến cùng Tần Dật Trần. Thiếu nữ khuôn mặt ví như tinh điêu tế chắc mà thành, mỹ diệu vô song, mỉm cười lúc mang theo hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, một thân hợp thể màu xanh da trời quần áo, càng làm cho nàng lộ ra thanh nhã xuất trần, ba búi tóc đen như thác nước, rối tung đến cái kia chuyển vừa nắm eo nhỏ nhắn, hắn dưới, ngạo nghễ ưỡn lên tiểu đồn, căng cứng thon dài cặp đùi đẹp, càng thêm nhường thân hình của nàng biến đến không thể bắt bẻ. Nàng vừa xuất hiện, lập tức nhường rất nhiều nam tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, hô hấp dồn dập rất nhiều. Thân là Lý gia gia chủ chi nữ, lại là Tuyên Vân Thành tam đại mỹ nữ một trong, nhường trong đám người nàng, tựa như là một khỏa minh châu lóa mắt. Rất nhiều thanh niên tài tuấn đều là bày ra một bộ tự nhận là tiêu sái, ánh nắng tư thái, chỉ vì có thể được mỹ nhân một cái tầm mắt. Thế nhưng, bọn hắn phải thất vọng. Trên đường đi, Lý Linh Yến một mực tại cùng bên người Tần Dật Trần cười cười nói nói, cái kia một đôi trong veo thấy đáy con ngươi, một mực đặt ở Tần Dật Trần trên thân, phảng phất toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có một mình hắn một dạng. Tên kia là ai? Rất nhiều người đều là chú ý tới Tần Dật Trần tồn tại, lập tức đều là toát ra bất thiện vẻ mặt. Tần Dật Trần mặc dù coi là thanh tú ánh nắng, thế nhưng nhìn qua cũng không xuất sắc, mà lại thân mang cũng không phải cái gì lộng lẫy quần áo và trang sức, điều này làm cho hắn nhìn qua càng bình thường. Chẳng qua là để bọn hắn không nghĩ ra là vì sao một người như vậy, vậy mà có thể cùng Lý Gia Thiên Kim Lý Linh Yến đi cùng một chỗ đâu? Đương nhiên, cũng vẫn là có rất nhiều gặp qua Tần Dật Trần, bọn hắn dĩ nhiên liền hành quân lặng lẽ. Đây chính là liền Mạc Vân đều giết tồn tại a, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bất quá tại trong chính sảnh, có một người thấy Tần Dật Trần thời điểm, trong mắt lại là lóe lên một vệt nụ cười gần ý. Người kia chính là đứng tại Lâm Hoa Vinh bên người Lâm Ngạo Tình. Ha ha, Lý Huynh, Diệp Chất Nhi. Nhìn thấy Lý Nguyên Phi cùng Diệp Lương Thần đi đến, Lâm Hoa Vinh trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tự mình đứng dậy, tiến lên nên đón. Lão gia tử thân thể là càng ngày càng cứng rắn a, chúc mừng chúc mừng. Lâm Huynh, chúc mừng chúc mừng. Diệp Lương Thần cùng Lý Nguyên Phi cũng là mang theo ý cười nên đón tiếp lấy. Mà theo Lý gia cùng Diệp gia đến, trực tiếp là đem chọn cái thọ yến đẩy lên một cái cao trào. Lý Nguyên Phi cùng Diệp Lương Thần hai người sẽ đích thân đến đây, đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới, bao quát Lâm Ngạo Tình. Lý gia cùng Lâm gia, quan hệ cũng không giống như vậy hòa hợp a. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngạo Tình đấy lòng vậy mà nổi lên một tia dự cảm không tốt. Tại an bài Lý gia cùng Diệp gia người ngồi xuống về sau, Lâm Hoa Vinh cũng là đi tới yến hội phía trước nhất một cái sớm liền chuẩn bị xong nhỏ trên bình đài. Theo hắn hai mắt quét nhìn mà qua, có chút náo động tràng diện lập tức lặng lẽ yên tĩnh trở lại, từng kia ánh mắt đều là lặng lặng nhìn về phía cái này uy danh vẫn còn lão giả. Ai cũng rõ ràng, yên lặng vài chục năm Lâm Hoa Vinh, đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là có một số việc muốn tuyên bố. Chư vị có thể tới tham gia ta Lâm Hoa Vinh thọ yến, thật sự là ta Lâm mộ vinh hạnh. Lâm Hoa Vinh hai mắt vờn quanh quét nhìn qua yến hội mọi người, thanh âm hùng hậu theo trong miệng hắn truyền ra, lộ ra trung khí mười phần. Nay càng làm cho người hoài nghi, hắn thật chính là cái gần đất xa trời lão nhân sao? Lâm gia chủ quá khách khí. Này là chúng ta hẳn là. Vô số lớn nhỏ thế lực người đều là đem hết toàn lực mong muốn dẫn tới Lâm Hoa Vinh chú ý, theo thanh âm của hắn hạ xuống, trên bữa tiệc lập tức chính là bộc phát ra từng đạo khen tặng thanh âm. Sau đó, Lâm Hoa Vinh cũng là khẽ gật đầu, theo hai tay của hắn hư ép, toàn trường náo động thanh âm lại là trở nên yên lặng. Ngủ mê vài chục năm, điều này cũng làm cho Lâm Mộ ý thức được, ta Lâm gia không có xác nhận một cái tiếp nhận ta người, cũng là không được. Lâm Hoa Vinh mang theo ý cười nói ra. Nghe được lời của hắn, sau lưng hắn một bên, nguyên bản còn có một vẻ lo âu Lâm Ngạo Tình, trong lòng lập tức liền dâng lên vẻ mừng như điên. Quả nhiên, lão gia hỏa này là muốn gia tộc giao cho mình. Nghĩ đến, Lâm Ngạo Tình nụ cười trên mặt thì càng thêm nồng nặc. Nếu vị trí gia chủ liền sẽ rơi xuống trong tay mình, như vậy, lão gia hỏa này cùng Lâm Ngạo Tiên đều không có tiếp tục còn sống cần thiết. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ đến làm sao diệt trừ Lâm Hoa Vinh cùng Lâm Ngạo Tiên. Chương 60, hiệu chết vào tay ai. Bất quá, tại ta tuyên bố về sau muốn tiếp nhận nhân tuyển của ta trước đó, ta còn có một việc muốn giúp hắn làm, để bù đắp ta mấy năm nay tới đối với hắn ấy nấy. Lâm Hoa Vinh lại là nói tiếp, chật, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngạo Tình. Chật chật, Lâm lão gia tử ngủ mê vài chục năm, những năm gần đây, Lâm gia vẫn luôn là Lâm Ngạo Tình tại khiêng, xem ra Lâm lão gia tử là muốn nắm vị trí nhường cho hắn. Hắn cũng là khổ tận cam lai, theo một giới vứt bỏ mà trở thành Lâm gia gia chủ, về sau vinh hoa phú quý cả đời. Xem ra cần phải thật tốt định bợ Lâm Ngạo Tình. Lúc này, chung quanh khách khứa tầm mắt đều là ngưng tụ tại Lâm Hoa Vinh cùng Lâm Ngạo Tình trên thân. Phu thân. Lâm Ngạo Tình mặc dù trong lòng nghi hoặc, bất quá lúc này, Lâm lão gia tử thiếu chút nữa không có đem vị trí gia chủ nhường ngôi cho hắn, hắn tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, lúc này hắn cúi xuống thân thể, khẩu thị tâm phi nói nói, phụ thân hiện tại càng già càng dẻo dai, vị trí gia chủ còn mời phụ thân nhiều mặc cho mấy năm, nhường hài nhi lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Ha ha. Lâm Hoa Vinh khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, chợt nói nói, Ngạo Tình à, ta hỏi ngươi cái vấn đề như thế nào? Xin nghe phụ thân dạy bảo. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng tử lão đầu này con nói nhảm thật nhiều về sau, Lâm Ngạo Tình vẫn là lộ ra một mặt chân thành nói, ngươi nói, nếu có một cái tài chủ, bởi vì không có dòng dõi, thu dưỡng một cái đáng thương cô nhi, thế nhưng sau này, người tài chủ kia lại có một cái thuộc tại con của mình, cái này vốn là một chuyện đáng giá ăn mừng, có thể là cái kia được thu dưỡng cô nhi lại đỏ mắt, từ đó lòng sinh oán hận, bất quá, hắn vẫn giấu kín lấy chính mình, trăm phương ngàn kế hoạch rất nhiều năm về sau, không chỉ dùng âm mưu nhường tài chủ đem con trai ruột của mình đuổi ra gia chủ, còn hạ độc cho tài chủ, mong muốn chính mình trưởng khống tài chủ gia tộc. Lâm Hoa Vinh phảng phất là nói một kiện không quan hệ tự thân sự tình một dạng, ngựa khí bình thản dọa người. Nghe được hắn mấy lời nói này, không ít khách khứa đều là một hồi khí phẫn điên đứng, lớn tiếng chửi mắng. Sau đó, Lâm Hoa Vinh lời nói một trầu, cuối cùng đột nhiên đối Lâm Ngạo Tình hỏi nói, Ngạo Tình, nếu như là ngươi nói nên xử trí như thế nào cái kia cô nhi? Ta. Lâm Ngạo Tình lúc này nơi nào còn có nửa điểm tâm tình vui sướng, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh hắn, trong mắt chuyển động không ngừng, tựa hồ tại suy tư đối sách. Nay loại không bằng heo chó người, khẳng định đang chém. Cũng không biết là ai hô như thế một tiếng, lập tức tiếng người sôi lên. Đúng, cái loại người này nên trực tiếp xử tử. Trực tiếp xử tử chỉ sợ lợi cho hắn quá rồi, theo ta nói, muốn đem hắn ném vào ổ rắn, nhường rắn giết gặm nuốt tới chết. Nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Thế gian người xấu mặc dù đáng giận, thế nhưng, nhất làm cho người thống hận, lại là vong ân phụ nghĩa người. Lâm Vinh, hôm nay là ngươi 70 đại thọ, Lý Mộ lễ vật còn không có đưa cho ngươi, hiện tại hiến cho ngươi, mong rằng ngươi có thể vui vẻ nhận. Mà vừa lúc này, Lý Nguyên Phi thanh âm lại là đột nhiên vang lên, làm cho không ít người vì đó nhíu mày. Bọn hắn không biết rõ, vì sao hắn chọn tại đây cái trong lúc mấu chốt tặng lễ. Cái kia liền đa tạ Lý Vinh. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Lâm Hoa Vinh không những không có nộ, ngược lại vậy mà có vẻ hơi xúc động, còn mang theo chân thành tha thiết vẻ cảm kích đối Lý Nguyên Phi nói. Lúc này, có vài người ngửi được khí tức không giống bình thường. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, theo Lý gia mọi người bên trong, một cái trung niên hán tử xốc hết lên tiếp tại mặt nạ trên mặt, đi ra, bất quá, nhường không ít người nghi ngờ là, người trung niên hán tử này trong tay, cũng không có cầm lấy cái gì chân quý lễ vật, cứ như vậy thẳng tắp hướng đi Lâm Hoa Vinh. Lý gia đây là ý gì? Chẳng lẽ Lý Nguyên Phi dự định ở thời điểm này gây rối sao? Dạng này trêu chọc Lâm lão gia tử, chỉ sợ sẽ nhấc lên hai nhà ở giữa chiến tranh a. Không ít khách khứa đều là xì xào bàn tán, bất quá, sau đó bọn hắn liền phát hiện, tại người trung niên này đi tới về sau, Lâm lão gia tử thân thể lại là hơi hơi run rẩy lên, tại hai mắt của hắn bên trong, vậy mà nổi lên một vịnh lão lệ. Mà theo cái kia cái nam tử trung niên càng đi càng gần, không ít người cũng là thấy do hắn bộ dáng. Có chút nhân vật thế hệ trước, lập tức ánh mắt đều là run lên. A, người này như thế nào cùng Lâm lão gia tử lớn lên tương tự như vậy? Hắn là Lâm Ngạo Tiên, là Lâm lão gia tử con ruột. Cái gì? Hắn là Lâm lão gia tử con ruột. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Nghe nói tại hơn 10 năm trước, Lâm Ngạo Thiên phạm sai lầm, bị Lâm lão gia tử dưới cơn nóng giận trục xuất Lâm gia, từ đó về sau không còn tin tức. Đang nghị luận âm thanh bên trong, người trung niên này thân phận cũng theo đó cho hấp thụ ánh sáng. Rất nhiều người trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới mới vừa Lâm lão gia tử trong miệng nói chuyện xưa. Thu dưỡng một đứa cô nhi, Lâm Ngạo Tình, không phải liền là bị Lâm lão gia tử thu dưỡng cô nhi sao? Bị đuổi ra gia chủ, không phải liền là Lâm lão gia tử con ruột Lâm Ngạo Thiên sao? Hạ độc như hại, càng là phù hợp Lâm lão gia tử tình huống. Hắn nằm trên giường vài chục năm, Tuyên Vân Thành bên trong mọi người đều biết. Đem tất cả những thứ này liên tưởng, trong lòng mọi người không khỏi đều là đột nhiên run lên. Chẳng lẽ nói, Lâm lão gia tử trong miệng cái kia hèn hạ vô sỉ, nhường đến bọn hắn khí phẫn điển ứng cô nhi, liền là Lâm Ngạo Tình sao? Từ từ, Toàn bộ yến hội trong sảnh tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, từng kia ánh mắt cũng đều là nhìn về phía cái kia đi đến Lâm lão gia tử trước người Lâm Ngạo Thiên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lâm Hoa Vinh cùng Lâm Ngạo Thiên nhìn nhau, hai người cảm xúc đều là có chút xúc động, trong mắt lập lòe óng ánh chi sắc. Phụ thân. Lâm Ngạo Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Lâm Hoa Vinh rất cung kính gặm ba cái khấu đầu. Hai tử, những năm gần đây, ủy khuất ngươi. Lâm Hoa Vinh hai tay có chút hơi run đem người sau đỡ dậy, một vệt lao lệ rốt cục nhịn không được theo gương mặt chửa xuống mà xuống. Mà lúc này, cái kia túi đầu Lâm Ngạo Tình, vẻ mặt trở nên một mảnh xanh mét, đôi mắt bên trong càng là tràn đầy nổi giận sắc ý. Theo hắn đối cách đó không xa Lâm Thạch Duẫn một cái ánh mắt, không ít người đều là bắt đầu tụ tập dâng lên. Mặc dù động tác không lớn, thế nhưng theo Lâm Ngạo Thiên như thế một quỳ, toàn bộ thọ yến bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Đứng dậy, ta Lâm gia binh sĩ không dễ dàng quỳ xuống. Lâm Hoa Vinh đem Lâm Ngạo Thiên đỡ lên về sau, nhìn về phía Lâm Ngạo Tình. Một đạo mang theo chán ghét mà lời nói lạnh như băng theo trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, "Lâm Ngạo Tình, ngươi là muốn ta tự mình động thủ, vẫn là ngươi tự mình giải quyết?" Theo hắn một câu nói kia, rất nhiều khách khứa biểu lộ đều là đặc sắc dâng lên. Lâm Ngạo Tình đến tột cùng lại là nghe lời thúc thủ chịu trói, vẫn là sẽ triệt để vạch mặt, vong mạng đánh cược một lần đâu. Phải biết, này thời gian mười mấy năm, toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới cho nên sự tình tất cả thuộc về Lâm Ngạo Tình quản lý, vài chục năm phát triển, Lâm lão gia tử quyền lực, kỳ thật sớm đã bị đoạt quyền lực, lão gia tử duy nhất còn lại, cũng chỉ có tử trùng cùng hắn một đám bộ hạ cũ. Nay muốn hợp lại, hiệu chết vào tay hay vậy còn nói không chừng đâu. Chương 61, cùng loạn. Ha 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 ha. Quả nhiên, rất nhiều khách khứa song đồng đều hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy Lâm Ngạo Tình vào lúc này không chỉ không có muốn chịu thua ý tứ, ngược lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Theo tiếng cười, hắn cũng là đứng dậy. Ha ha, lão bất tử, năm đó ta nhân từ nương tay lưu ngươi một đầu tiện mệnh, không nghĩ tới ngươi lại vào lúc này phản cắn ta một cái. Tại cười lớn một lúc sau, Lâm Ngạo Tình đột nhiên há miệng hét lớn, trong giọng nói bất kính chi sắc, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, nhường đến vô số người động dung. Hắn phen này chửi mắng, không thể nghi ngờ là thừa nhận Lâm Hoa Vinh trước đó nói tới sự tình, một cái tâm tính như thế ti tiện người, nhường rất nhiều người đều muốn phá mạ hắn. Bất quá, càng nhiều người lại là ôm ngắm nhìn tâm tính, thậm chí chậm rãi tăng ra, sợ hai bay vạ gió. Dù sao, muốn người thành đại sự, đều sẽ có một chút nhận không ra người thủ đoạn. Mặc dù, Lâm Ngạo Tình người này thật là bất hiếu bất nghĩa tiểu nhân, thế nhưng người nào cũng không thể phủ nhận năng lực cá nhân của hắn. Không phải, lúc trước Lâm lão gia tử ngã xuống về sau, hắn làm sao có thể phục chúng? Mà bây giờ, Lâm Ngạo Tình nếu dám tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Lâm lão gia tử triệt để vạch mặt, cái kia nghĩ đến hắn cũng là có thể chống lại, thậm chí ăn Lâm Hoa Vinh át chủ bài. Can dỡ, Lâm Ngạo Tình còn không thúc thủ chịu trói. Lâm gia tam trưởng lão tứ trưởng lão nghe được hắn phen này cuồng vọng bất kính lời nói, lúc này gầm thét một tiếng, liền là hướng về phía hắn chạy như bay đến. Bất quá, tại bọn hắn còn chưa tới Lâm Ngạo Tình trước người, liền bị hai tên đồng dạng là lớn cảnh giới võ sư cường giả cho chặn lại xuống tới. Lão bất tử, ban đầu ta còn dự định tha cho ngươi một mạng, đây đều là ngươi bức ta. Lâm Ngạo Tình tầm mắt băng lãnh nhìn lướt qua tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc mắt, chợt cười lạnh nói với Lâm Hoa Vinh, lão giả, ngươi còn tưởng rằng ngươi là lúc trước cái kia không đâu địch nổi Lâm Hoa Vinh sao? Thật sự là hài hước. Nghiệt trướng. Nghiệt trướng. Lâm Ngạo Tình một phiên hoa vũ, dẫn đến Lâm Hoa Vinh thân thể một hồi run rẩy, hắn có chút run rẩy ngón tay chỉ Lâm Ngạo Tình mũi, trong đôi mắt tức giận, hận không thể hóa thành một thanh kiếm sắc, đem người sau hung hăng xé nát. Hắn thật sự là mắt bị mù. Thịch, thịch, thịch. Tại Lâm Hoa Vinh không nhịn được muốn ra tay thời điểm, từng đạo chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một nhóm ước chừng có hơn 50 người nhân mã từ bên ngoài đi vào, mặc dù nhân số không phải rất nhiều, bất quá từ trên người bọn họ phát ra khí tức lại là làm cho mọi người khách khứa trong lòng một hồi chấn kinh. Này hơn 50 người, vậy mà toàn bộ đều là võ sư cấp bậc cường giả, mà lại tại đây hơn 50 người trước người còn có 5 tên người đầu lĩnh, từ trên người bọn họ phát ra khí tức đến xem, vậy mà đều là lớn võ sư cấp bậc cường giả. Hết sức rõ ràng, đối lần này thọ yến, Lâm Ngạo Tình cũng là có chu đáo chuẩn bị. Mặc kệ tình huống như thế nào phát triển, cuối cùng hắn đều sẽ trở thành Lâm gia một đời mới người cầm lái. Lão bất tử, nếu như hôm nay ngươi có thể ngoan ngoãn nắm vị trí gia chủ nhường cho ta, nói không chừng ta sẽ còn nhường ngươi cùng ngươi phế vật kia nhi tử an độ lúc tuổi già, là ngươi bức ta đi bước này. Theo này hơn 50 người xuất hiện, rất nhiều Lâm gia hộ vệ cũng đều là một hồi lưỡng lự, lúc này cũng là bọn hắn muốn tỏ thái độ thời điểm. Vẹn vẹn không quá là chỉ trong chốc lát, chính là có hơn phân nửa hộ vệ đều là đứng ở Lâm Ngạo Tình sau lưng. Mà những người này, kỳ thật cơ bản đều là tại đây hơn 10 năm thấy bị Lâm Ngạo Tình mua chuộc tiền đến. Lớn cảnh giới võ sư Lâm Ngạo Tình, tăng thêm 5 tên đại võ sư cường giả, lại thêm chặn đường tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai tên cường giả, có chừng 8 tên lớn cảnh giới võ sư cường giả, còn có hơn 50 tên võ sư cùng đông đảo hộ vệ, cố lực lượng này đã đầy đủ quét ngang Tuyên Vân thành bất kỳ bên nào thế lực. Người người đều đạo Lâm gia vũ lực thứ nhất, nhưng cũng cho rằng tam đại gia tộc kỳ thật không sai biệt nhiều, thế nhưng hiện tại, trên lệch lại là thể hiện ra. Chư vị tới tân, cho ta Lâm Ngạo Tình một lần mặt mũi, thỉnh lui lại một chút, không nên nhúng tay ta Lâm gia việc nhà, chờ ta Lâm Ngạo Tình xử lý tốt hết thảy về sau, tiến hội như thường lệ, bất quá, bữa tiệc này sẽ là chúc mừng ta Lâm Ngạo Tình leo lên Lâm gia gia chủ vị trí. Tại thể hiện ra chính mình thực lực về sau, Lâm Ngạo Tình hiển nhiên là lòng tin mười phần, hắn trực tiếp là đối yến hội trong đình mọi người quát, một mặt nắm đại cục trong tay tư thái. Theo tiếng quát của hắn, rất nhiều khách khứa hai mặt nhìn nhau. Bất quá, tại chung trà thời gian về sau, bọn hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, cùng là Tuyên Vân thành tam đại gia tộc Diệp gia Diệp Lương Thần, còn có Lý gia Lý Nguyên Phi đám người, nhưng như cũng là một mặt ý cười ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có muốn đứng dậy ý tứ. Lý gia chủ, Diệp tiểu huynh đệ, mong rằng hai vị không nên nhúng tay Lâm gia chúng ta việc nhà, ngày sau, Ngạo Tình tất có thâm tạng. Lâm Ngạo Tình rõ ràng cũng là phát hiện Diệp gia cùng Lý gia dị trạng, lúc này khẽ chau mày, thấp giọng nói ra. Bất quá, tại hắn sau khi nói xong, vô luận là Diệp Lương Thần, vẫn là Lý Nguyên Phi, vẫn không có muốn đứng dậy ý tứ, ngược lại là mang theo có phần có thâm ý ánh mắt nhìn hắn. Loại kia ánh mắt, phản phất là đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép, nhường Lâm Ngạo Tình trong lòng cực kỳ khó chịu. Khiến cho hắn càng khó chịu là, hắn hiện tại còn không thể phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Ngạo Tình sắc mặt biến tan mấy lần về sau, nhìn một chút Lý Nguyên Phi, lập tức chau mày một cái, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tựa hồ tốt lừa dối một điểm Diệp Lương Thần trên thân. Diệp Lương Thần, gọi bản thiếu gia Diệp thiếu gia, lão tử có thể là đường đường chính chính Diệp gia thiếu gia chủ, thân phận của ngươi cùng ta không ngang nhau, cũng xứng gọi tên của ta. Nhưng mà, Lâm Ngạo Tình tiếp xuống lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Lương Thần cho trực tiếp cắt ngang, tận lực bồi tiếp một trận chửi mắng, càng làm cho đến Lâm Ngạo Tình sắc mặt biến thành gan heo một dạng màu sắc. Đây quả thực là tại trần trụi đánh hắn Lâm Ngạo Tình mà ta. Khụ khụ, chúng ta Tuyên Vân thành tam đại gia tộc, xưa nay đúng đúng hòa thuận chung sống, bất quá, Lâm lão gia tử là đáng giá ta Lý Mộ kính ngưỡng số ít người một trong, Lâm phủ gia này loại tiểu nhân bị ổi, ta Lý gia cũng là nguyện ý giúp lão gia tử một thành. Sau đó, Lý Nguyên Phi một phen, trực tiếp nhường Lâm Ngạo Tình đầy ngập lửa giận trực tiếp bùng nổ. Hắn xem như thấy rõ ràng, mặc kệ là Lý Nguyên Phi, vẫn là Diệp Lương Thần, đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tốt, tốt, tốt ngươi cái Lý Nguyên Phi, tốt ngươi cái Diệp Lương Thần, chính các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta Lâm Ngạo Tình để cho các ngươi hôm nay có đến mà không có về. Lâm Ngạo Tình thanh âm trầm thấp cơ hồ là hét ra, chợt, cái kia hơn 50 tên võ sư cấp bậc cường giả, đem Diệp Lương Thần cùng Lý Nguyên Phi đoàn người cho đoàn đoàn bao vây lại. Nghiệt chướng đồ vật, còn dám cản rỡ. Lúc này, Lâm lão gia tử rốt cục kìm nén không được, gầm thét một tiếng, chân nguyên phun trào ở giữa, một tay nắm liền là hướng về phía Lâm Ngạo Tình bắt tới. Mà hắc quỷ không có ra tay, đứng ở Lâm Ngạo Thiên trước người bảo hộ hắn. Chương 62, vây quét. Lâm Hoa Vinh Tân là Tuyên Vân thành đệ nhất cường giả, cứ việc thân thể thương thế còn chưa khỏi hẳn, bất quá, thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ. Một trào ở giữa, có chói hai tiếng xé gió vang lên, xem như vậy uy thế, e là cho dù là lớn võ sư cấp bậc cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Đây vẫn chỉ là bình thường một tốn mà thôi. Lão bất tử ra hỏa. Đối mặt Lâm Hoa Vinh này nén giận một trào, Lâm Ngạo Tình sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng không ít, bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn làm ra một cái nhường vô số người kinh ngạc động tác, vậy mà không sợ hai chút nào một quyền đánh tới, trực diện Lâm Hoa Vinh một trào. Bành! Theo một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng, hai người đều là lui về phía sau mấy bước, một cỗ chân nguyên sóng khí cũng là theo giữa hai người quyền tịch ra. Hắn vậy mà có thể chống đỡ được Lâm lão gia tử một trào. Lý Nguyên Phi nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Xem ra, này Lâm Ngạo Tình ẩn giấu thật đúng là đủ sâu a. Dù sao, Lâm Ngạo Tình có được lý ra tất cả tài nguyên, hơn nữa, còn là Lâm Hoa Vinh tự tay dạy dỗ nên. Tần Dật Trần con mắt lại là đặt ở Lâm Ngạo Tình trên tay phải. Tại cái kia song bàn tay phải phía trên, mang theo lóe lên một cái lấy kim loại sáng bóng quyền sáo, rõ ràng, đối với dùng trưởng pháp nổi danh Lâm Hoa Vinh, hắn là sớm đã có chuẩn bị. Hắc hắc. Lão giả, ngươi cho rằng những năm qua này, ngươi còn có khả năng tùy tiện đánh bại ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đã giả, có thể chết đi. Nhìn thấy Lâm Hoa Vinh trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, Lâm Ngạo Tình nhịn không được cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là chủ động ra tay, đối Lâm Hoa Vinh nào tới. Coi như tiếp qua 100 năm, lão tử muốn giết ngươi, cũng như là bóp chết một con giun dế một dạng đơn giản. Lâm Hoa Vinh gầm thét một tiếng, nên đón tiếp lấy, qua trong giây lát, hai người chính là chiến ở cùng nhau. Cái này vòng chiến, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tuyệt đại đa số tầm mắt, thỉnh thoảng theo hai người chiến đấu chỗ bắn ra một đạo lưu lại chân nguyên, liền đem cứng rắn mặt đất cho phá vỡ từng cái sâu cạn không đồng đều khe rãnh, cũng là làm cho không có người nào dám lên trước. Cả hai điên cuồng chiến tại cùng một chỗ, tựa như là thế lực ngang nhau. Bất quá, tu vi hơi mạnh mẽ một chút người liền đều không khó coi ra, tại cả hai chiến đấu ở giữa, Lâm Hoa Vinh thủy chung là mơ hồ chiếm cứ một chút thượng phong. Dù sao ở trên cảnh giới, Lâm Hoa Vinh vẫn là chiếm hữu ưu thế, như không phải là bởi vì hắn hiện tại liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được, Lâm Ngạo Tình cũng sớm đã trở thành một cỗ thi thể nằm trên đất, chỗ nào còn dùng dây dưa thời gian dài như vậy. Mà theo hai người bọn họ kịch chiến, những cái kia chung với Lâm Hoa Vinh một số nhỏ hộ vệ, cùng hắn đám kia lão huynh đệ cũng là lâm vào khổ chiến bên trong, mặc dù có bốn tên lớn cảnh giới võ sư trưởng lao trợ giúp, vẫn như cũng là gánh không được áp lực, thỉnh thoảng liền có người kêu thảm đến cùng. Toàn thể tới nói, Lâm Ngạo Tình nhân mã vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nếu là không có ngoài ý muốn, trận này loạn đấu hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Bất quá, tất cả những thứ này đều ở Tần Dật Trần trong dự liệu, theo khóe miệng của hắn nâng lên một đạo đường cong mở thời điểm, theo Lâm gia phủ để cổng chỗ, cũng là truyền đến một nhóm lớn tiếng bước chân dồn dập. Tiểu nhân bị hủy, người người chu diệt. Chu diệt Lâm Ngạo Tình cầu tặc. Nương theo lấy gầm thét thanh âm, lần lượt từng bóng người từ bên ngoài nhanh chóng cấp vào. Những thân ảnh kia phía trước nhất, có một đạo thân ảnh khôi ngô, tay hắn cầm một đôi cự truy, những nơi đi qua, dám đến ngăn trở người không có chỗ nào mà không phải là bị hắn dùng thô bạo tư thái cho quét bay ra ngoài. Cái này người, chính là Lý Nguyên Bá. Nói đến, vì để cho hắn ra tay, Tần Dật Trần có thể là dùng một chiêu Bá Vương truy truy pháp vì dụ hoặc. Không phải, Lý Nguyên Bá cũng sẽ không bán mạng như vậy. Mà đi theo Lý Nguyên Bá tiến đến một nhóm người này, không chỉ có là có Lý gia cường giả, Diệp gia cũng không ít người, hai nhà cộng lại, vậy mà xuất hiện bốn tên đại võ sư. Theo cố này sinh lực quân gia nhập, chiến cuộc rất nhanh liền xuất hiện đảo ngược. Nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Lâm Ngạo Tình nhất hệ nhân mã, ở thời điểm này đã bị buộc không thể không báo đoàn, vây ở một cái góc phạm vi bên trong. Ầm. Bên này chiến cuộc cải biến, cũng là nhường Lâm Ngạo Tình thoáng vừa phân thần, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hoa Vinh một túm chính là tại hắn phần lưng sinh sinh xé xuống một miếng máu thịt. Đáng chết. Lâm Ngạo Tình thất tha thất thểu lui lại mấy bước, nhìn cái kia liên tục bại lui, thậm chí nhanh muốn không có bao nhiêu sức chống cự thủ hạ, trên mặt của hắn cũng là hiện ra một vẻ bối rối. Tại kế hoạch này trước đó, hắn liền đem Lý Gia biến số cho tính toán đi vào. Lý Gia mặc dù không tệ, thế nhưng ở trong mắt Lâm Ngạo Tình đáng giá khiến cho hắn để ở trong lòng, cũng là Lý Nguyên Bá một cái mà thôi. Chẳng qua là hắn vạn lần không ngờ, Diệp Gia vậy mà cũng tham dự tiến đến. Hai nhà hợp lại, tăng thêm Lâm Lão Gia từ bên này còn có một đám mạnh mẽ trợ lực tại, binh bại như núi đổ. Hắn hận a, nghiệt trướng, ngươi liền không xứng họ Lâm. Hôm nay lão phu muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Nhìn thấy Lý Gia cùng Diệp Gia viện quân như thế ra sức, Lâm Hoa Vinh cũng là triệt để buông xuống hết thảy lo lắng. Hắn căm tức nhìn Lâm Ngạo Tình, từng bước hướng phía người sau đi tới. Mà ở thời điểm này, người nào cũng không có chú ý tới, tại Lâm Gia phía ngoài trên đường phố, một cỗ hoa lệ xe thú chậm rãi đi lái tới. Này kéo xe ma thú chính là hai đầu Tật Phong Ngân Lang, hình thể cường tráng, còn tản ra không kém gì bình thường lớn cấp bậc võ sư cường giả khí tức. Có được như ma thú này kéo xe nhân vật, tuyệt không phải Tuyên Vân Thành có khả năng có. Cuối cùng, chiếc này xe thú ổn định làm đứng tại Lâm cửa phủ. Trước theo dưới xe tới là hai cái lớn cảnh giới võ sư cường giả, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm phủ bên trong, không khỏi nhíu mày. Sau đó, một người trong đó đối mới xuống xe Đỗ Hoa nói, chủ nhân, bên trong hiện tại giống như có chút loạn. Loạn? Đỗ Hoa hơi ngẩn ra, chợt khoe miệng hơi hơi cong lên một đạo đường cong, có chút ý tứ, vào xem. Lúc này bên trong Lâm phủ đã là loạn thành một bầy, căn bản không có người chú ý tới tiến đến ba người này, thế nhưng Lâm Ngạo Tình lại là chú ý tới. Đỗ công tử, cứu ta a! Thê lương thanh âm theo Lâm Ngạo Tình trong miệng truyền ra, vật kia chỉ có ta một người biết ở đâu. Đỗ Hoa nghe vậy, lập tức nhíu mày lại, mở miệng đem hắn mang tới. Theo hắn mở miệng, bên cạnh hắn một người trong đó động lách mình, liền xuất hiện ở Lâm Hoa Dung trước mặt, thay Lâm Ngạo Tình đỡ được một kích chí mạng, đồng thời dẫn theo hắn cấp trở về Đỗ Hoa trước mặt. Nói đi, vật kia ở đâu? Đỗ Hoa mảy may đều không quan tâm sống chết của hắn, hắn quan tâm chỉ có như thế đồ vật mà thôi. Hô, hô. Lâm Ngạo Tình lộ ra vẫn còn có chút sợ hãi không thôi, thế nhưng nghe được hắn cái kia bất thiện thanh âm về sau, hắn biết mình đã không có tư cách cùng người trước mắt bàn điều kiện, chợt khẽ cắn răng nói, Đỗ công tử, vật kia ta có khả năng không ràng buộc đưa cho công tử, thế nhưng còn mời công tử giúp ta giết người. Người nào? Đỗ Hoa thấy hắn như thế tức thời, tâm tình cũng là lớn sướng. Cái kia tên là Tần Dật Trần thiếu niên. Lâm Ngạo Tình ngón tay trực tiếp chỉ hướng Lý Linh Yến bên cạnh Tần Dật Trần. Không sai, hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì cái kia người thiếu niên. Nếu không có hắn, Lâm Ngạo Thiên làm sao có thể thu hoạch được Lý phủ bảo hộ? Nếu như không phải hắn, Mạc Vân làm sao lại chết? Nếu như không phải hắn, Diệp Lương Thần làm sao có thể trợ giúp lao già kia? Chỉ cần hắn chết, này ba nhà liên minh liền sẽ tự sụp đổ. Lâm Ngạo Tình chính mình cũng mới có thể có một chút hy vọng sống. Chương 63, ba nhà chung bảo đảm. Tần Dật Trần. Đỗ Hoa trong miệng lẩm bẩm lấy cái này chưa nghe nói qua tên, tầm mắt cũng là theo Lâm Ngạo Tình ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là một người dáng dấp cùng xuyên qua, đều lộ ra phổ phổ thông thông thiếu niên, cũng nhìn không ra có cái gì khác hẳn với người thường chỗ. Lập tức, khóe miệng của hắn toát ra một vệt đường cong mở, thản nhiên nói, ta đáp ứng. Nếu là nói muốn đem trong này hắn và Lâm Ngạo Tình đối nghịch đều giết đi, đối với hắn mà nói còn có chút độ khó, giết như thế một cái thiếu niên thông thường, hắn cảm thấy căn bản không chi phí chút sức lực. Mà lúc này, mọi người cũng đều là lấy lại tinh thần, từng tia ánh mắt đều là mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng kinh ngạc, nhìn về phía này xuất hiện hết sức đột ngột ba người. Không người nào dám khinh thường bọn hắn. Liên vừa rồi người xuất thủ kia, vậy mà mạnh mẽ đỡ được Lâm Hoa Vinh nhất kích, đây cũng là không khó coi ra người sau thực lực, tuyệt đối cũng là ở vào đại võ sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lâm Hoa Vinh ban đầu nghĩ nổi giận hơn, thế nhưng, khóe mắt quét nhìn lại thấy được cổng ngừng lại chiếc kia xe thú, lập tức ánh mắt không khỏi run lên. Theo cái kia giá xe thú trang trí bên trên, hắn liền nhìn ra, người tới thân phận không đơn giản. Tại Hạ Tuyên Vân Thành Lâm Hoa Vinh, vị công tử này, đây là Lâm gia chúng ta chuyện nhà của mình, mong rằng công tử đừng xuất thủ tham dự. Lâm Hoa Vinh tiến lên một bước, đối Đỗ Hoa ôm quyền nói ra. Lúc này, trạng thái thân thể của hắn cũng không khá lắm, vừa rồi cái kia cứu Lâm Ngạo Tình người nhất kích, làm cho hắn còn chưa hoàn thiện khôi phục thân thể một hồi khí huyết cuộn, này cho hắn biết, cái kia cá nhân tu vi tuyệt đối không yếu hơn mình bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, loại cấp bậc cường giả này, lại còn là trước mắt này nam tử trẻ tuổi tùy tùng. Nếu là chọc này người, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Chuyện nhà của các ngươi, bản công tử dĩ nhiên không hứng thú tham dự, nghĩ đến các ngươi đều nghe được, cái kia Tần cái gì bụi, ngươi là chính mình trực đánh chết, vẫn là muốn bản công tử tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với Lâm Hoa Vinh lời nói, Đỗ Hoa phảng phất là hết sức không có hứng thú phất phất tay, sau đó, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Lý Nguyên Phi bên người Tần Dật Trần. Hắn hời hợt kia lời nói, phảng phất là một thanh tài quyết chi kiếm, trực tiếp phán định Tần Dật Trần tử hình. Như vậy cuồng vọng, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn luôn luôn dùng lao thiên thứ nhất, lao tử vị thứ hai lời gian diệp lương thần. Thậm chí từng có mà đều đủ. Nghe nói như thế, Lâm Hoa Vinh lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn biết rõ vì cái gì Lâm Ngạo Tình muốn đưa Tần Dật Trần vì tử địa. Như Tần Dật Trần nhất chết, Lý gia, Diệp gia, căn bản không có thể sẽ trợ giúp hắn. Lâm Hoa Vinh không khỏi nhìn về phía Lý Nguyên Phi cùng Diệp Lương Thần, hắn không biết hai người kia sẽ lựa chọn như thế nào. Nói thật ra, Lý Nguyên Phi lúc này trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Bất quá, ngay tại hắn do dự thời điểm, Diệp Lương Thần trực tiếp liền đứng ở Tần Dật Trần trước mặt. Sau đó, Lý Nguyên Bá khiêng hai cây đại truy cũng đi tới, đem đại truy vừa để xuống, toàn bộ mặt đất đều là run lên, dụng ý cũng rất rõ ràng. Ha ha, Lý Nguyên Phi cười khổ. Mình đích thật là có chút lo được lo mất, lại không để mắt đến thiếu niên này căn bản không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Sau đó, hắn cũng đứng ở Tần Dật Trần trước mặt. Không hề nghi ngờ, ba nhà đều biểu thị muốn chết bảo đảm Tần Dật Trần. Điều này làm cho đứng sau lưng Đỗ Hoa Lâm Ngạo Tình trong lòng hung hăng một quất, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt cũng càng thêm ác độc. Hắn là ai? Vậy mà như thế cuồng vọng. Không biết, bất quá vẫn là nhỏ giọng chút tương đối tốt, không nhìn thấy liền Lâm lão gia tử đều lui bước ba phần sao? Lâm Ngạo Tình đến cùng từ chỗ nào làm quen một nhân vật như vậy? Từng đạo thật nhỏ ngờ vực vô căn cứ tiếng cũng chợt tại sân nhỏ các nơi lặng yên vang lên, bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng, toàn bộ lâm phủ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đối mặt bất thình lình ba người, trong mắt mọi người đều là tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Tại Đỗ Hoa cái kia cuồng vọng bá đạo khí dưới trận, toàn trường yên tĩnh, chỉ có mọi người cái kia ồm ồm tiếng thở dốc. Chết sao? Mà liền tại như vậy yên tĩnh phía dưới, Tần Dật Trần theo Lý Nguyên Phi đám người sau lưng đi ra, hắn không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem Đỗ Hoa, cái kia mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm cũng là theo trong miệng hắn truyền ra, thật có lỗi, ta còn trẻ, cũng không muốn chết. Nghe được Tần Dật Trần lời nói, Đỗ Hoa trong mắt lóe lên một vệt hơi kinh ngạc. Rõ ràng, đối với đối mặt chính mình còn có thể như thế không lo không sợ, hắn thấy kinh ngạc, bất quá, này một vệt kinh ngạc rất nhanh liền biến thành chế giễu. Theo Đỗ Hoa, thiếu niên này là quá mức vô tri. Chẳng lẽ, thiếu niên này thật cho rằng, tại cái kia mấy người bảo hộ phía dưới, liền có thể miễn trừ cái chết sao? Có chút ý tứ, bất quá, ngươi không có lựa chọn nào khác, đã ngươi không nguyện ý tự tế, vậy liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đỗ Hoa khẽ cười một tiếng, nghe được lời của hắn, sau lưng hắn một tên hộ vệ chính là bước ra một bước, một cố gần như thực chất hóa áp lực, như một đạo sóng lớn đối Tần Dật Trần chiến ép đi qua. Thịch. Tại loại áp lực này phía dưới, Tần Dật Trần cũng không nhịn được thân thể run lên, trong nháy mắt này bên trong, hắn cảm giác được chính mình phảng phất là hãm sâu vũng bùn, căn bản không thể động đậy, từng tia mồ hôi lạnh cũng là không khỏi theo hắn gương mặt trượt xuống mà xuống. Hắn bất quá là vừa ngưng tụ ra bản mệnh võ châu võ giả mà thôi, cùng hộ vệ kia cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, đây cũng là thực lực sai biệt tác chế, vẹn vẹn khí thế khóa chặt, liền để cho hắn không có cái gì sức phản kháng. Hừ. Lâm Hoa Vinh nhíu mày, đang chuẩn bị ra tay thời điểm, một tiếng hừ lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đứng dậy, một cỗ đồng dạng không kém tại cái kia tên hộ vệ bao nhiêu khí tức cũng là nghiêng nhưng mà ra, đem lớn cảnh giới võ sư mang tới áp lực cho đều tiêu trừ mà đi. Hô. Tại áp lực này tan biến về sau, Tần Dật Trần thở nhẹ một cái. Ra tay là Lý Nguyên Bá. Mặc dù khả năng Lý Nguyên Bá cảnh giới bây giờ yếu nhược cùng Đỗ Hoa hai người hộ vệ kia, thế nhưng hắn có một thân thần lực, tăng thêm Bá Vương truy pháp, sẽ không có bao lớn vấn đề. Cho nên, Tần Dật Trần nhất điểm cũng không lo lắng. Không cần biết ngươi là người nào, Tần Dật Trần là ta Lâm Hoa Vinh nhân, muốn động hắn, trừ phi theo ta thi thể bên trên ngày tới. Lâm Hoa Vinh đứng dậy, cũng chuẩn bị đánh bạc hết thảy. Một màn này, là ai cũng không nghĩ tới. Tuyên Vân Thành ba đại cự đầu, vậy mà đều đứng ở một cái bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên sau lưng. Cái này để người ta chấn kinh sau khi, không khỏi nghi hoặc bọn hắn tại sao phải làm như thế. Làm sao? Còn dám muốn phản kháng hay sao? Thấy Lý Nguyên Bá ra tay ngăn trở hộ vệ của mình, Đỗ Hoa trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, hắn cười lạnh nhìn xem Lâm Hoa Vinh cùng Lý Nguyên Bá đám người, trầm giọng nói ra: Tuyên Vân Thành tam đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, có lẽ tại những người bình thường kia trong mắt là một cỗ không thể chống lại tồn tại, bất quá ở trong mắt Đỗ Hoa lại như là một chuyện cười. Bởi vì này ba nhà liền tiến vào Vương Thành tư cách đều không có, mà hắn Đỗ Hoa có thể là Vương Thành bốn người của đại gia tộc, cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái phương diện lên. Chương 64, Diệp Thiếu Chi cuồng. Ngươi muốn hẳn là khí huyết đan phương pháp phối chế a? Cái kia phương pháp phối chế ta đồng dạng có khả năng cung cấp cho ngươi. Tần Dật Trần hít sâu một hơi, hắn biết cái này Đỗ Hoa không phải Lâm Hoa Vinh bọn hắn có thể trêu chọc nổi, chỉ có thể lựa chọn nội bộ. Nghe được khí huyết đan, Đỗ Hoa vẻ mặt rõ ràng khẽ động, đây càng là xác nhận Tần Dật Trần suy đoán. Cái kia khí huyết đan phương pháp phối chế vốn là Lý gia, bất quá Lý gia còn không có chính thức bán ra mà thôi. Lâm Ngạo Tình chẳng qua là thông qua Lý gia một tên phản đồ ăn cắp tới, nếu như Đỗ công tử cần, chúng ta cũng có thể không ràng buộc hiến phụng cho ngươi. Mấy ngày trước đó, tại trong hẻm nhỏ phát hiện Tiêu Lập Thành thi thể về sau, Tần Dật Trần chính là suy đoán ra Tiêu Lập Thành đoán chừng là đem phương pháp phối chế cáo chi Lâm Ngạo Tình, bằng không chỉ cần hắn cầm lấy mấy cái kia phương pháp phối chế làm át chủ bài, Lâm Ngạo Tình tuyệt đối sẽ còn nhường hắn vững chắc sống tới mấy năm. Lâm Ngạo Tình đến là tính toán khá lắm, hắn biết nếu để cho Lý Gia biết mình đạt được phương pháp phối chế, tất nhiên sẽ liều mạng, cho nên hắn lựa chọn đem phương pháp phối chế bán ra ngoài, đổi lấy càng lớn lợi nhuận. Đỗ Hoa liền là lựa chọn của hắn. Bất quá lúc này đang nghe Tần Dật Trần lời nói về sau, Lâm Ngạo Tình vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Hắn biết nếu như mất đi Đỗ Hoa này tôn chỗ dựa, vậy hắn hôm nay tuyệt đối không có đường sống. Không nhìn ra, ngươi đảo là có tí khôn vặt. Đỗ Hoa khẽ cười một tiếng, còn không đợi Tần Dật Trần đám người buông lỏng một hơi, ván kế tiếp lời liền để cho sắc mặt bọn họ trở nên khó coi. Bất quá, ta Đỗ Hoa có chính mình làm việc nguyên tắc, nếu ta đáp ứng trước Lâm Ngạo Tình, liền sẽ không nuốt lời. Nếu không, việc này truyền về Vương Thành, cái kia còn ai dám cùng ta Đỗ Hoa làm giao dịch gì? Nói là nói như vậy, chủ muốn là bởi vì bọn họ chống cự, khiến cho hắn cảm giác mình mặt mũi có chút không dễ nhìn. Nếu là hắn đáp ứng, chẳng phải là tương đương với hắn Đỗ Hoa chịu thua rồi? Đỗ công tử, đây là khí huyết đan phương pháp phối chế, ta cái này cho ngươi, mong rằng công tử làm tròn lời hứa. Lâm Ngạo Tình thấy thế, không chút do dự đem khí huyết đan phương pháp phối chế lấy ra, đưa đến Đỗ Hoa trong tay. Vương Thành, chẳng lẽ hắn là Vương Thành người của Đỗ gia? Nghe nói như thế, Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi đám người tựa như là gặp lôi kích, sắc mặt cũng là trở nên thảm trắng đi. Vương Thành Đỗ gia, cái kia căn bản cũng không phải là bọn hắn nho nhỏ Tuyên Vân Thành tam đại thế lực có khả năng trêu chọc nổi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao người ta căn bản không đem chính mình một nhóm người này để ở trong mắt? Mà Đỗ Hoa thái độ, nhưng Tần Dật Trần cảm xúc cũng là trở nên nóng nảy dâng lên. Nói thật, hắn thật đúng là không quan tâm có phải hay không tội một cái không quan trọng Đỗ gia, chỉ bất quá, nếu là hiện tại nổi lên xung đột lời, ngày sau khẳng định sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn thối lui, đợi bản thiếu gia giải quyết hắn về sau, nếu là tâm tình không tệ lời, có lẽ còn có thể thả các ngươi một ngựa. Thấy trên mặt bọn họ cái kia thần sắc kinh khủng về sau, Đỗ Hoa lộ ra đắc ý hơn, trực tiếp đối Lâm Hoa Vinh đám người quát lớn nói, nếu ngươi nhóm lại không tức thời, vậy liền đừng trách ta Đỗ Hoa tâm ngoan thủ lạc, để cho các ngươi ba nhà từ đó tại Tuyên Vân thành bên trong xóa tên. Cái kia mảy may không thêm nửa điểm che giấu uy hiếp Hoa Vũ, nhường Lâm Hoa Vinh cùng Lý Nguyên Phi sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá, bọn hắn cũng không có lùi bước. Tần Dật Trần lúc này hai quả đấm cũng hơi hơi nắm lại. Lúc này, trong lòng của hắn thật chính là cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Nếu là mình có thực lực cương đại, không quan trọng một cái Đỗ Hoa, lại thế nào dám ở trước mặt mình nhảy nhót? Đi ngươi đại gia trang bê cậu, tại Diệp thiếu trước mặt giả trang cái gì trang? Mà vừa lúc này, một đạo tràn ngập tức giận quát lớn thanh âm, cũng là đột ngột truyền ra. Tuyên Vân thành đệ nhất của ít. Diệp Lương Thần. Hắn đứng dậy. Ách. Tại như vậy một cái địa phương nhỏ, nhìn thấy một cái viên thịt cũng dám đối với mình quát lớn, Đỗ Hoa hiển nhiên là có trong nháy mắt hốt hoảng. Ách đại gia ngươi, lão tử nói liền là ngươi, ngươi biết mình hiện tại là ở nơi nào sao? Dám ở địa bàn của lão tử bên trên phách lối như vậy, ngươi tin hay không đầu góc có 100 loại phương pháp nhường ngươi chết ở chỗ này. Còn không đợi Đỗ Hoa lấy lại tinh thần, Diệp Lương Thần nước bọt chính là như giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng đánh thẳng vào Đỗ Hoa cái kia yếu ớt tiểu tâm can. Ngươi, ngươi! Đỗ Hoa giận đến thân thể thẳng run, cái kia không thể tin trong mắt sông lên gần như điên cuồng tức giận, hắn có chút cuồng loạn tiếng gầm gừ cũng theo đó vang vọng. Đồ hỗn trướng, cũng dám đối bản ít bất kính, cho ta đổ cái tên mập mạp này, dám can đảm ngăn trở người, giết chết bất luận tội. Bạch, bạch! Theo hắn rơi, hắn mang đến cái kia hai tên hộ vệ không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp đạp chân xuống, chạy vội mà ra. Mục tiêu của bọn hắn không phải Tần Dật Trần, mà là cái kia còn tại liễu lo không ngừng mập mạp, Diệp Lương Thần. Coi như là cha ngươi, ngươi tổ tông tới, tại địa bàn của lão tử bên trên cũng phải cho lão tử thành thành thật thật nằm sấp, ngươi tính thế nào căn? Ngoa tạo. Còn đang chửi bậy bên trong Diệp Lương Thần đột nhiên con ngươi co rụt lại, tại nhìn thấy hai cái căn bản không kém gì Lâm Hoa Vinh bao nhiêu đại võ sư cường giả tối đỉnh, mặt mũi tràn đầy sát khí đối với mình bay lượn mà đến thời điểm, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, lúc này trong miệng hắn la mắng một tiếng, thân thể mập mạp ở trong nháy mắt này biểu hiện ra kinh người linh mẫn. Cũng không biết là Diệp Lương Thần dưới chân trượt, vẫn là thi triển cái gì cao thâm võ kỹ, thân thể của hắn đột nhiên ngã xuống, sau đó một cái lửa lười lăn lăn, cực nhanh tối lui đến Lâm Hoa Vinh sau lưng. Liều mạng. Việc đã đến nước này, Lâm Hoa Vinh cùng Lý Nguyên Phi nhìn nhau, trong mắt đều là lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Hừ, giao cho ta một cái. Lý Nguyên Bá hừ một tiếng, thay phiên hắn cái kia một đôi cự đại truy, dùng một loại rung động ánh mắt phương thức, đối bên trong một cái hộ vệ đập tới. Sau đó, Lâm Hoa Vinh cùng Hắc Quỷ hai người cùng nhau ra tay, đón nhận còn lại cái kia tên hộ vệ. Mà Lý Nguyên Phi thì là lôi kéo Lý Linh Yến cùng Tần Dật Trần thối lui đến phía sau. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn căn bản tham dự không được. Bành, bành. Năm người qua trong giây lát liền chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, phi thiếu đi thạch, chân nguyên bừa bãi tàn phá, cứng rắn nền đá trên bảng cũng là nương theo lấy từng đạo oanh kích thanh âm, xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố sâu. Nhìn thấy hai người kia bị ngăn lại về sau, Diệp Lương Thần có chút sắc mặt tái nhợt mới là chậm rãi khôi phục lại. Hắn một mặt thận trọng nhìn một chút cái kia hỗn loạn chiến đoàn, sau đó tầm mắt lại là nhìn về phía cái kia bị tức được sủng ái bảng đều có chút vặn vẹo Đỗ Hoa. Uy, cặn bã, ngươi còn có hay không hộ vệ à? Nếu như không có, lão tử cần phải đối ngươi không khách khí à? Lúc này, Diệp Lương Thần lực lượng cũng là to lớn lên. Hắn chỉ sau lưng một nhóm lớn hộ vệ, một mặt vênh váo trùng thiên đối với Đỗ Hoa kêu lên. Chớ nhìn hắn lời nói thô lỗ, thế nhưng sự thật chính là, hắn Đỗ Hoa tuy là cường lòng, thế nhưng tại đây, vẫn như cũ đấu không lại hắn đầu này địa đầu xà. Ta, Ni Mã. Đỗ Hoa lập tức bị tức đến một hồi khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ là muốn một ngụm máu tươi phun tới. Mà tại nhìn thấy Diệp Lương Thần cái kia căn bản không giống như là đang nói đùa mặt mũi lúc, khóe miệng của hắn cũng không nhịn được hơi hơi có quắp, uống nói, ngươi dám? Hắn mang theo hai tên hộ vệ ra tới, chỉ là vì phòng ngừa cùng là tứ đại gia tộc những người khác đối với hắn hạ độc thủ. Tại đây nho nhỏ Tuyên Vân Thành, hắn căn bản liền không có nghĩ tới sẽ có người tại biết thân phận của hắn về sau, còn dám đối với hắn bất kính, thậm chí còn muốn ra tay với hắn. Chương 65, kết thúc. Xem ra ngươi là không có chiêu à, chúng tiểu nhân, cho ta nắm cái kia xỉu quỷ bắt lại, trên người hắn mang theo những ngọc thạch kia thoạt nhìn giống như rất đáng tiền dáng vẻ, tặng cho các ngươi. Lão tử muốn cho hắn biết, nơi này đến cùng là người đó định đoạt. Thấy Đỗ Hoa cái kia vặn vẹo khuôn mặt, Diệp Lương Thần lại là lộ ra xuân phong đắc ý, rất vui rất sướng, sau đó, càng là không để mắt đến uy hiếp của hắn, ngón tay trực tiếp chỉ hướng hắn. Sau lưng hắn hơn 10 cảnh giới võ sư hộ vệ nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại Đỗ Hoa bên hông đeo trên ngọc thạch, chợt, bọn hắn cũng đều là không có hảo ý đối Đỗ Hoa đi tới. Ngược lại xảy ra chuyện còn có Tam đại gia tộc chịu lấy, bọn hắn sợ cái gì, cùng lắm thì rời đi Tuyên Vân thành chính là. Trộn lẫn. Đồ hỗn trướng, các ngươi bày kiến cỏ này, ai dám động đến ta một sợi lông, ta liền diệt các ngươi cửu tộc. Đỗ Hoa lúc này toàn thân phát run, không biết là tức giận, vẫn là bị hủ, ngược lại hoàn toàn không có trước đó như vậy bình thản ung dung, chỉ bảo giang sơn khí độ. Nhìn xem cái kia một mặt đắc ý Diệp Lương Thần, hắn có chút nói không ra lời. Đỗ Hoa làm sao cũng không nghĩ tới, tại đây loại đối với hắn mà nói thuộc về thôn quê nghèo đói địa phương, vậy mà lại có bực này cuồng vọng vô tri người. Diệp huynh. Tần Dật Trần nhíu mày, sau đó lặng lẽ đối Diệp Lương Thần truyền âm một câu. Nghe được hắn truyền lời về sau, Diệp Lương Thần hơi sững sờ, một lát, hắn mập trên mặt chính là lóe lên một vệt ý cười. Cái này người giả mạo Vương Thành Đỗ ra người, ra tới giả danh lừa bịp, không chỉ vũ nhục chúng ta Tuyên Vân thành tam đại thế lực, còn không đem ta Tuyên Vân thập thành thế lực để vào mắt, chư vị, hôm nay ta Diệp Lương Thần, liền đại biểu Tuyên Vân thập thành tất cả mọi người, thật tốt giao huấn một thoáng này cái lừa gạt. Muốn cho hắn biết, chúng ta Tuyên Vân thập thành người đều là có cốt khí, không phải ai đều có thể hù ngã. Tại từng đạo trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Lương thần nghĩa chính ngôn tử, hiên ngang lẫm liệt, còn không hiểu mang theo một tia bi phẫn hô lớn. Mà tại lời của hắn ở giữa, Đỗ Hoa đã bị hơn 10 võ sư, còn có 2 tên đại võ sư cường giả cho bao bọc vây quanh, còn không mang theo hắn 2 người hộ vệ kia thoát khỏi Lâm Hoa Vinh 3 người, chính là đã triệt để luân hãm. Cái tên này, Lý Nguyên Phi giật mình, chợt trong mắt cũng là toát ra một vẻ khó mà che giấu bội phục chi ý. Đừng nhìn Diệp Lương thần tùy tiện, thế nhưng hiện tại khốn cảnh lại ngay tại hắn như thế một phiên tiếng mắng chửi bên trong cho hoàn mỹ giải quyết, mà lại còn tìm cho mình một cái đường hoàng lý do, thuận tiện đem Tuyên Vân thập thành hết thảy thế lực cho kéo xuống nước tới. Kỳ thật, Diệp Lương thần cuối cùng những lời này cũng không là muốn để bọn hắn tin tưởng, mà là đang nhắc nhở những người này, bọn hắn đối Đỗ Hoa tao ngộ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như Đỗ gia truy cứu tới, bọn hắn cũng khó thoát liên quan. Bởi như vậy, tin tức truyền bá tốc độ liền sẽ giảm bớt. Dám giả mạo Đỗ gia người tới uy hiếp chúng ta, chư vị, làm thịt cái kia tên giả mạo. Nha, tiêu ngạo như vậy, nguyên lai là cái tên giả mạo, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, Diệp đại thiếu, giết chết hắn. Cũng không biết là từ đâu đốt lên một điểm tia lửa, qua trong giây lát chính là tạo thành liệu nguyên chi thế, từng đạo chính nghĩa hào hùng tiếng mắng chửi bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhường Đỗ Hoa cùng Lâm Ngạo Tỉnh càng là hoảng hốt. Bọn hắn mong muốn nói rõ lý do cái gì, thế nhưng lại bị tiếng gầm bao phủ lại. Tại đây chút tiếng mắng chửi bên trong, Diệp Lương thần phái đi cái kia một đám hộ vệ trong mắt không còn có một tia cố kỵ chi sắc, từng đạo công kích, quyền quyền đến thịt, Đỗ Hoa thanh âm phách lối rất nhanh liền biến thành cầu xin tha thứ, cuối cùng, liền cầu xin tha thứ thanh âm cũng là triệt để yên diệt xuống dưới. Chủ nhân, các người đám này mang tử, chuẩn bị nên đón Đỗ gia lửa giận đi. Bị Lâm Hoa Vinh mấy người quấn lấy 2 người hộ vệ kia lúc này mặt mũi tràn đầy kinh sợ, tại thấu qua đám người thấy đã nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có tức giận Đỗ Hoa lúc, trong mắt bọn họ cũng là toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Đỗ Hoa vừa chết, bọn hắn coi như trở về, tuyệt đối cũng khó thoát vận rủi. Ầm. Bất quá là ngây người một lúc, Lý Nguyên Bá liền đem một người trong đó nện đến thịt nát xương tan, máu vãi đầy mặt đất. Một người khác muốn chạy trốn, nhưng lại bị mọi người vây công, cuối cùng chết đối lý. Các ngươi xong, các ngươi đều xong, ha ha ha. Liên Đỗ công tử cũng dám giết, ta thật sự là không thể không bội phục dũng khí của các ngươi, chờ lấy đi, Đỗ gia sẽ huyết tẩy Tuyên Vân thành. Lâm Ngạo Tình tuyệt vọng nhìn xem tất cả những thứ này, điên cuồng tiếng cười cũng là truyền ra, sau đó, hắn cũng là một trưởng vô tại tâm mạch của mình bên trên, chậm rãi ngã xuống đất. Ban đêm, trải qua 3 ngày náo động về sau, Lâm gia phủ đệ cũng là yên tĩnh trở lại. Tại Lâm gia trong nghị sự đại sảnh, Lâm Hoa Vinh, Lâm Ngạo Thiên, Lý Nguyên Phi, Tần Dật Trần, Diệp Lương Thần, còn có một cái cùng Lý Nguyên Phi tuổi tác không sai biệt lắm nam tử trung niên đang ngồi ở trong đó. Chuyện hôm nay, đà tạ tiểu huynh đệ. Tại giải quyết Lâm Ngạo tình sự tình về sau, Lâm Hoa Vinh trong lòng lại cũng không có vì vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn vẫn là cảm kích đối Tần Dật Trần nói ra. Tần Dật Trần phất phất tay, cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn cho thấy bên trên 10 phần trấn định, bất quá, đối với Đỗ Hoa sự tình, trong lòng của hắn vẫn là có chỗ lo lắng. Mặc dù trong lòng của hắn thật không quan tâm Đỗ gia, thế nhưng như Đỗ gia như thật dốc sức ra tay, hắn thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Mà nhìn thấy Tần Dật Trần cái kia mặt mũi tràn đầy thận trọng, Lâm Hoa Vinh mấy người cũng là nhìn nhau, không tiếp tục mở miệng quấy rầy. Ban ngày sự tình nhìn như thuận lợi, thế nhưng Đỗ Hoa sự tình lại giống như là một tảng đá lớn, chịu nặng đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn thở đều có chút gian nan. Một cái Vương Thành cự đầu công tử tại Tuyên Vân Thành bị giết, bọn hắn đã có thể tưởng tượng được, đợi cho tin tức truyền về Vương Thành về sau, bọn hắn phải đối mặt là bực nào cuồng phong bạo vũ. Vương Thành Đỗ gia cũng không phải bọn hắn Lâm gia, Lý gia hoặc là Diệp gia có thể so sánh. Đỗ gia tại Vương Thành thâm căn cố đế, dưới tay cường giả rất nhiều, thậm chí tại Đỗ gia bên trong còn có đại võ sư đỉnh phong tam cảnh tồn tại. Tu võ cảnh giới chia làm võ giả, võ sư, đại võ sư, đại võ sư sau liền là đỉnh phong tam cảnh. Như Lý Nguyên Bá, Hắc Quỷ đám người liền là ở vào tại đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh, toàn bộ Tuyên Vân thập thành khu vực cũng là Lâm Hoa Vinh một người đột phá đến đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh. Theo Lâm Hoa Vinh bất quá là phát huy ra khoảng 1/3 thực lực, liền có thể chấn áp đỉnh phong nhất cảnh Lâm Ngạo Tỉnh, liền nhìn ra này một cảnh giới chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Một cái đỉnh phong tam cảnh cường giả tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Tuyên Vân thành. Đại sư, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Nguyên Phi dừng một chút, hay là hỏi, còn có thể thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Lương thần vỗ bàn một cái, lời còn chưa nói hết, chính là nhìn thấy cái kia cái nam tử trung niên trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này liền là lộ vẻ tức giận ngậm miệng. Người trung niên này chính là phụ thân của Diệp Lương thần, Diệp gia gia chủ, Diệp Hồng Vân. Này không sợ trời không sợ đất Diệp Lương thần, thật là có điểm bị Diệp Hồng Vân ăn gắt gao. Diệp Lương thần im miệng về sau, mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía Tần Dật Trần, rõ ràng trong lúc vô tình Tần Dật Trần đã thành bọn hắn chủ tâm cốt. Chương 66, phòng ngừa chu đáo. Tần Dật Trần rất rõ ràng Vương Thành tứ đại gia chủ át chủ bài, đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả, cho dù là nhường Lâm Hoa Vinh khôi phục lại năm đó đỉnh phong cũng không cách nào chống lại. Nếu là bực này cường giả giết tới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Mạnh lên, hắn muốn trở nên mạnh hơn mới được, mặc kệ là võ đạo vẫn là tinh thần lực đều phải nhanh một chút tăng lên. Lâm lão gia tử, cho ta một phần Hắc Ma Sơn mạch địa đồ. Đang trầm mặc một chút về sau, Tần Dật Trần đối Lâm Hoa Vinh nói ra. Hắc Ma Sơn mạch. Nghe được bốn chữ này, trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là muốn đi Hắc Ma Sơn mạch à? Ở trong đó quá mức nguy hiểm, cho dù là ta cũng không dám tiến vào chỗ sâu. Lâm Hoa Vinh cũng là nhíu mày, thăm dò tính nói. Nghe nói tại Hắc Ma Sơn mạch chỗ sâu, thậm chí tồn tại siêu việt đại võ sư tam cảnh hung thú tồn tại. Cho nên, cho dù là Lâm Hoa Vinh, cũng là chỉ dám đi đến bên trong vây địa vực, không dám đi sâu. Mà Tần Dật Trần, bất quá mới là võ giả cảnh, cho dù là khu vực biên giới, đối với hắn mà nói, cái kia đều tồn tại nguy hiểm chí mạng. Đỗ gia hiện tại mặc dù còn không biết tin tức, bất quá chư vị cũng đều rõ ràng, nhiều nhất bất quá một tháng thời gian, Đỗ gia tất nhiên sẽ biết được Đỗ Hoa sự tình, đến lúc đó, chúng ta đem phải đối mặt, có thể là Đỗ gia lựa giận. Tần Dật Trần lắc đầu, nói, nếu là chư vị tin qua ta, cho ta chút thời gian. Nghe được Tần Dật Trần lời nói về sau, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Thiếu niên này sáng tạo ra không ít kỳ tích. Cái này, Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi, Diệp Lương Thần đều rất rõ ràng. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại phải đối mặt, đây chính là Vương Thành cự đầu Đỗ gia a. Đại sư, Hắc Ma Sơn mạch địa đồ, ngươi không ngại đi luyện đan sư công hội bên trong hỏi một chút, Liêu hội trưởng bản đồ trong tay, mới là chúng ta Tuyên Vân Thành bên trong hoàn thiện nhất. Cuối cùng, là Diệp Hồng Vân mở miệng, nói với Tần Dật Trần. Đa tạ. Tần Dật Trần đối với hắn vừa chắp tay, sau đó, lại tiếp tục nói, nếu có lần này thời cơ, ta nghĩ liền cơ hội này, nói một chút ngày sau dự định. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người thu liễm một thoáng trên mặt vẻ mặt. Bọn hắn sở dĩ chết như vậy bảo đảm Tần Dật Trần, vì cái gì? Liền là tương lai. Thành lập một đoàn thể thương hội là bước thứ nhất. Ba nhà phân công, Diệp gia phụ trách phòng đấu giá, Lý gia phụ trách cửa hàng, Lâm gia phụ trách vũ lực. Tần Dật Trần đối Diệp Hồng Vân, Lý Nguyên Phi, Lâm Hoa Vinh ba người phân biệt nói ra. Đối với này chút, bọn hắn đều không có dị nghị, đây cũng chính là bọn hắn ba nhà sở trường chỗ. Muốn tiến quân Vương Thành, nhất định phải ba nhà chặt chẽ hợp tác mới được. Tần Dật Trần để bọn hắn gật đầu. Đi qua chuyện lần này, hoàn toàn chính xác đem bọn hắn quan hệ kéo gần thêm không ít, nếu là thả trước kia, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức lợi ích cụ thể phân chia như thế nào, cái kia phải chờ tới tại Vương Thành dừng chân về sau rồi quyết định. Một ngày này trong đêm, mọi người hàn huyên rất nhiều, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Diệp Lương Thần mặc dù nhìn qua là tại loạn ồn ào, thế nhưng hắn nói lên rất nhiều ý kiến, lại nói chúng tim đen, đến là nhường mọi người lau mắt mà nhìn. Hai ngày sau, đây là một cái tiếp cận nhất Hắc Ma Sơn mạch một cái thôn trang nhỏ. Nói là thôn trang nhỏ, kỳ thật cũng chính là thường xuyên tiến vào Hắc Ma Sơn mạch người chỗ đặt chân. Đặt chân nhiều người, dần dà, tự nhiên là thành thôn trang. Tần Dật Trần thân mặc một thân rộng lớn áo bào, mũ đắp lên về sau, để cho người ta càng là không nhìn thấy dung mạo của hắn. Đi vào Hắc Ma Sơn mạch phụ cận về sau, hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là đi tới thôn trang này. Lúc này, cũng là có không ít võ giả trang phục trắng hắn theo Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài đi tới, Tần Dật Trần xuất hiện, cũng không có bởi vì người nào chú ý. Mỗi ngày tới chỗ này người, thực sự nhiều lắm. Trong đó cũng không thiếu có chút quý tộc công tử tiểu thư, bất quá, bên cạnh của bọn hắn đều là có mạnh mẽ hộ vệ. Nói là tới thám hiểm tâm bảo, kỳ thật cũng chính là tới du ngoạn mà thôi. Tại giao hai cái ngân tệ về sau, Tần Dật Trần tìm được một gian đơn sơ phòng nhỏ, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Một đêm này, ngoại trừ cảnh vật chung quanh ồn ào một điểm, đến cũng không có chuyện gì phát sinh. Tần Dật Trần ở bên trong phòng nghỉ ngơi suốt cả đêm. Ngày thứ hai, sắc trời vừa tảng sáng thời điểm, trong ngủ mê Tần Dật Trần chính là đúng giờ mở mắt ra. Hắn đứng thẳng mà lên, bày ra một cái lập tư thái. Sáng sớm thời điểm, là một ngày ở trong tu luyện tốt nhất thời đoạn, tu võ một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, chỉ có kiên trì không ngừng, thả mới có thể có hóa kén thành bướm cơ hội. Mặc dù tại Tần Dật Trần đủ có thể tự động vận chuyển, hấp thu chân nguyên linh thể quyết, bất quá đối với tôi thể, hắn có thể không có nửa điểm thư giãn. Vô danh công pháp, hắn đã không nữa chẳng qua là dừng lại tại đứng lên. Đứng, được, vọt, rơi. Kỳ thật liền là một bộ võ kỹ, hơn nữa, còn là một bộ rất có uy lực võ kỹ, nhất kích phía dưới, liền có thể đem toàn bộ lực lượng đổ xuống mà ra. Nếu là không có võ kỹ kề bên người, Tần Dật Trần cũng không dám lung tung tiến vào Hắc Ma Sơn mạch. Nhớ kỹ kết trước, hắn có thể tới cái chỗ kia, đã là cựu tử nhất sinh, nếu không là vận khí tốt, sớm liền biến thành một nắm cát vàng. Vô danh công pháp bốn chữ chân ý, Tần Dật Trần đã sớm lý giải thấu triệt, cho nên tu luyện cũng thông thuận lưu loát. Theo động tác của hắn, quanh người hắn bình tĩnh không gian đột nhiên còn như một loại nước gợn, có mắt Trần không cảm thấy được gợn sóng tạo nên, bốn phía chân nguyên đang dùng một loại tốc độ cực nhanh đối hắn tụ đến, mà thân thể của hắn tựa như là một đoàn bọt biển, đem những chân nguyên đó tham lam đều thôn phệ. Tại toàn thân lỗ chân lông đều như thế tham lam thôn phệ thời điểm, phần lớn chân nguyên lại là theo Tần Dật Trần hô hấp, chui vào hắn trong cơ thể, tại trải qua trong đan điền thiên địa linh châu thối luyện về sau, lại theo linh thể quyết ở trong kinh mạch vận chuyển một tuần, cuối cùng mới là chậm rãi chữ tiến vào trong đan điền cái kia viên bản mệnh võ châu ở trong. Đi qua nhiều ngày như vậy tu luyện, còn phục dụng đại lượng linh dược tình huống dưới, Tần Dật Trần bản mệnh võ châu quang mang càng thêm hơn. Dựa theo loại tình huống này đi, người thường muốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới võ sư, hắn chỉ cần mấy tháng, thậm chí một tháng tả hữu liền có thể đột phá. Tại tu luyện gần thời gian một tiếng, đợi cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã đem gian phòng đơn sơ cho chiếu lên sáng trưng về sau, Tần Dật Trần mới là dừng động tác lại, sau đó, theo trong miệng hắn phun ra một ngụm thật dài hồn trọc chi khí. Có thiên địa linh châu trợ giúp, bây giờ mới là võ giả đỉnh phong, thật sự là quá chậm a. Tần Dật Trần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên là có chút bất mãn. Bất quá, lời này nếu để cho người khác nghe thấy, tại biết được hắn tại trước đó không lâu mới ngưng tụ ra võ châu, tất nhiên sẽ xấu hổ giận dữ tới chết. Phải biết, coi như là thuộc về thiên tài hàng ngũ tu võ người, theo ngưng tụ ra võ châu đến võ giả đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng cần một năm trở lên, thậm chí là càng lâu. Mà Tần Dật Trần lại là trong vòng một tháng, liền đã chuẩn bị muốn đột phá cảnh giới võ sư. Tốc độ này, đã đủ để cho những cái được gọi là tu võ thiên tài không đất dung thân. Tối thiểu nhất cũng vẫn phải muốn một quãng thời gian mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới võ sư. Tần Dật Trần xoa xoa mồ hôi trên người, sửa sang lại một phiên về sau, mới là đi ra khỏi phòng. Hôm nay, hắn liền muốn đi vào Hắc Ma Sơn mạch. Chương 67, mục tiêu Hắc Mục Ngai. Hắc Ma Sơn mạch bên trong, ma thú, hung thú hoành hành, có thể nói là nguy hiểm tầm tầng, một người đi đi, dễ dàng nhất bị tới ma thú công kích, cho nên, bình thường tiến vào dãy núi dung binh người mạo hiểm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt kẻ tài cao gan cũng lớn bên ngoài, mặt khác phần lớn đều lựa chọn kết bè kết đội mà đi. Cũng chính bởi vì thói quen như vậy, mới có dòng binh đoàn như thế một cái đặc thù đoàn thể. Tiến vào Hắc Ma Sơn mạnh người đều là có cực kỳ mục đích rõ ràng, tuyệt đối không ai dám trong đó xông loạn. Phải biết, coi như là mạnh như Lâm Hoa Vinh này loại đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả, đều muốn lựa chọn kết bạn mà đi, cho nên hắn mới có một đám sống chết có nhau huynh đệ. Hiện tại Tần Dật Trần tối đa cũng liền có thể đối phó một hai con nhất nhị giai cấp thấp ma thú, nếu là tao ngộ thực lực có thể làm đại võ sư tam giai ma thú, hắn chỉ có thể chạy, thậm chí liền chạy cơ hội đều không có. Cho nên hắn căn bản không có loại kêu bản sự một người tiến vào ma thú sơn mạch sông ngang sông thẳng. Đương nhiên, hắn cũng là có ý nghĩ của mình. Chỉ cần hắn đem tinh thần lực tăng lên một cái cấp bậc, hoặc là tu vi đột phá tới võ sư, như vậy, cho dù là đối mặt đại võ sư cảnh tam giai ma thú, hắn cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Tại sau khi đi ra khỏi phòng, Tần Dật Trần chính là đi tới cửa thôn vị trí. Nơi này liền là tiến vào Hắc Ma Sơn mạch tổ đội địa phương. Lúc này, tại cửa thôn chỗ, đã có không ít dung binh tụm quanh cùng một chỗ, gào to tiếng không ngừng, chủ yếu là muốn tìm giống nhau hoặc gần mục đích người. Tần Dật Trần đi vào cửa thôn về sau, cũng không có vội vã đi gia nhập bất luận cái gì một nhánh dung binh đội ngũ, mà là tại âm thầm tìm lấy phù hợp đội ngũ của mình. Những cái kia tên giảo hoạt đội ngũ, hắn cũng không dám gia nhập. Mặc dù, nơi này nhìn qua nhiệt tình nhất chính là bọn họ, thế nhưng, Tần Dật Trần lại rất rõ ràng, những cái kia đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Cho nên, Tần Dật Trần đang tìm, nhất định phải là mới tổ chức, cũng có thực lực không tệ đội ngũ. Dù sao, tại nguy hiểm Hắc Ma Sơn mạch bên trong, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy, nói không chừng liền sẽ dẫn đến đoàn diệt thảm kịch phát sinh. Nếu là đội ngũ bên trong có một hai cái thực lực không tệ, trên đường đi cũng nhiều hơn mấy phần an toàn bảo đảm. Đang quan sát thời điểm, Tần Dật Trần cũng là nghe được một chút lời ra tiếng vào, giống như là liên quan tới gần nhất Hắc Ma Sơn mạch bên trong một chút biến cố. Nghe được biến cố, Tần Dật Trần không khỏi tận lực đi hỏi thăm một chút, bất quá, những cái kia nói chuyện phiếm dung binh nói cũng không rõ lắm, giống như nói đúng là cái gì trước đó vài ngày, Tuyên Vân Thành hướng đi xuất hiện thiên địa dị tượng, có không ít thế lực lớn người cho rằng là Hắc Ma Sơn mạch bên trong có bảo tàng xuất thế dấu hiệu, cũng bởi vì tin tức này, gần nhất Hắc Ma Sơn mạch bên trong nhiều người không ít cường giả bóng dáng. Đương nhiên, này chút tương đối cấp thấp dung binh, thậm chí liền tiến vào Hắc Ma Sơn mạch bên trong vây tư cách đều không có đủ, đối với những tin tức này, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nào khảo chứng. Thiên hàng dị tượng. Tần Dật Trần cũng nghe Lý Nguyên Phi miêu tả qua, bất quá, cũng chính là chói mắt thần quang cùng nhất phía sau truyền đến long khiếu, này chút, cho dù là hắn, cũng nhất thời không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì thần quang lóa mắt, không người có thể nhìn thẳng, căn bản thấy không rõ là xảy ra chuyện gì, đến mức long khiếu, vậy thì có chút vô nghĩa. Long là dạng gì tồn tại, Tần Dật Trần rất rõ ràng, cho dù là hắn của ban đầu, đều tiếp xúc không đến. Như thế tồn tại, đã sớm tan biến trên thế gian, làm sao có thể xuất hiện tại Thiên Lân Vương quốc loại địa phương nhỏ này? Chẳng lẽ, này Hắc Ma Sơn mạch bên trong thật có đồ vật gì? Tần Dật Trần cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hắc Ma Sơn mạch chỗ sâu. Nơi đó, hắn cũng không có đi qua. Bất quá, hắn tại một chút cổ thư bên trên thấy qua liên quan tới Hắc Ma Sơn mạch miêu tả, cũng là giải rác mấy bút. Tại Hắc Ma Sơn mạch chỗ sâu, có một cái cổ lão tế đàn. Thế nhưng, này chút lại không thể nào khảo chứng, bởi vì có cường giả tận lực tìm kiếm qua, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngay tại Tần Dật Trần suy nghĩ thời điểm, cửa thôn chỗ đám người lại là đột nhiên tao chuyển động, một đạo hưng phấn hét lớn thanh âm cũng là vang lên, Trương đại sư muốn đi Hắc Mộ Sơn núi phụ cận hái thuốc, danh ngạch 20 cái, thực lực ít nhất phải võ sư trở lên, các vị nắm chặt. Này tiếng hô to lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý, đại bộ phận tự nhận là đạt đến yêu cầu dung binh, đều là tranh nhau chen lấn đối với chỗ kia chen vào. Trương đại sư, thị trưởng cư tại đây thôn trang nhỏ một tên nhất cấp luyện đan sư, hắn thường xuyên sẽ tiến vào Hắc Ma Sơn mạch bên trong hái thuốc, có thể tiến vào đội ngũ của hắn, cái kia không thể nghi ngờ là đạt được một tầng bảo đảm, nói không chừng tại sau khi bị thương, người ta sẽ còn vì đội viên của mình miễn phí cung cấp một chút chữa thương dược dịch. Nghe được là ít nhất là 20 người đội ngũ về sau, Tần Dật Trần trong lòng hơi động, xoáy cho dù là bằng vào chính mình bén nhạy bản lĩnh, tốc độ cao đẩy ra đằng trước. Hắc Mộc Ngai, chính là hắn đích đến của chuyến này. Nơi đó kỳ thật chỉ có thể coi là Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài cùng bên trong vây chỗ giao giới, bất quá, Hắc Mộc Sơn núi phía dưới lại là tử địa, té xuống người, không ai có thể còn sống. Dứt khoát coi như là vách núi phía dưới có cái gì hung ác đồ vật, cũng lên không nổi, cho nên, đến cũng sẽ không rất nguy hiểm. Còn có cái cuối cùng danh ngạch. Trong đám người ở giữa, một người trung niên nam tử cười híp mắt giơ lên trên tay quyển gia cửu, đối chen chúc đám người cười nói: "Ta." Tần Dật Trần chen vào về sau, thở dốc một hơi, liền bội nói: "Ừm." Nghe được này còn có chút thanh âm non nớt, nam tử trung niên thoáng sững sờ, chợt vừa cười vừa nói: "Tiểu huynh đệ, điều kiện của chúng ta là ít nhất phải cảnh giới võ sư." Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh một ít thực lực. Thiếu niên trước mắt bất quá mười mấy tuổi, chẳng lẽ liền đã có võ sư thực lực? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Ở đâu ra thằng nhóc, lông còn chưa mọc đủ, liền ra tới loạn hoàng. Danh con mau cút đao đi một bên, đừng lãng phí các đại gia thời gian. Nhìn thấy cái cuối cùng danh ngạch lại muốn bị một cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa cướp đi, bên ngoài dung binh bọn đại hán lập tức chính là hùng hùng hổ hổ quát. Mà đối diện với mấy cái này chửi rủa âm thanh, Tần Dật Trần như là không nghe thấy một dạng, hắn chẳng qua là chậm rãi ngồi xuống, sau đó nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một tầng nhàn nhạt chân nguyên tựa như là màn sáng bao trùm ở quả đấm của hắn. Tiếp theo hắn một tiếng quát nhẹ, nắm đấm hỗn hợp lấy hung manh kinh khí, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Bành! Theo một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng, mặt đất bên trên văng lên đầy đất bụi trần. Theo bụi trần chậm rãi tiêu tán, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một quyền kia phía dưới, như là mạng nện một dạng nứt ra số đạo liên ngân, những cái kia tiếng chửi cũng theo đó hơi ngừng. Ta hẳn là tính có tư cách đi. Tần Dật Trần đứng lên, hơi hơi phủi tay, đối tên kia trợn mắt hốc mồm nam tử trung niên vừa cười vừa nói: hắn có được thuộc tính đặc biệt chân nguyên, một quyền này tuyệt đối không thua rất nhiều cảnh giới võ sư cường giả. Không sai, tiểu huynh đệ thiên phú thật sự là mạnh mẽ a, bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã có được võ sư thực lực, đơn giản liền là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Nam tử trung niên thán phục một tiếng, nhẹ gật đầu đối Tần Dật Trần nói nói, được à, cuối cùng cái này danh ngạch liền cho ngươi, dung binh tiền thù lao là 30 cái tiền bạc, vừa đi vừa về hộ tống Trương đại sư hái thuốc an toàn, đợi chút nữa ta sẽ trước cho ngươi một nửa tiền thù lao, còn lại thì là muốn trở về thời điểm mới có thể cho ngươi. Tần Dật Trần căn bản không quan tâm điểm này tiền thù lao, tự nhiên là rất nhanh nhận lời xuống dưới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đến Hắc Mộc Nhai phụ cận, như vậy là đủ rồi. Đến lúc đó, đạt được vật mình muốn, lần nữa đột phá một bước về sau, Tần Dật Trần liền có sức tự vệ. Nhìn thấy cái cuối cùng danh ngạch lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa đoạt về sau, chung quanh vây xem các dòng binh cũng là lộ vẻ tức giận tản ra, nhưng mà, rời đi thời khắc, còn là có không ít dung binh không quên đối Tần Dật Trần quăng đi một chút ánh mắt khác thường. Tại tuổi đời này, có được thực lực mạnh mẽ như thế, bọn hắn đã đang suy đoán, thiếu niên này đến tột cùng là đến từ đại gia tộc nào. Chân chính đại gia tộc cũng không nuôi nhà ấm đóa hoa, nếu là không người kế tục, gia tộc lại lớn cũng sẽ rất nhanh suy sụp xuống. Cho nên đối như thế tuổi trẻ liền ra đến rèn luyện Tần Dật Trần, bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chương 68, đến tại yên tĩnh Hắc Ma Sơn mạch bên trong, Trương đại sư hái thuốc đội ngũ an tĩnh đi lại, từng đôi ánh mắt cảnh giác không ngừng ở chung quanh cây cối địa phương âm u quét qua, các dòng binh tay cầm đều là nắm thật chặt bên hông vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Có thể đi vào Trương đại sư hái thuốc đội ngũ dung binh, đại đa số đều là tại Hắc Ma Sơn mạch bên trong lăn lộn nhiều năm lão dung binh, cho nên mặc dù có thật nhiều là lần đầu tiên hợp tác, tuy nhiên lại vẫn có thể duy trì cơ bản ăn ý, từng cái quen thuộc thủ thế, không ngừng truyền đạt tình huống xung quanh. Tần Dật Trần đi tại trong đội ngũ ở giữa thấp vị trí, đối với cái kia bị mọi người thủ ở giữa Trương đại sư, hắn cũng không có hứng thú giống những lính đánh thuê này một dạng đi lính mợ. Một cái hơn 40 tuổi nhất cấp luyện đan sư, thật đúng là khó mà dẫn tới chú ý của hắn. Tiến vào Hắc Ma Sơn mạch bên trong đã có một khoảng cách, hết thảy vẫn còn lộ ra rất bình tĩnh, bất quá, tại đội ngũ mới vừa tiến vào Hắc Ma Sơn mạch khu vực bên ngoài thời điểm, một lần tiểu quy mô ma thú tập kích chính là đột ngột phát sinh. Kẻ tập kích là hai đầu nhất giai ma thú, tên là Song Hoàn Rắn. Nay chúng ma thú tại Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài có chút phổ biến, bất quá, mặc dù Song Hoàn Rắn chẳng qua là nhất giai ma thú, bất quá lại là một loại kịch độc chi rắn, mà lại cực kỳ linh hoạt, chúng độc người nếu là tại nửa ngày bên trong chưa được cứu trị, như vậy sẽ bị hắn kịch độc cho đông kết huyết dịch, cho đến chết. Nếu không phải Song Hoàn Rắn không có hổ lang lực lượng, bằng không, tuyệt đối có thể so với ma thú cấp 2. Cho nên, đám này đều là cảnh giới võ sư dung mình, đối mặt này Song Hoàn Rắn căn bản không dám có một chút thư giãn. Bất quá, này hai đầu Song Hoàn Rắn sâu ở trên những cây, tại dày đặc thực thật trong lá cây xuyên qua, thừa dịp phía dưới dung binh không sẵn sàng thời điểm, như chớp giật, phi thường dễ dàng liền cắn bị thương hai cái dung binh. Tại gặp công kích về sau, mọi người nén giận ra tay, vẹn vẹn thời gian qua một lát, hai đầu Song Hoàn Rắn liền bị chém thành thịt nát, mà cái kia hai cái chúng độc dung binh, cũng là thu được Trương đại sư cung cấp thuốc giải độc dịch. Đây cũng là vì cái gì có đông đảo dung binh mong muốn đi theo Trương đại sư cùng một chỗ tiến vào Hắc Ma Sơn mạch trọng yếu nguyên nhân. Tại trải qua Song Hoàn Rắn tập kích về sau, nếu qua một lần thiệt thòi nhỏ dung binh đội ngũ càng trở nên cẩn thận trở nên cẩn thận. Bất quá, tại ma thú đông đảo Hắc Ma Sơn mạch bên trong, mong muốn hoàn toàn tránh đi ma thú, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tại ngắn ngủi bất quá khoảng 1000 mét khoảng cách phạm vi, mọi người chính là chọn vẹn nhận lấy 3 đợt ma thú tập kích, bất quá cũng may đây là khu vực bên ngoài, ma thú đẳng cấp tương đối thấp, mà dung binh nhân số rất nhiều, tại mấy cái dung binh bị thương đại dưới, những ma thú này cũng đều là bị đều đánh lui, hoặc là chém giết. Chém giết sau ma thú thi thể, cũng có người thu. Mặc kệ là cái gì ma thú, da, mao, thịt đều có thể đổi lấy đến nhất định ngân tệ. Đây cũng là rất nhiều người tiến đến mạo hiểm nguyên nhân. Tại không có gia thế bối cảnh, không có quá tốt thiên phú tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào loại phương thức này kiếm lấy ngân tệ. Như là vận khí tốt, đến một hai gốc không sai linh dược, bán cái giá tốt, cái kia thậm chí có thể tại một cái nào đó thành nhỏ an cư lạc nghiệp. Mặc dù tại trong đội ngũ ở giữa lại phía sau, bất quá tránh cũng không thể tránh, Tần Dật Trần cũng là tham dự một lần chiến đấu, bất quá tại cùng một đầu ma thú cấp 2 chính diện trong đụng chạm, hắn cũng là dùng bàn tay bị chấn động đến run lên, thậm chí mất đi chi giác đại giới mà kết thúc. Bất quá dù là như thế, Tần Dật Trần triển hiện ra thực lực, cũng là làm cho chúng quanh dung binh lau mắt mà nhìn. Phải biết, ma thú cấp 2 mặc dù là tương đương cảnh giới võ sư cường giả, bất quá, ma thú sinh ra dạ tính, mà lại da dày thịt béo, rất nhiều nhân tố, nhường rất nhiều võ sư cường giả chôn vùi ma thú cấp 2 miệng. Tiểu huynh đệ, vô cùng ghê gớm à, lại có thể cùng dùng lực lượng lấy xương hoàng mao hổ mạnh mẽ chống đỡ một cái. Chậc chậc, tuổi con nhỏ liền đã như thế cường hãn, sau này thành tựu chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng ngưỡng cùng a. Trung quanh các dòng binh âm thanh ủng hộ, cũng là tại trong đội ngũ đưa tới nho nhỏ rối loạn, cơ hồ tất cả mọi người là nhìn về phía mang theo mũ rộng vành, lộ ra có mấy phần thần bí Tần Dật Trần. Tại đây loại liếm máu trên lưới đao địa phương, chỉ cần ngươi bày ra làm người ghé mắt thực lực, chính là có thể thu hoạch được người khác tán thành, đây là đơn giản nhất cùng trực tiếp quy tắc. Đối với bọn hắn tán thưởng, Tần Dật Trần chẳng qua là tùy ý cười một tiếng, tiếp tục yên lặng đi theo đội ngũ, đối Hắc Mộc Nhai yên tâm đi đến. Như thế đi tiếp ước chừng có khoảng 4 cách giờ, dung binh đội ngũ đã tiến vào bên ngoài chỗ sâu, lại đi vào trong một quãng thời gian, liền muốn tiếp cận Hắc Ma Sơn mạch bên trong vây khu vực. Đến nơi này, trong đội ngũ ở giữa Trương đại sư cũng là chậm rãi mở miệng, "Chư vị, đằng trước không xa liền là Hắc Mộc Nhai, đi lâu như vậy, đại gia cũng khổ cực, ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng hai vị gia phó ngắt xong dược liền trở lại." Nghe được Trương đại sư lời nói, rất nhiều dung binh đều là nhẹ gật đầu, trong đó có không ít người đã không phải lần đầu tiên cùng Trương đại sư tới hái thuốc, bọn họ cũng đều biết, cái kia Hắc Mộc Nhai có thể là tiếp cận bên trong vây khu vực nguy hiểm, nếu như ở bên kia làm ra hết sức động tĩnh lớn, theo bên trong vây ra tới một đầu tam giai ma thú, vậy bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt tại đây bên trong. Đi Hắc Mộc Nhai người, tự nhiên là càng ít càng tốt. Mà bọn hắn cũng có thể thừa dịp Trương đại sư hái thuốc trong khoảng thời gian này làm điểm chính mình sự tình, tỉ như tìm xem dược thảo, hoặc là săn giết mấy con đê giai ma thú cái gì, kiếm chút thu nhập thêm. Đang nhìn đưa Trương đại sư mang theo hai cái võ sư cấp bậc cường giả sau khi rời đi, đông đảo dung binh cũng mới liên tục tán đi. Tần Dật Trần tại ba người bọn họ đã rời đi một khoảng cách về sau, mới là bắt đầu nhích người, bất quá, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cũng là cùng sau lưng người ta, hắn cũng không muốn bị phát hiện, mà dẫn tới hiểu lầm gì đó. Mà ở phía trước bảo hộ cái kia Trương đại sư hai tên võ sư hộ vệ, rõ ràng cũng không có chú ý tới sau lưng còn theo tới một người, bọn hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính mình chung quanh cùng phía trước. Tại lại đi tiếp một khắc đồng hồ tả hữu công phu, trên đường cũng là gặp một lần ma thú tập kích, bất quá tại hai cái kinh nghiệm lao đạo cường giả bảo vệ dưới, cũng không có cho Trương đại sư mang đến tổn thương gì, sau đó, một chỗ vách đá liền là xuất hiện ở phía trước. Đó là một mảnh địa phương rất kỳ lạ, chung quanh xanh um tươi tốt bụi cây tựa hồ cũng kéo dài không tới đó. Trên vách đá, có một mảnh mọc ra dược thảo đất bằng, tại đây khối diện tích có phần rộng đất bằng bên trong, mọc ra đủ loại dược thảo, tiến vào phiến khu vực này về sau, hương thơm mùi thuốc trôi nổi trong không khí, để cho người ta hút vào một ngụm, đều sẽ có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Vách núi một đầu khác, lại sương mù mịt mờ một mảnh, lộ ra rất mơ hồ không rõ, để cho người ta thấy không rõ, tại cái kia vụ hải ở trong đến cùng tồn tại cái gì. Cuối cùng đã tới. Đối với cái kia trên đất bằng những dược thảo kia, Tần Dật Trần cũng không có quá mức chú ý, ánh mắt của hắn trực tiếp đặt ở cái kia trên vách đá, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Người người đều nói, Hắc Mộc Nhai hạ là địa ngục, hữu tử vô sinh. Thế nhưng, Tần Dật Trần lại không cho rằng như vậy. Lúc trước, hắn là bị buộc đến tuyệt cảnh, tại kém chút bị đuổi theo ma thú bước rơi vách núi thời điểm, cho hắn phát hiện này Hắc Mộc Nhai một cái chỗ bí mật. Chương 69, hang núi phong ấn. Lúc này, cái kia Trương đại sư đã tại thu thập dược thảo. Hai cái võ sư cấp bậc cường giả cũng là tại hắn bên cạnh cẩn thận đề phòng. Tần Dật Trần đang đợi một chút, chính là thừa dịp ba người không chú ý ở giữa từ một bên rừng cây ở giữa cướp ra tới, mấy cái lắp mình, liền đi tới Hắc Mộc Nhai bên cạnh. T. Đứng tại Hắc Mộc Nhai bên trên, một cỗ âm phong theo đáy vực thổi tới, nhường Tần Dật Trần toàn thân không khỏi dùng mình một cái, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vách núi, khóe miệng của hắn nhịn không được một trận run rẩy. Chính mình đời trước từ nơi này rơi xuống, thế mà không chết, cái kia phải là đi bao lớn vận khí cất chó. Sau đó, Tần Dật Trần theo ngực mình móc ra sớm liền chuẩn bị xong một bó dây nhỏ, tại đem hắn cố định về sau, hắn liền là hướng về phía trước mắt sâu không thấy đáy thâm viên nhảy xuống. Hô. Hô. Bên hai truyền đến kịch liệt tiếng gió thổi, lăng lệ lại thấu xương, nhường Tần Dật Trần cảm giác mình như chỗ trời băng đất tuyết bên trong một dạng. Tại đây hạ xuống ở giữa, ước chừng qua có 10 giây, tay phải hắn bên trên xoay tròn vài vòng dây thường mới là đột nhiên kéo một cái kia cấp tốc rơi xuống thân hình, cũng là trực tiếp treo ở vách núi giữa không trung. Hô. Tần Dật Trần thật dài hô thở ra một hơi, thư hoán một thoáng không trung rơi xuống mang tới cảm giác khẩn trương, tầm mắt bốn phía lướt qua, tại phân biệt một thoáng phương vị của mình về sau, hắn nhìn mình phía dưới cách đó không xa một cái hắc ám chỗ. Hẳn là chính là chỗ đó. Tại xác định một thoáng vị trí về sau, Tần Dật Trần mũi chân không ngừng tại vách núi nham thạch bên trên chỉ vào lấy, mượn nhờ dây thường sức lôi kéo, hắn cũng là chậm rãi đối cái kia hắc ám chỗ di động đi qua. Tại qua một chút một hồi, một cái mơ mơ hồ hồ giống như là hang núi một dạng lối vào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy sắp đi đến mục đích của mình, trong lòng của hắn vừa muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên hai con mắt của hắn hơi hơi co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông đều là bắt đầu dựng ngược lên, trong lòng cũng là lóe lên một vệt đề phòng. Ầm. Ngay sau đó, Tần Dật Trần không có nửa điểm lưỡng lự, mũi chân tại trên vách núi đá tầng tầng đập mạnh, thân hình cũng là bắn lên, trong lúc vô hình chính là dùng đến vô danh công pháp vọt tự quyết. Xuy. Mà liên tại thân hình của hắn vừa rời đi chỗ kia thời điểm, một thân ảnh màu đen cũng là hung hăng nhào tới hắn lúc trước vị trí, tại mơ hồ trong sương mù, hắn cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ này đánh lén đồ vật. Hồng Nham Xà. Nhìn thấy cái kia sinh vật về sau, Tần Dật Trần sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Hồng Nham Xà là một loại sinh hoạt tại vách đá bên trên hình rắn ma thú, thực lực tại nhị giai tả hữu, bởi vì hắn thân thể dẹp dài như cánh duyên cớ, nó có thể như là loài chim đồng dạng tại trên không ngắn ngủi trượt săn mồi, tăng thêm hắn trên thân thể còn có kèm theo một tầng kiên cố như là nham thạch lân giáp, bình thường đao kiếm căn bản là khó mà đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu là tại bình thường vùng núi bên trên, Tần Dật Trần gặp phải này Hồng Nham Xà, có thể tại tốn hao một phiên khí lực về sau, còn có thể thắng lợi, bất quá lúc này, tại loại địa hình này bên trên cùng hắn đối địch, chính mình vẫn còn huyền không trạng thái phía dưới, hơi không cẩn thận, hắn chính là có khả năng sẽ bị người sau cắn bị thương, thậm chí là rơi xuống vách núi. Cho nên, khi nhìn đến là Hồng Nham Xà về sau, Tần Dật Trần sắc mặt mới là sẽ trở nên như vậy khó coi. Đáng chết, lão tử lần trước ngã xuống làm sao không có gặp ngươi xuất sinh này. Tần Dật Trần tại chửi nhỏ một tiếng về sau, tinh thần lực căng cứng ở giữa, toàn thân chân nguyên cũng là nhanh chóng chạy quay vòng lên. Nhất định phải trong nháy mắt giải quyết xuất sinh này, quỷ biết nó có phải hay không chỉ có một đầu. Tại đây loại tầm nhìn không cao hơn 10 mét trên vách đá, Tần Dật Trần tinh thần lực cũng là toàn bộ tập trung vào đầu kia hướng phía hắn phun lưới hồng nham xà trên thân. T. Cái kia hồng nham xà dẹp nhỏ trong hai con ngươi toát ra băng lãnh hung tàn chi sắc, tại tê ngâm một tiếng về sau, nó chợt hẹp hai cánh chấn động, thân hình lại là hướng về phía Tần Dật Trần bay nào tới. Tại nó cái kia giữ tận miệng bên trong, bén nhọn răng nanh lập lòe lạnh lẽo sáng bóng. Này nếu để cho hắn cắn thực, cái kia tất nhiên sẽ xé xuống một miếng máu thịt. Tần Dật Trần lạnh lùng nhìn cái kia càng ngày càng gần Hồng Nham Xà, thân thể cũng là càng cứng đến cực hạn. Bạch. Mắt thấy Hồng Nham Xà sắp cắn được Tần Dật Trần đùi lúc, dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh, thân hình cũng là sinh sinh lại lần nữa vượt lên mấy phần. Bành. Cái kia hồng nham xà lần nữa đụng đầu vào trên vách đá dựng đứng, vang lên một hồi đá vụn lăn xuống. Đi chết. Tần Dật Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, tại tinh thần lực của hắn độ cao tập trung phía dưới, trong mắt của hắn thế giới phảng phất là dừng lại một cái chớp mắt, trong nháy mắt này, hắn đem vô danh công pháp rơi tự quyết phát huy tới cực hạn, toàn thân chân nguyên phun trào ở giữa, hắn một chân tựa như tia chớp vạch ra, cuối cùng, mũi chân của hắn như cùng một thanh kiếm sắc, hung hăng đá vào hồng nham xà bảy tấc chỗ. Bành. Một cước này phía dưới, hồng nham xà thân thể bị thần thánh đá tiến vào trong vách đá vài thước. Sau đó, theo Tần Dật Trần mũi chân bung ra, đầu kia hồng nham xà thân thể cũng là như tử vật theo trên vách đá rơi xuống, rơi vào cái kia phảng phất vực sâu không đáy ở trong. Tại thoát ly mối nguy về sau, Tần Dật Trần cũng là âm thầm thở dài một hơi, thân hình chậm rãi rơi xuống chỗ hang núi kia bên ngoài. Nhìn cửa hang răng đầy đá vụn cùng kinh cức, hắn cũng là nhíu mày, sau đó tìm một cây khô mục, đem cửa động những cái kia đá vụn cùng kinh cức cho thanh lý mất. Kỳ thật, lúc trước nếu không phải có này chút kinh cức cùng cây khô, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có lần này kỳ ngộ. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dật Trần trên trán cũng là hiện ra một chút mồ hôi, hô hấp cũng thoáng có chút gấp rút, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia đã bị thanh trừ che giấu hang núi về sau, trong mắt lộ ra một vẻ khổ tận cam lai. Trước mắt cái này cửa hang cũng không rộng lắm, chỉ có thể dung nạp hai người thông qua bộ dáng, trong động đen kịt một màu, bất quá lại mơ hồ có nhàn nhạt hào quang tản ra, nhìn qua rồi lại có vẻ hơi thần bí. Tại hang núi bốn phía, còn có một chút bị đao kiếm khắc họa một chút dấu vết, bất quá có lẽ là bởi vì tuế nguyệt xa xưa duyên cớ, dẫn đến này chút dấu vết trở nên cực kỳ mơ hồ. Nhưng mà, tại Tần Dật Trần thấy này chút mơ hồ dấu vết về sau, trong mắt đột nhiên là lóe lên một vẻ ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi. Tại ở kiếp trước rơi xuống ở chỗ này, hắn căn bản không rảnh đi quan sát hoàn cảnh xung quanh, tự nhiên không có chú ý tới này chút dấu vết, có thể là tại có phong phú hiểu biết hắn lần nữa đứng ở chỗ này thời điểm, lại là nhận ra, này chút mơ hồ dấu vết, rõ ràng liền là một loại cực kỳ thưa thất phong ấn. Mà lại, này chút dấu vết không thuộc về nhân tộc. Trong này, khó đạo phong ấn đồ vật gì sao? Tần Dật Trần không khỏi âm thầm cảnh giác không ít. Ở kiếp trước hắn rơi vào này sơn động bên ngoài không chết, đã là thiên đại may mắn, mà lại, còn trong động thu hoạch được lợi cả đời kỳ ngộ, cái kia chính là linh nũ. Tại đây trong động, có một ngụm linh nũ. Linh nũ tập hợp thiên địa chi tinh hoa mà sinh, không chỉ có thể thối luyện thể chất, mà lại còn có thể thanh tâm dưỡng thần. Lúc trước thân bị thương nặng hắn chẳng qua là muốn uống nước miếng, lại không ngờ tới quắt ra một cái vị lai. Mà tại hắn uống nước thời điểm, nhỏ đan lô rơi vào linh thuyền bên trong, Tần Dật Trần mới phát hiện cái kia nhỏ đan lô huyền bí. Bất quá tại thương thế khôi phục về sau, hắn liền rời đi, cũng không có đối hang núi làm càng thâm nhập dò xét. Bây giờ thấy cái này phong ấn về sau, Tần Dật Trần trong lòng âm thầm quyết định, phải thật tốt quan sát một phiên cái sơn động này đến cùng có kỳ dị gì địa phương. Tại đi vào sơn động về sau, theo một đầu quanh co khúc hiệu lối đi, đi lại một khắc đồng hồ thời gian, Tần Dật Trần rốt cục đi tới một chỗ rộng lớn động hầm lò trước mặt. Tại đây cái động hầm lò phía trên, từng sợi to lớn vô cùng gai đá dựng thẳng lấy, lập loè một loại kỳ lạ sáng bóng, theo những cái kia bén nhọn gai đá đi lên phương nhìn lại, lại là một vùng tăm tối chi sắc, phảng phất là không nhìn thấy phần cuối, nhường nơi này hoàn toàn liền không giống như là sơn động. Cũng xác thực, như nơi này thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông hang núi, cái kia làm sao có thể diễn sinh ra thiên địa tinh túy. Linh núi đây. Chương 70, điện thờ, tượng thần, cự thú. Tần Dật Trần quan sát rất lâu, đều không nhìn ra cái như thế về sau, cũng là coi như thôi, chính là cất bước tiến vào động hầm lò bên trong. Tại vừa mới bước vào động hầm lò bên trong, một cỗ cực kỳ nồng nặc chân nguyên chính là theo mũi miệng của hắn chảy vào đến thân thể của hắn bên trong, cả người nhất thời sảng khoái tinh thần, trước đó mọi mệt cũng quét sạch sành sanh. Động hầm lò cũng không là rất sâu. Tiến vào động hầm lò bên trong về sau, Tần Dật Trần tầm mắt đầu tiên liền đặt ở phía trước cái kia khuyết tán ra từng đạo hình quang gợn sóng lên. Nơi đó, có một cái tản ra nồng đậm chân nguyên hố nhỏ, tại đây cái hố nhỏ bên trong, có một cái đầm chất lỏng màu nhũ bạch, những cái kia nồng đậm chân nguyên cùng hình quang bắt đầu từ loại chất lỏng này trung lưu tràn mà ra. Quả nhiên là linh nũ. Tần Dật Trần có vẻ hơi xúc động, tại cẩn thận quan sát một phiên về sau, hắn bật thốt lên kinh hô nói, vậy mà không phải bình thường linh nũ, mà là ngàn năm linh nũ. Linh nũ cũng chia đủ loại khác biệt. Bình thường nhất linh nũ, còn có 10 năm linh nũ, 100 năm linh nũ, đến mức ngàn năm linh nũ, cho dù là hắn của ban đầu, cũng sẽ xem như chân bảo. Bất quá, tại ngàn năm linh trên vũ, còn có vạn năm linh nũ. Loại đồ vật này, lúc trước Tần Dật Trần cũng là chưa từng nhìn thấy. Cái gọi là ngàn năm linh nũ, tên nếu như thực, 1000 năm mới ngưng mở dọn. Rõ ràng kỳ chân quý trình độ, mà trước mắt cái này nhỏ trong hầm, tối thiểu nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn dọn nhiều. Đột nhiên, Tần Dật Trần trong đôi mắt toát ra một vẻ run sợ. Này há không phải nói rõ, nơi này đã tồn tại trăm vạn năm lâu. Nơi này, tại thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại. Tần Dật Trần căn bản không có nghĩ đến, chính mình lúc trước vậy mà phát hiện như vậy đồ vật ghê gớm. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới, chẳng lẽ ở trong sách cổ ghi lại, Hắc Ma Sơn mạch bên trong viễn cổ thế đàn, liền là tại đây bên trong. Chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, cảm giác có chút khó tin. Bởi vì, này Hắc Mục Ngai, nghiêm khắc tới nói chẳng qua là Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài khu vực, ai biết chú ý nơi này như thế một vùng khu vực nhỏ, cho dù có cường giả thấy cổ thư ghi chép, cũng trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất đi dò xét, căn bản không có khả năng đem chọn cái bát ngát Hắc Ma Sơn mạch tỉ mỉ điều tra một lần. Mà lại, Hắc Mục Ngai, sườn núi phong như dài, cơ hồ che khuất phía dưới thâm nguyên, nếu là từ không trung xem, này một mảnh cũng ví như đất bằng, cho nên, nơi này mới chưa từng bị người phát hiện. Viễn cổ còn sót lại đồ vật, cũng không nhiều a. Mà lại, mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Cho nên, một khi chỗ nào xuất hiện di tích viễn cổ, cái kia thế tất sẽ phát sinh một trận máu tanh tranh đoạt. Nghĩ đến đây, Tần Dật Trần tầm mắt ngược lại không nữa đặt ở linh nũ lên, mà là quan sát trong này hoàn cảnh. Chẳng qua là ngẩng đầu, tại khoảng cách linh trên vú vết đá, có cái điện thờ hình dạng điêu khắc, bên trong còn cung phụng một bức tượng thần. Cái kia tượng thần, tựa hồ là bởi vì thời đại xa xưa duyên cớ, bụi bẩn, không nhìn thấy chân thân. Tần Dật Trần tò mò đi lên trước, mong muốn đi lao đi tượng thần bên trên cho bụi, nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn đụng chạm tượng thần thời điểm, một cỗ hồng hoang hung thần sát khí bao phủ tới, trong chốc lát, xuất hiện tại hắn trước mắt tựa hồ đã không phải là một bức tượng thần, mà là một đầu thần cao mấy chục mét hung thú. Cái kia hung thú thân như sơn nhạc, hình thể khổng lồ, một đôi con ngươi phảng phất nhật nguyệt, cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, khiến cho hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Hoàng Bét, chạm đến cấm kỵ. Tần Dật Trần mong muốn lui, thế nhưng, thần hồn của hắn tại thời khắc này lại có vẻ thân bất do kỷ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia hung thú hút đi chính mình linh hồn. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm, theo bên trong thân thể của hắn, trong đan điền, mơ hồ lại lộ ra một đạo long khiếu âm thanh, thanh âm tựa hồ không lớn, thế nhưng, lại chấn nhiếp người linh hồn. Đứng mũi chịu sào liền là đầu kia cự thú, nó hai con ngươi có chút mờ mịt nhìn xem xuất hiện tại dưới chân cái kia sâu kiến sau lưng cái kia đến long ảnh, trong con ngươi, tựa hồ để lộ ra không thể tin rung động, sau đó, cúi xuống nó cao quý đầu. Long, đại biểu cho vô thượng, đại biểu cho chí tôn. Thì ra là thế, ta hiểu được, tộc ta chủ nhân, liền giao phó cho đại nhân. Cự thú tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nó há miệng phun ra một quả minh châu, bay về phía Tần Dật Trần. Mà ngay tại minh châu xuất hiện trong nháy mắt đó, trong bàn thờ tượng thần lập tức sụp đổ, hóa thành cho tàn, tán rơi xuống. Khục khục. Áp lực đột nhiên tan biến, Tần Dật Trần cơ hồ hư thoát ngã xuống đất. Mặc dù hô hấp vẫn còn có chút không khoái, thế nhưng ánh mắt của hắn lại đặt ở cách đó không xa cái kia viên ngưu nhãn lớn nhỏ minh châu bên trên, trong đôi mắt có rung động, cũng có mở mịt. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt bên trong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tôn to lớn hung thú. Sau đó viên này minh châu xuất hiện, tượng thần liền sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật Trần nhặt lên minh châu, đảo cổ một lúc lâu, đều không nhìn ra chút gì đó đến, tựa hồ cái này là một quả bình thường chân châu mà thôi. Thế nhưng, tại đây viễn cổ chỗ xuất hiện đồ vật, làm sao lại đơn giản đâu?